Chương 27, mọi người kinh ngạc chương 27, mọi người kinh ngạc C7 khu, một mảnh bị san thành bình địa quảng trường thương mại phế tích. Dựa theo hiệp nghị, chỗ tránh nạn sẽ đem Lý Vệ cùng với về cái thứ nhất tiêu diệt toàn bộ mục tiêu, chiếm cứ tại thành đông cỡ lớn trung tâm thương mại trong Hủ Thi Chu sau tất cả tình báo, cùng giao cho hắn. Huyền Vũ thân thể cao lớn lẳng lặng mà nằm ở trong sân rộng, nhìn từ đằng xa, hình thể của nó cùng như một toàn núi nhỏ. Lâm Việt cùng Vương Công Đầu ngồi ở hạch tâm ở lại lầu 2 trên ban công, nhàn nhã uống vào dùng tịnh hóa qua nước mưa phao không biết từ cái kia thẳng xuôi sẹo trong ba lô vơ vét tới lá trà. Lâm tiểu tử, ngươi nói, tấm kia quân sư thực sẽ đem Lý Vệ cái kia hôn đả giao cho ngươi xử trí. Vương Công Đầu hớp một miệng trà, trên mặt vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn thấy, Lý Vệ lại thế nào không phải thứ gì, cũng là chỗ tránh nạn phó sở trưởng, quyền cao chức trọng. Trương Chấn Quốc vì lôi kéo Lâm Việt, tiểu chân bỏ được đem hắn giao ra đây. Biết. Lâm Việt nhìn phương xa, ánh mắt bình tĩnh, Trương Chấn Quốc là người thông minh, hắn hiểu rõ, một cái Lý Vệ, cùng tất cả chỗ tránh nạn tương lai so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng. Huống chi, sự kiện lần này, vốn là Lý Vệ đối lý, hắn làm như thế, vừa năng lực trấn an ta, cũng có thể cho ta mượn thủ diện trừ một cái họa lớn trong lòng, tiện thể còn có thể chỗ tránh nạn nội bộ lập uy, một cục đá hạ ba con chim, cớ sao mà không làm. Những người làm con này, tâm nhãn chính là người này nhiều hơn người kia. Vương Công Đầu cảm khái lắc đầu, cùng bọn hắn liên hệ, mệt mỏi hoảng. Cho nên chúng ta mới muốn đủ cường đại đến người khác không dám đối với chúng ta lên bất luận cái gì không tốt suy nghĩ mới được. Lâm Việt cười nhạt một tiếng. Hắn vừa dứt lời, dưới thân Huyền Vũ đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ khẽ đều. Hống. Lâm Việt bưng lấy ly trà thủ có chút dừng lại, lông mày mấy không thể kiểm tra mà nhíu một chút. Làm sao vậy? Vương Công Đầu ngay lập tức khẩn trương lên. Không có gì. Lâm Việt lắc đầu, ánh mắt giống như vô ý mà đảo qua quảng trường góc đông nam, một tòa chỉ còn lại dàn khung văn phòng, đến rồi mấy cái không mời mà tới con rồi mà thôi. Tại Huyền Vũ tấn thăng đến 3 cấp về sau, cảm giác của nó phạm vi cùng độ chính xác cũng có bay vọt về chất. Giờ phút này, hắn năng lực rõ ràng nhìn xem đến, ở chỗ nào tòa nhà văn phòng tầng 17, hơn 10 đạo mơ hồ bóng người, chính thông qua cửa sổ, quỷ tuy tuy hướng bên này nhìn trộm. Trên người bọn họ, mang theo như có như không sát khí, lại là chỗ tránh nạn người. Vương Công Đầu biến sắc. Hẳn không phải là. Lâm Việt lắc đầu, chân trước Trương Chấn Quốc vừa cùng chúng ta đạt thành hợp tác, chân sau đều phái người đến đối phó ta. Ta nghĩ Trương Chấn Quốc hẳn không phải là người ngu xuẩn như vậy. Bất quá, trong tay bọn họ cầm đồ vật, ngược lại là có chút ý tứ. Tại Huyền Vũ cảm giác trong, đám người kia mắc nối được mấy cụ cùng loại với pháo cối hình ống vật, hoặc tháo, chính xa xa mà nhắm ngay bọn hắn bên này. Lẽ nào là Lý Vệ chuẩn bị ở sau? Vương Công Đầu suy đoán nói. Ai biết được? Lâm Việt sao cũng được nuôi bay, tên hề nhảy nhót mà thôi, không đủ gây sợ. Trước chờ Vương Hải Long bọn hắn tới lại nói. Hắn vừa dứt lời, phương xa trên đường chân trời, chỗ tránh nạn đội xe liền đúng giờ xuất hiện. Vẫn như cũng là Vương Hải Long dẫn đội. Đội xe tại ngoài sân rộng dừng lại, Vương Hải Long một thân một mình đi tới. Lâm tiên sinh. Hắn theo thường lệ chào một cái, thần sắc so với hôm qua càng thêm cung kính. Trần thượng tá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Việt từ Huyền Vũ trên lưng ngưng tụ ra trên cầu thang đi xuống. Người của ngài muốn, cùng ngài cần tình báo, đều ở nơi này. Vương Hải Long nghiêm thần, phía sau hắn hai tên binh sĩ áp lấy một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu, tay chân đều bị xiềng xích khóa lại người, từ trên tủ xa đi xuống. Đồng thời, khác một tên binh lính thì nâng lấy một cái niêm phong quân dụng tư liệu giường, bước nhanh về phía trước, giao cho Lâm Việt trong tay. Trong này là về Hủ Thi Chu sau tất cả tư liệu, bao gồm phạm vi hoạt động của nó, tập tính, cùng với chúng ta nhiều lần điều tra sau vẽ trung tâm thương mại kết cấu bên trong đồ. Căn cứ phân tích của chúng ta, đầu kia Chu Hậu thực lực không thể so với các ngươi trước đó gặp phải đầu kia cương cốt kền kền kém, thậm chí có khả năng càng mạnh. Vương Hải Long giọng nói 10 phần nghiêm trọng. Lâm Việt tiện tay tiếp nhận tư liệu dương, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái đó bị áp giải phạm nhân trên người. Hắn đi qua, một cái lột xuống người kia màu đen khăn trùm đầu, một tấm vì phẫn nộ cùng khuất nhục mà vặn vẹo mặt bại lộ trong không khí. Chính là Lý Vệ. Người chính là Lâm Việt. Lý Vệ nhìn chằm chằm hắn, một cái dựa vào quái vật làm mưa làm gió kẻ đầu cơ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đắc ý bao lâu? Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ồ. Lâm Việt có chút hăng hái nhìn hắn, nhìn tới Lý đột phó, đối với ta đoán nghiệm không nhỏ a. Hừ. Lý Vệ hướng phía dưới chân hắn hung hăng gắt một cái, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Lý Vệ nếu một chút nhíu mày, không coi là anh hùng hào hán. Anh hùng hào hán. Lâm Việt cười, hắn tiến đến Lý Vệ bên hai, dù chỉ có hai người năng lực nghe được âm thanh, nhẹ nói, ngươi phái người đánh lén của ta lúc cũng không giống như cái gì anh hùng hào hán. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đều chết. Lý Vệ đồng tử đột nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Tình báo cùng người đều đã đưa đến, Lâm tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đều xin được cáo lui trước. Vương Hải Long thấy thế vội vàng mở miệng, sợ lại sinh ra biến cố gì. Chờ một chút. Lâm Việt lại đưa tay ngăn trở hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Vương Hải Long, nhìn phía đông nam kia tòa nhà rách nát văn phòng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Vương đội trưởng, ngươi đều không nghĩ xem hết một hồi trò hay mới đi sao? Trò hay? Vương Hải Long nhất lăng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Đúng lúc này, hưu, 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 hơn 10 đạo bén nhọn tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào từ kia tòa nhà văn phòng phương hướng nổ bắn ra mà ra. Kéo lấy thật dài đuôi lửa đạn xuyên giáp, cùng bốc lên khói trắng lân trắng bom xăng, phô thiên cái địa hướng phía Huyền Vũ thân thể cao lớn chút xuống mà đến. Không tốt, có mai phục. Vương Hải Long sắc mặt biến, bản năng muốn nằm xuống. Nhưng hắn bên cạnh Lâm Việt, lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Huyền Vũ, tấm chắn năng lượng. Ông. Nhặt lồng ánh sáng màu xanh lam, đúng hạn mà tới, đem xung quanh 100 mét bao phủ trong đó. Vâng. 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 Nổ tung tiếng biết hai nhức óc, ánh lửa ngút trời. Đạn xuyên giáp tại hộ thuẫn đục lên thành mảnh vỡ, vẽ lên từng vòng gợn sóng. Lân trắng bom xăng nổ tung khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí nhường không khí đều đã xảy ra bặm bẹo, lại không cách nào nhường tầng kia thật mỏng màn sáng sinh ra một tơ một hào dao động. Nhìn qua trước mắt một màn này, tất cả mọi người nhìn xem lên người. Vương Hải Long miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn bọn lính phía sau, càng là hơn cầm thường, trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh một cái. Bị áp lấy lý bệ, trong mắt càng là hơn tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng sắp đặt hắc vũ đặc chiến đội, mang tới chỗ tránh nạn tồn kho trong giường như tất cả hỏa lực nặng. Vì sao? Vì sao liền đối phương một cọp lông đều không đả thương được? Con quái vật này phòng ngự, làm sao lại như vậy khủng bố như vậy? Nhìn xem, trình diễn xong rồi. Lâm Việt vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Chương 28, Lý Vệ Mạt Lộ chương 28, Lý Vệ Mạt Lộ không khí giống như đọc lại. Người trẻ tuổi này, là ma quỷ sao? Vương Hải Long ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cái này, chớ khẩn trương, Vương đội trưởng. Lâm Việt nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, nói ra lại làm cho Vương Hải Long cảm thấy một hồi phát lạnh, những người này cũng không thể là ngươi mang tới à? Công, dĩ nhiên không phải. Vương Hải Long trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng xua tay phủ nhận, Lâm tiên sinh, ta dùng nhân cách của ta cùng quân tịch đảm bảo, việc này cùng chúng ta tuyệt không quan hệ. Giờ phút này phía sau lưng của hắn mồ hôi lạnh đổ ra. Nói đùa cái gì? Đối với Huyền Vũ khủng bố, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội, đối mặt mười mấy mai đạn xuyên giáp cùng lần trắng bom xăng, trước mắt đầu này cự thú chỉ là thả ra một cái tâm chắn năng lượng, liền đem tất cả sát thương chắn bên ngoài. Lại thêm dạng nhận đặc chiến đội quỷ ảnh sau khi trở về miêu tả, bọn hắn còn chưa tới gần Huyền Vũ, đều bị khống chế lại. Vương Hải Long không chút nghi ngờ, nếu như Lâm Việt đem món nợ này tính tới chỗ tránh nạn trên đầu, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Việt gật đầu một cái, lập tức tâm niệm khẽ động. Huyền Vũ. Hống. Theo một tiếng gầm nhẹ, kia tòa nhà là điểm phục kích văn phòng, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Ầm ầm. Tại Hắc Vũ đặc chiến đội viên nhóm kinh hãi muốn tuyệt trong tiếng thét chói tai, vô số tráng kiện đất đá xúc tu từ mặt đất, vách tường, trên trần nhà điên cuồng tuôn ra, đem bọn hắn tính cả bọn hắn vũ khí trong tay, từng cái gắt gao buộc chặt, bao vây. Không đến 10 giây đồng hồ, chiến đấu liền đã kết thúc. Hơn 10 người trang bị tinh lương Hắc Vũ đội viên, liền cùng hắn nhóm bắc hỏa lực nặng, bị đất đá xúc tu giơ lên cao cao, sau đó đông 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 mà ném tới trong sân rộng, chất thành một toàn núi nhỏ. Làm xong đây hết thảy, Huyền Vũ mới chậm rãi thu hồi lực lượng. Nhìn một màn này, Vương Hải Long khẽ mắt hung hăng co quắp một chút. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao giảm nhận sẽ bị bại thảm như vậy. Này căn bản cũng không phải là cùng một cái chiều không gian chiến đấu. Nhân lực tại thần lực trước mặt, có vẻ là sao mà nhỏ bé cùng một người. Vương đội trưởng, Lâm Việt đi đến trước mặt hắn, chỉ trên mặt đất đống kia tù binh vừa chỉ mà xám như cho tàn Lý Vệ, nụ cười chân thành nói, ngươi nhìn xem, những người này ý đồ tại Quý Phương cùng bên ta tiến hành hữu hảo giao lưu lúc, phát động tập kích khủng bố, phá hoại chúng ta kiếm không dễ hòa bình. Ta là công dân tốt, ra tay ngăn lại trận này hung ác. Là thù lao, những người này, cùng thời với bọn họ sau chủ mưu, có phải hay không nên do ta tới xử trí? Vương Hải Long nhất hầu vất vả bỗng lúc nhích qua một cái. Hắn sao có thể nghe không ra Lâm Việt ý tứ trong lời nói? Thế này sao lại là xử trí? Đây rõ ràng là lại một vòng dọa dẫm. Lâm tiên sinh. Hắn trả sát đem mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh khô khốc nói, những người này là chúng ta chỗ tránh nạn phản đồ, lẽ ra phải do chúng ta mang về, tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán. Thẩm phán? Lâm Việt nhướng mày, Vương đội trưởng, con người của ta không thích đi chương trình, quá phiền phức. Ta thích hơn dùng đơn giản trực tiếp phương thức giải quyết vấn đề. Hắn không lại để ý Vương Hải Long, mà là đi thẳng tới Lý Vệ trước mặt, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ hắn mặt tái nhợt gò má. Lý đồn phó, ta phải cảm ơn ngươi. Lâm Việt trong tươi cười, lộ ra một tia sừng sững lanh ý, ngươi thật đúng là của ta tống tài đồng tử A Dạ nhận đưa một nhóm, ngươi Hắc Vũ lại đưa tới một nhóm. Ngươi ác ma này. Lý Vệ nhìn hắn, trong mắt trừ ra hoán độc, cuối cùng nhiều một tia tên là sợ hãi thứ gì đó. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Lâm Việt chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía Vương Hải Long, những người này, ta lười nhắc thôi. 100 mai một cấp năng lượng tình, đổi bọn hắn tất cả mọi người, cuộc mua bán này vô cùng có lợi a. 100 mai. Vương Hải Long nghẹn ngào kêu lên. Chỗ tránh nạn vì gom góp trước đó kia 100 mai tinh hạch, dường như đã móc rông vô liếng. Hiện tại lại tới 100 mai, này là thật có chút khó khăn. Lâm tiên sinh, cái này thực sự quá nhiều rồi. Chỗ tránh nạn thật sự không lấy ra được. Vương Hải Long gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không bỏ ra nổi đến. Lâm Việt ánh mắt lạnh xuống, vậy liền không có biện pháp. Vương lão, chúng ta trong thành còn giống như thiếu chút ít phân bón, ta nhìn xem những người này đều thật thích hợp. Không được. Vương Hải Long vừa sợ vừa giận. Ồ, vì sao không được? Lâm Việt trong giọng nói không mang theo một tia gợn sóng. Chờ một chút. Ngay tại bầu không khí rằng có tới cực điểm lúc, Vương Hải Long điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Trương Trấn Quốc. Vương Hải Long như được đại xá, vội vàng nhận nghe điện thoại, đồng thời mở ra miễn đề. Lâm Việt tiên sinh. Trương Trấn Quốc thanh âm trầm ổn từ trong điện thoại truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, ta là Trương Trấn Quốc. Chuyện mới vừa phát sinh, Vương Hải Long đã hướng ta báo cáo. Ồ, Trương Tư lệnh có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Trương Chấn Quốc dừng một chút, trong thanh âm lộ ra một tia mệt mỏi. Hắc Vũ đặc chiến đội là chúng ta chỗ tránh nạn phản đồ, lẽ ra phải do chúng ta xử trí. Nhưng tất nhiên bọn hắn rơi vào trong tay của ngươi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng Lâm Việt tiên sinh, hắn cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ, 100 mai cấp năng lượng tình, chỗ tránh nạn trong thời gian ngắn xác thực góp không ra. 50 mai năng lượng tình, ngươi xem coi thế nào? Thành giao. Lâm Việt nói thêm, Trương Tư lệnh, đây thật là một lần cuối cùng, như lại có lần tiếp theo, đừng trách ta không cho các ngươi chỗ tránh nạn mặt mũi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Tốt. Trương Chấn Quốc cuối cùng vẫn đáp ứng. Giao dịch đạt thành, Vương Hải Long rất nhanh liền đem địa đồ cùng tình báo tương quan giao cho Lâm Việt, sau đó mang theo Hắc Vũ các đội viên, chật vật rút lui. Lớn như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại Lâm Việt, Vương Công Đầu, cùng với bị mặt xám như cho tàn Lý Vệ. Lâm Việt xách hắn, dường như xách một cái chó chết, về tới Huyền Vũ thành trên tường thành. Hắn đem Lý Vệ ném xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lý Vệ, ngươi hối hận không? Hối hận? Lý Vệ ngẩng đầu, đau thương cười một tiếng, ánh mắt nhưng như cũng điên cuồng, ta cũng không hối hận. Ta chỉ hối hận, ta không có mạnh hơn vũ khí, ta chỉ hối hận, không thể tự tay đem ngươi kiểu này không bị khống chế uy hiếp, triệt để xóa đi. Rất tốt. Lâm Việt gật đầu một cái, trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ biểu tình. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, chỉ là nhàn nhạt đối với dưới thân Huyền Vũ hạ một cái chỉ thị. Huyền Vũ, hống. Cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lý Vệ dưới chân kia cứng rắn đất đá mặt đất, đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, biến hóa, như cùng sống vật loại, hóa thành hai bàn tay khổng lồ, đem hắn gắt gao bắt lấy, chậm rãi giơ lên giữa không trung. Ngươi muốn làm gì? Lý Vệ cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, hắn điên cuồng mà dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Lâm Việt không trả lời hắn, chỉ là giơ tay lên, chỉ hướng xa xa, kia phiến vì lân trắng bom xăng nổ tung mà hình thành, vẫn đang phát tán ra nhiệt độ cao lưu ly dung hố. Ngươi không phải thích đùa lửa sao? Vậy liên xuống dưới, thật tốt cảm thụ một chút đi. Một giây sau, cặp kia to lớn đất đá chi thủ đem Lý Vệ thân thể như là một quả cục đá loại xa xa vứt ra ngoài. Không! Lý Vệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở giữa không trung quanh quẩn, làm thân thể hắn tại tiếp xúc đến lưu ly dung hố trong nháy mắt liền bị kinh khủng nhiệt độ cao cho hóa khí. Làm xong đây hết thảy, Lâm Việt chỉ là bình tĩnh phủi tay, giống như chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Chương 29, an nhàn ban đêm, Hàn Nhã lựa chọn. 2 trong 1, 1. Chương 29, an nhàn ban đêm, Hàn Nhã lựa chọn. 2 trong 1, 1. Bóng đêm như mực. Không có điện, tòa này đã từng đèn đuốc trắng đêm không thôi thành thị, bây giờ chỉ còn lại tĩnh mịch cùng lạnh băng hắc ám. Nhưng mà tại đây phiến bóng tối vô tận trong, Huyền Vũ thành tồn tại liền trở thành nhất đạo đặc biệt phong cảnh. Tại Huyền Vũ thành bên trong tâm khu vực, kia tòa nhà vừa mới do đất đá ngưng tụ mà thành lầu nhỏ 2 tầng trước, một đống lửa đang cháy mạnh. Màu vỏ quýt hỏa diễm liếm láp lấy gác ở phía trên một cái dây kém gai bên trên là mấy khối cắt gọn đồ hộp cơm chưa thịt, tại nhiệt độ cao hạ bị nướng đến hưng phấn rung động, dầu chân nhỏ xuống tại trong ngọn lửa, nổ tung một tiểu đống lửa, nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập ra, câu dẫn người ta sâu thèm ăn đại động. Lâm Việt cùng Vương Công Đầu ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, trong tay nâng lấy dùng tịnh hóa qua thanh thủy nấu trà nóng. Hương, quá thơm. Vương Công Đầu dùng một cái xiên sắt, cẩn thận lật qua lại thịt nướng, tham lam hít một hơi kia hỗn hợp có tiêu hương cùng mùi thịt không khí, đục ngầu con mắt chiếu đến ánh lửa, tràn đầy cảm khái cùng thỏa mãn. Đây đại khái là tận thế giáng lâm về sau, hắn ăn đến an ổn nhất, vậy xa xỉ nhất một bữa cơm. Tận thế giáng lâm trước, mỗi ngày thịt cá ăn, ta đều chán ăn, sao có thể nghĩ đến, một ngày kia, cũng bởi vì năng lực ăn được một ngụm nóng hổi đồ thịt, uống một ngụm sạch sẽ trà nóng, cảm thấy vô cùng thỏa mãn đâu. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên đem một khối nướng đến hai mặt vàng nóng cơm chưa thịt kẹp vào rừng càng trong chén. Lâm tiểu tử, mau đến thử, ta này đồ nướng tay nghề, năm đó ở trong đơn vị vậy cũng đúng số 1 số 2. Vậy ta đều không khách khí. Lâm Việt cười lấy gắp lên khối kia nóng hổi thịt nướng, thổi thổi, cắn một miệng lớn. Thịt mặt hương, hỗn hợp có lửa than đặc biệt hun khói vị, trong nháy mắt tại vị rắc trên oanh tạc. Ăn ngon. Lâm Việt từ đáy lòng mà thở dài nói. Vương Công Đầu vẫn đúng là không có chém gió, tay nghề này xác thực không tệ, đặt tại tận thế trước, mở quán đồ nướng tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Cách đó không xa, vừa mới hợp quy tắc tốt mấy ngàn mẫu bờ ruộng, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một mảnh trống không, nhưng không bao lâu, nơi này có thể sản xuất ngàn cân lương thực, lại tính cả đi săn đoạt được ăn thịt, Huyền Vũ năng lực tịnh hóa rơi biến dị thú trong thịt độc tố, bước xạ cùng có hại vi sinh vật, nuôi sống hơn 100 người nửa năm không thành vấn đề. Dựa theo cây nông nghiệp 1 năm 2 quen đến tính toán, chỉ bằng vào Huyền Vũ hiện tại hình thể, cũng đủ để cho hơn 100 người tự cấp tự túc. Nay còn chỉ là tiến hóa đến 3 cấp Huyền Vũ, chờ sau này cấp bậc của nó đi lên, cái kia có thể nuôi sống nhân số sẽ chỉ là tăng lên gấp bội. Lâm Việt nhìn qua Huyền Vũ kia to lớn hình thể, trong lòng đối với Huyền Vũ thành tương lai là càng thêm mong đợi. Lâm tiểu tử, ngươi nói, này thật không phải là đang nằm mơ chứ? Vương Công Đầu uống một ngụm trà nóng, nhìn hết thảy trước mắt, trong thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia cảm giác không chân thật. Vài ngày trước, ta còn đang ở mưa axit trong chờ trên đấy. Hiện tại, lại ngồi ở chỗ này ăn thịt nướng, uống trà nóng. Biến hóa này quá nhanh, nhanh đến mức để cho ta lão đầu tử này có chút phản ứng không kịp. Vương lão, ngài về sau đều an tâm ở chỗ này làm ngài kiến thiết. Lâm Việt đem còn lại nửa cái ruột hun khói vậy để lên giàn nướng. Chuyện bên ngoài đều giao cho ta cùng Huyền Vũ đi. Tốt tốt tốt. Vương Công Đầu liên tục gật đầu, nếp nhăn trên mặt đều cười nở hoa. Chờ ngày mai, ta liền bắt đầu quy hoạch kỳ thứ 2 công trình. Này tường vây độ cao còn phải thêm, còn phải thiết kế một bộ hoàn thiện hệ thống thoát nước, còn có khu cư trú. Hiện tại đều hai ta, này hai tòa tiểu lâu là đủ rồi, nhưng lấy hậu nhân nhiều, coi như phải lần nữa quy hoạch. Hắn càng nói càng hưng phấn, giống như đã thấy tòa này Huyền Vũ thành tương lai người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng phồn vinh cảnh tượng. Lâm Việt chỉ là mỉm cười nghe lấy, không cắt đứt hắn. Hắn hiểu rõ, vị lao nhân này là đem chính mình đối với nhân loại tương lai hy vọng đều ký thác tại trên Huyền Vũ thành. Mà phần này hy vọng, đối với mình mà nói, đã là động lực, cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Lâm Việt ở trong lòng mặc niệm. Súng vật, Huyền Vũ, 3 cấp, chủng tộc, đại địa huyền giáp uy, thành thục kỳ, thân dài, tháng 1 năm 50m, độ cao 30m. Tấn thăng 4 cấp cần thiết 2312, 1000 điểm năng lượng. Còn kém 7.700 điểm năng lượng. Tương lai đường còn rất dài. Bất quá, có chỗ tránh nạn cung cấp biến dị thú căn cứ tình báo, chắc hẳn Huyền Vũ tiến hóa chi lộ hẳn là sẽ thuận lợi không ít. Ngay tại Lâm Việt cùng Vương Công đầu hưởng thụ lấy này khó được an bình lúc, bọn hắn cũng không biết, mười mấy cây số ngoại, có một đôi mắt chính không nháy mắt nhìn chăm chú nơi này tất cả. Khoảng cách Huyền Vũ thành mười mấy cây số ngoại, một tòa cao tới 40 tầng văn phòng tầng cao nhất. Nơi này đã từng là hàng thành tiêu chí một trong, bây giờ lại chỉ còn lại tàn phá, gào thét gió đêm từ từng cái trống rỗng cửa sổ rớt vào, phát ra quỷ khóc sói gào loại tiếng nghẹn ngào. Tầng cao nhất trong một gian phòng, không có một tia sáng, lạnh băng thấu xương. Một cái vóc người cực kỳ gầy yếu, nhìn qua chẳng qua 16-17 tuổi nữ hài, chính ghé vào phá toái cửa sổ sát đất trước, càng không ngừng quét mắt nhà này cao ốc động tinh trung quanh. Nàng gọi Hàn Nhã. Thân thể của hắn vì rét lạnh cùng đói khát, chính không bị khống chế run nhẹ nhẹ, môi khô nước lên ra, sắc mặt là một loại lâu dài không thấy ánh nắng bệnh trạng trắng xanh. Nhưng nàng cặp mắt kia lại sáng đến kinh người. "Tỷ, ta lạnh." Sau lưng truyền đến một hồi cực kỳ suy yếu, mang theo tiếng khóc nức nở giọng trẻ con. Hàn Nhã đột nhiên quay đầu, bước nhanh đi đến góc phòng. "Chỗ nào?" Dùng mấy khối vải rách cùng giấy cắt tông dựng thành một cái đơn sơ ổ, một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hải chính co quắp tại bên trong, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, toàn thân nóng hổi, răng không ngừng run lẩy bẩy. "Tiểu Vũ, không lạnh, tỷ tỷ ở đây." Hàn Nhã vội vàng ngồi xuống, đem trên người mình bận sớm đã tắm đến trắng bệnh đơn bạc áo khoác thời, đắp lên đệ đệ trên người, sau đó dùng chính mình tay lạnh như băng, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn nóng hổi cái trán. "Thủy, tỷ, ta nghĩ uống nước." Tiểu nam hải mơ mơ màng màng nói mớ. Hàn Nhã động tác trên tay không khỏi trì trệ. "Thủy, bọn hắn đã đoạn thủy dòng dã một ngày. Cuối cùng nửa bình thủy, tại một giờ trước, cũng đã cho Tiểu Vũ uống xong. Có thể điểm này thủy, đối với một cái sốt cao không lùi hài tử mà nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hàn tỷ, ngươi nhìn thấy không? Trong góc, một cái khác suy yếu tiếng vang lên lên. Chi này người sống sót trong tiểu đội, trừ ra bọn hắn tỷ đệ bên ngoài còn có hai người, bọn hắn một đôi tình lữ trẻ tuổi. Nam nhân gọi A Cường, nữ nhân gọi Tiểu Tuệ. Giờ phút này, bọn hắn chính rúc vào với nhau, xanh xao vàng gọn, ánh mắt tảm đạm. Thấy cái gì? Hàn Nhã cố nén trong lòng chua xót, quay đầu lại hỏi nói. Hỏa. A Cường chỉ ngoài cửa sổ, âm thanh khàn khàn, bên ấy có ánh lửa. Vậy thì thế nào? Tiểu Tuệ hưu khí vô lực nói, xa như vậy, cho dù có hỏa có ăn, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta bây giờ liên tiếp hạ lầu khí lực đều gần như không còn. Đúng vậy a, không liên quan. Hàn Nhã lòng trầm xuống, và nhìn kia xa không thể chạm hy vọng, không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Chương 29, an nhàn ban đêm, Hàn Nhã lựa chọn. 2 trong 1, 2, chương 29, an nhàn ban đêm, Hàn Nhã lựa chọn. 2 trong 1, 2, nàng đang chuẩn bị thu hồi kính viễn vọng, nhưng vào lúc này, kính viễn vọng trong tầm mắt, điểm này ánh lửa phía dưới, một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng hình dáng, tại ngẫu nhiên nhảy lên ánh lửa chiếu rọi, chợt lóe lên. Đó là cái gì? Sơn. Không thể nào. Hàng thành tuyến khu vực này, căn bản không có sơn. Hàn Nhã trái tim đột nhiên co rụt lại, nàng điều chỉnh kính viễn vọng góc độ cùng tiểu cự, cố gắng nhìn càng thêm hiểu rõ một ít. Cuối cùng, mượn yếu ớt nguyệt quang, nàng cuối cùng thấy rõ. Đây không phải là sơn. Đó là một cái sinh vật hình dáng. Một cái. Như là như dãy núi to lớn, có giáp sát sinh vật. Tê, Hàn Nhã hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng tiên linh cái, nhường nàng toàn thân lông tơ đều nổ. Quái. Quái vật. Môi nàng run rẩy, dường như cầm không được trong tay kính viễn vọng. Quái vật. A Cường cùng Tiểu Tuệ nghe vậy, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc vậy rút đi. Ngay tại Hàn Nhã cảm thấy sợ hãi lúc, xuyên thấu qua cái này cũ nát kính viễn vọng, Huyền Vũ thành tình huống cũng bị Hàn Nhã phát hiện. Làm sao có khả năng lại có thể có người ở chỗ nào đầu quái vật trên lưng thích trí đồ nướng? Màn này hoang đường đến làm cho nàng đầu óc trống rỗng, trái tim không bị khống chế của loạn. Từ tận thế giáng lâm, nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua lần này chẳng cảnh. Đây có phải hay không vậy mang ý nghĩa đầu kia quái vật là bị nhân loại khống chế? Hàn tỷ, làm sao vậy? A Cường nhìn trên mặt nàng biến ảo khó lường nét mặt, trong lòng càng thêm bất an. Hàn Nhã không trả lời, nàng chỉ là nhìn chằm chằm kính viễn vọng, tim đập loạn được phảng phất muốn từ trong cổ họng đục tới. Đồng thời, trong óc của nàng hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ, ta muốn đi. Có thể lý trí nói cho nàng, đó thật là quá nguy hiểm. Đầu kia quái vật nhìn qua cách bọn họ không bao xa, nhưng trên thực tế giữa bọn hắn khoảng cách chí ít có mười mấy cây số. Nay mười mấy cây số khoảng cách như đặt ở tận thế trước, kia đảo không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay bọn hắn thân ở tận thế, chung quanh khắp nơi đều là biến dị thú, hơi bất lưu thần liền biết biến thành thức ăn của bọn họ. Còn nữa nói, cho dù bọn hắn vận khí tốt có thể thuận lợi quá khứ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm đối phương có nguyện ý hay không thân xuất biệt thủ. Nhưng ở tại chỗ này, trơ mắt nhìn đệ đệ nhiệt độ cơ thể từng chút một lên cao, chính mình lại thúc thủ vô sách. Hàn Nhã ánh mắt chậm rãi từ kính viễn vọng bên trên rời đi, rơi vào bên cạnh thiêu đến mơ mơ màng màng đệ đệ trên người. Nàng nhìn thấy đệ đệ mình môi khô khốc, nhìn thấy hắn vì mất nước mà thật sâu lom xuống đi xuống hốc mắt. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định. Và ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng đi đánh cược một lần. Nàng chậm rãi đứng dậy, vì ngồi lâu mà một hồi đầu váng mắt hoa, nhường nàng suýt nữa té ngã trên đất. A Cường, Tiểu Tuệ, nàng xoay người, nhìn trong góc đôi tình lữ kia, các ngươi muốn tiếp tục sống sao? Hai người mở mịt ngẩng đầu, không rõ nàng vì sao hỏi như vậy. Hàn Nhã nhìn bọn hắn, gàn từng chữ nói ra, chuẩn bị một chút, chúng ta đi qua nhìn một chút. Qua, đi qua nhìn một chút. A Cường cùng Tiểu Tuệ trên mặt tràn ngập kinh hãi, giống như nghe được tiên phương giả đàm. Hàn tỷ, ngươi là điên rồi phải không? Do Tiểu Tuệ vì sợ hãi mà trở nên sắc nhọn lên, đây chính là quái vật, lớn như vậy hình thể, chúng ta ngang nhiên xông qua, chỉ sợ cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đúng vậy a, Hàn tỷ. A Cường vậy khuyên nhủ, thanh âm của hắn bởi vì suy yếu có vẻ hơi khàn khàn, chúng ta liên tiếp hạ lầu khí lực đều nhanh hết rồi, làm sao vượt qua? Với lại bên ngoài khắp nơi đều là biến dị thú, sợ là chúng ta không đi đến một nửa thì phải chết ở trên đường. Sự lo lắng của bọn họ, Hàn Nhã hoàn toàn lý giải. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ là liều chết nhất bác. Ở tại chỗ này, cũng là chết. Giọng Hàn Nhã dị thường bình tĩnh đến gần như cay nghiệt. Nàng đi đến có quắp tại góc đệ đệ Hàn Vũ bên cạnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn nóng hổi gò má. Tiểu Vũ nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua A Cường cùng Tiểu Thuệ, chúng ta không có dược, cũng không có nước sạch cho hắn hạ nhiệt độ. Nhiều nhất lại căng cứng một ngày, hắn liền biết vì sốt cao cùng mất nước mà chết. Sau đó, chính là chúng ta. Thanh âm của nàng không lớn, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở lòng của hai người bên trên. Đúng vậy a, ở tại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Cái này hiện thực tàn khốc, bọn hắn ai cũng hiểu rõ, chỉ là trước đó một mực lừa mình dối người mà trốn tránh thôi. Có thể kia dù sao cũng là quái vật ta. Tiểu Tuệ môi run rẩy, nước mắt không bị khống chế chảy xuống, ta không muốn bị quái vật ăn hết. Ta tình nguyện. Tình nguyện cứ như vậy chết đói. Quái vật. Hàn Nhã khoe miệng, đột nhiên câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. A Cường, Tiểu Tuệ, các ngươi hiểu rõ ta vừa rồi tại kính viễn vọng trong nhìn thấy cái gì sao? A Cường cùng Tiểu Tuệ mờ mịt nhìn qua Hàn Nhã, không rõ nàng rốt cuộc là ý gì. Hàn Nhã hít sâu một hơi, đem nàng nhìn thấy tràng cảnh gần từng chữ nói ra. Cái gì? Lời này nhường A Cường cùng Tiểu Tuệ triệt để sợ ngây người. Đầu này sơn giống nhau lớn quái vật lại là bị nhân loại khống chế. Cái này làm sao có khả năng? Ta biết này nghe tới vô cùng ly kỳ, nhưng này chính là sự thực. Hàn Nhã nhìn bọn hắn biểu tình kinh sợ, giọng nói lại càng thêm kiên định, năng lực khống chế loại quái vật này người, tất nhiên có chúng ta không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nàng đứng dậy, đi đến phá toái phía trước cửa sổ, mặc cho lạnh băng gió đêm thổi lất phất nàng thân thể gầy yếu. Lực lượng đều mang ý nghĩa tài nguyên, mang ý nghĩa bọn hắn có đồ ăn, có nước sạch, thậm chí có dược phẩm. Và chờ chết ở đây, ta tình nguyện đi đánh cược một lần. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng phải vì Tiểu Vũ đi thử một lần. A Cường cùng Tiểu Tuệ bị nàng trong lời nói lực lượng chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời phản bác tới. Bọn hắn nhìn cái này một mực bảo hộ lấy bọn hắn Hàn tỷ, trong lòng lại lần nữa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Hàn tỷ. A Cường dãy rủa lấy đứng lên, hắn từ góc tường nhặt lên một cái vết gỉ loang lổ ống thép, chăm chú nắm ở trong tay. Ta nghe ngươi. Chết vậy nhận. Ta cũng đi. Tiểu Tuệ lau khô nước mắt, vậy đi theo đứng lên. Nàng sợ sệt, sợ muốn chết, nhưng nàng càng sợ là chờ chết ở đây. Được. Hàn Nhã nặng nề gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nàng không nói thêm gì nữa nói nhảm, ngay lập tức bắt đầu hành động. Nàng từ một cái cũ nát trong ba lô, lật ra nàng quý giá nhất vũ khí, một thanh chỉ có dài 20 cm quân dụng đòn đao. Thân đao hiện đầy vết cắt, nhưng lưới đao vẫn như cũ lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Cây đao này là phụ thân nàng để lại cho nàng di vật cuối cùng. Phụ thân của nàng từng là một tên lính đặc chủng, tại tận thế sơ kỳ vì bảo vệ bọn hắn tỷ đệ, cùng biến dị thú đồng quy vu tận. Từ ngày đó trở đi, nàng tiện gánh vác lên bảo hộ đệ đệ trách nhiệm. Nàng đem đoạn đao cắm vào hông vỏ đao, lại kiểm tra một chút trên người vật sớm đã cũ nát chiến thuật lưng. Bộ này trang bị là nàng tại đây trong mạt thế sống yên phận duy nhất ỷ vào. Nàng đi đến đệ đệ Hàn Vũ bên cạnh, đưa hắn cẩn thận vác tại trên lưng của mình, dùng vải một mực cố định trụ. Nam Hải nóng hổi thân thể dán phía sau lưng nàng, này càng thêm kiên định quyết tâm của nàng. Chúng ta đi. Nàng dẫn đầu đi về phía cửa. A Cường cùng Tiểu Tuệ liếc nhau, theo thật sát nàng sau lưng. Khi bọn hắn đi ra căn này che chở bọn hắn gần một tháng căn phòng lúc, mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 30, sinh tử tốc độ hàng chương 30. Sinh tử tốc độ hàng 40 tầng nhà trọ trời tầng cao nhất. Bọn hắn đi ra căn này che chở bọn hắn gần một tháng căn phòng lúc, mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Văn phòng an toàn trong thông đạo, tính được năng lực nghe thấy tim đập của mình cùng cho bụi rơi xuống lay động. Hàn Nhã còn phát sốt đệ đệ, thân thể trọng tâm ép tới rất thấp. Nàng mỗi một bước đều dẫm đến cực nhẹ, chỉ sợ dưới chân miệng thủy tinh phát ra một điểm dư thừa tiếng vang, đem chung quanh biến dị thú cho bừng tỉnh. Nàng cầm ngược lấy quân dụng đòn đao, mũi nhọn dán cánh tay, một đôi tại trong hắc ám vẫn như cũ trong trẻo con mắt, cảnh giác quét mắt hết thảy xung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tỷ, ta khát. Trên lưng Hàn Vũ phát ra mơ hồ nói mớ, nóng dực khí tức phun tại Hàn Nhã trên cổ, cái này khiến nàng càng phát sốt ruột, nhưng nàng cũng biết bây giờ gấp cũng vô dụng. Tiểu Vũ ngoan, lập tức liền có nước uống, lại nhẫn một chút. Nàng ôn nhu chân an, dưới chân bước chân lại bất chi bất giác nhanh một chút. A Cường cùng Tiểu Tuệ đi theo sau nàng. A Cường nắm chặt một cái gì xét ống thép, căng thẳng nhường lòng bàn tay của hắn tràn đầy dính mồ hôi. Hắn không dám quay đầu nhìn tới đường, vậy không đi nghĩ phía dưới còn có bao sâu, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Nhã thon gầy bóng lưng. Tiểu Tuệ bộc hậu, nàng dùng một khối vải rách che miệng, sợ hãi làm nàng toàn thân cũng run rẩy. Mỗi lần nhất cấp bậc thang, cũng cảm giác mình chính từng bước một bước vào thâm uyên. Tòa nhà này điên tĩnh đến mức quá đáng, an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Cảm giác này so quái vật hống càng làm cho người ta sợ hãi, vì quá đáng yên tĩnh thường thường vậy đại biểu cho nguy hiểm không biết. Giang giác. Một tiếng cực nhẹ tiếng vỡ vụn, tại đây phiến tĩnh mịch trong đột nhiên oanh tạc. Ba người động tác trong nháy mắt ngưng kết, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Là Tiểu Tuệ, nàng không có để ý, đạp vỡ một khối bung lỏng gạch lát nền. Đừng núp đích. Hàn Nhã hạ giọng quát, thân thể căng đến như một chiếc cung kéo căng. Trong bóng tối, dường như có đồ vật gì bị này thanh giòn vang đánh thức. Một hồi sột soạt xoạt xoạt âm thanh, như là vô số con côn trùng trên mặt đất bò, từ bọn hắn phía dưới chính rất nhanh hướng bọn hắn bên này bò tới. Kia, đó là cái gì? Giọng Tiểu Tuệ trong mang theo tiếng khóc nức nở, sợ hãi giữ lại cổ họng của nàng. Cơ miệng. Hàn Nhã ánh mắt sắc bén như lao, nàng nghiêng tai lắng nghe, phân biệt lấy thanh âm kia nơi phát ra cùng số lượng. Âm thanh càng ngày càng gần, vậy ngày càng rõ ràng. Mặc dù Hàn Nhã từ thanh âm bên trong năng lực nghe ra hướng bọn họ tới hẳn không phải là côn trùng, nhưng số lượng cũng nhiều đến kinh người. Thang lầu không thể đi. Hàn Nhã ngay lập tức làm ra quyết đoán, đi theo ta. Nàng không chần chờ nữa, quay người đẩy ra 35 tầng cửa chống lửa, một đầu đâm vào đèn nhánh khu làm việc. A Cường cùng Tiểu Tuệ không dám có một lát trì hoãn, dùng cả tay chân mà đi vào theo. Trước mắt là một mảnh to lớn mở ra thức khu làm việc, cái bàn ngã lật, văn kiện tản mát đầy đất, trong không khí tràn ngập trang giấy hư thối cùng bụi đất hỗn hợp mùi nấm mốc. Chúng ta làm sao bây giờ? A Cường đè ép cuống họng hỏi, trái tim nổi trống loại cuồng loạn. Thang lầu bên trong cạo xoa thành đã đến bọn hắn tầng này, cách trầm trọng cửa chống lửa, kia sột sột xoạt xoạt âm thanh vẫn như cũ rõ ràng đến làm cho người tê cả da đầu. Tìm bên kia an toàn thông đạo. Hàn Nhã ánh mắt tại trong hắc ám phi tốc tìm kiếm lấy đại biểu ra miệng xanh lá đánh dấu. Ở chỗ nào? Nàng nhãn tỉnh sáng lên, chỉ hướng khu làm việc một chỗ khác. Có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị khởi hành lúc, trên lưng Hàn Vũ đột nhiên rên rỉ thống khổ lên, thân thể vậy đi theo kịch liệt co quắp. Ồ, tỷ, khó chịu. Sốt cao nhường ý thức của hắn triệt để lâm vào hỗn loạn. Hàn Nhã trong lòng trầm xuống, đưa tay sờ về phía trán của hắn, kia kinh người nhiệt độ nhường lòng của nàng đều níu chặt. Tiểu Vũ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải nhanh, bằng không sợ rằng chúng ta có thể thuận lợi đến đầu kia cự thú chỗ nào, Tiểu Vũ vậy không nhất định có thể kiên trì được. Nàng cắn chặt răng, quăng đệ thấp thân thể phi tốc vòng qua khu làm việc. Sột sột xoạt xoạt. Nhưng mà, cái kia ma quái âm thanh lại cũng từ bọn hắn mới vừa vào tới cửa chống lửa trong khe nước thấm vào. Chúng nó đi theo đến rồi. Nhanh. Hàn Nhã tâm chìm đến đáy cốc. Nàng một tay nâng đệ đệ, một tay nắm chặt đòn đao, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Liên tại bọn hắn sắp vọt tới khác một bên an toàn thông đạo cửa lúc, phía trước một cái làm việc gian phòng trong bóng tối, một cái hắc ảnh lặng yên không một tiếng động nhảy lên ra, lao thẳng tới chạy trước tiên Hàn Nhã. Vật kia tương tự nhân loại anh hải, lại tứ chi chạm đất, toàn thân đen nhánh, móng tay sắc bén. Trên mặt của nó không có ngũ quan, chỉ có một tấm ngoác đến mang hai, che kín tinh mịn răng nanh miệng rộng. Cẩn thận. Theo ở phía sau A Cường chỉ tới kịp hô lên một tiếng này. Hàn Nhã phản ứng nhanh đến không thể tưởng tượng. Nàng thậm chí đầu cũng không quay lại, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, một cái trôi chảy bên cạnh trượt, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi này chí mạng bổ nhào về phía trước. Trước đồng thời, nàng cầm ngược đoạn đao từ đôi đến đầu, vạch ra nhất đạo lạnh băng đường vòng cung. Phốc phốc. Lợi nhận vào thị tâm thanh, trong phòng làm việc đặc biệt rõ ràng. Quái vật kia ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, toàn bộ thân thể liền bị từ dưới hàm đến đỉnh đầu xé ra, máu đen phun ra ngoài. Nó trên mặt đất co quắp hai lần, liền hết rồi tiếng động. Một kích mất mạng. A Cường cùng Tiểu Tuệ đều thấy choáng, bọn hắn hiểu rõ Hàn Nhã mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nàng năng lực mạnh tới mức này. Nhưng mà, Hàn Nhã trên mặt không có nửa phần thư giãn. Vì theo con thứ nhất quái vật ngã xuống, chung quanh trong bóng tối, từng cái đồng dạng hắc ảnh, liên tiếp 2-3 lần mà đứng lên. Số lượng, chỉ ít có 10 mấy đầu. Chúng nó nhanh chóng đem ba người vây quanh, từng trương không có con mắt chỗ chống gương mặt đồng loạt chuyển hướng bọn hắn, toát ra trong miệng rộng phát ra ôi ôi gầm nhẹ. Mẹ nó, bị bao vây. Giọng A Cường cũng run rẩy. Tiểu Tuệ càng là hơn sợ tới mức run chân, nếu không phải A Cường bị, nàng đã tê liệt xuống dưới. A Cường, Tiểu Vũ đều giao cho ngươi, ngươi dẫn bọn hắn tiên tiến thông đạo. Hàn Nhã đem trên lưng Hàn Vũ giao cho A Cường, nhanh chóng sắp đặt nói, ta ngăn chặn chúng nó. A Cường tiếp nhận Tiểu Vũ, thế nhưng, Hàn tỷ ngươi, đừng nói nhảm, nhanh. Hàn Nhã gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem đều không có nhìn bọn hắn một mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào chung quanh kia mười mấy đầu quái vật. A Cường cắn răng một cái, không do dự nữa, dắt lấy Tiểu Tuệ liền hướng an toàn thông đạo cửa phóng đi. Những quái vật kia dường như bị động tác của bọn hắn chọc giận, cùng nhau phát ra một tiếng rít, từ bốn phương tám hướng nào tới. Hàn Nhã động, thân thể của hắn tại chật hẹp khu làm việc trong gián tiếp xê dịch, trong tay đoạn đao hóa thành từng đạo kia chớp màu bạc. Mỗi một lần lấp lóe, cũng có một đầu quái vật ngã xuống. Động tác của nàng trong không có một tia dư thừa, toàn bộ là phụ thân nàng, một tên cựu đặc chủng binh dạy cho nàng, trực tiếp nhất, chí mạng nhất, kỹ xảo giết người. Bổ, thứ, gieo, xóa, cắt. Máu đen tung tóe đầy mặt của nàng cùng trang phục, có thể ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung lạnh lùng như băng. Làm A Cường bọn hắn cuối cùng xông vào an toàn thông đạo, quay đầu nhìn lại lúc, một màn trước mắt để bọn hắn cả đời khó quên. Hàn Nhã một mình đứng ở mười mấy bộ quái vật trong thi thể ở giữa, trong tay đoạn đao mũi lao, còn đang ở tích áp, tí tách mà chảy xuống hắc huyết. Nàng như một tôn tử trong địa ngục đi ra sát thần. Chương 31, đến một lầu chương 31, đến một lầu đi. Hàn Nhã không có cho bọn hắn khiếp sợ thời gian, quay người đi theo vào, trở tay gắt gao đóng lại cửa chống lửa. Mấy người không dám dừng lại, tiếp tục hướng xuống. Khi bọn hắn một đường phi nước đại đến tầng 15 lúc, một cỗ nồng đậm đến khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối từ phía dưới vọt tới, cơ hồ đem người hun đến mất đi. Mùi vị gì? Hẹ. Tiểu Tuệ nhịn không được nôn khan. Hàn Nhã lông mày vậy chăm chú nhăn lại, nàng ra hiệu hai người dừng bước. Nàng cẩn thận xuống dưới đi vài bước, thăm dò nhìn lại. Chỉ một chút, nàng toàn thân huyết dịch đều giống như đọc lại. Từ thập tứ lầu đến 12 lầu, dòng ra 3 tầng trong thang lầu, bị một tấm to lớn, do màu trắng vật dạng kia cùng vô số nhân loại hải cốt tạo thành xào huyệt, triệt để phá hỏng. Kia xào huyệt còn đang ở có hơi phập phồng, giống như một cái đang hô hấp vật sống. Xuyên thấu qua những kia sền sệt mạng nện, thậm chí năng lực nhìn thấy bên trong bao vây lấy từng biên một to bằng đầu người, bán trong suốt trứng. Mẹ nó, cái này lại là cái gì quỷ đồ vật? A Cường sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chúng ta không qua được. Giọng Tiểu Tuệ trong tràn đầy tuyệt vọng. Đổi đường. Hàn Nhã trong từ điển, từ không hề từ bỏ. Nàng lần nữa đẩy ra 15 tầng cửa chống lửa. Đây là một mảnh bị cải tạo thành phòng thí nghiệm tầng lầu. Khắp nơi đều là phá toái thủy tinh dụng cụ cùng tản ra gây mũi mùi máng nuôi thấy. Cẩn thận, trên mặt đất rất trơn. Hàn Nhã nhắc nhở. Bọn hắn mới vừa đi không có mấy bước, chân nhà đường ống thông gió trong, đột nhiên truyền đến một hồi sản sát thanh. Đúng lúc này, từng cái lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biết tích dịch trạng quái vật, như mưa rơi từ miệng thông gió rất xuống. Những quái vật này vừa rơi xuống đất, liền há mồm hướng phía bọn hắn phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm. Ầm. Dịch thể ở tại mặt đất cùng trên vách tường, trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái phả ra khói xanh lỗ nhỏ. Là dịch axit. Né tránh. Hàn Nhã hét lớn một tiếng, có đệ đệ chật vật quay cuồng, trốn đến một tấm bàn thí nghiệm dưới. A Cường cùng Tiểu Tuệ bậy thét chói tai vang lên tứ tán tránh né. A Cường kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn bị một giọt dịch axit tung bay đến, trang phục trong nháy mắt đốt xuyên, da thịt hưng phấn rung động, đảo mắt đều một mảnh cháy đen. A Cường. Tiểu Tuệ kêu lên. Đừng qua ta. Cháy mau. A Cường chịu đựng kịch liệt đau nhức, vung đầy ống thép, đem mấy cái nhào lên dịch axit tích dịch nện thành thịt bối. Cảnh tượng trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Những quái vật này hình thể tuy nhỏ, nhưng số lượng quá nhiều, tốc độ lại nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Hàn Nhã có đệ đệ, hành động đại bị hạn chế, chỉ có thể không ngừng sử dụng bàn thí nghiệm làm yểm hộ, dùng đoàn đao giải quyết đến gần quái vật. Có thể tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Không được. Hàn Nhã ánh mắt đảo qua phòng thí nghiệm, phát hiện góc tường có từng bước có đánh dấu cao áp khí bình to lớn kim loại bình bên trên. Trong ngay mắt, nàng tiện nghĩ tới một cái cách. A Cường, Tiểu Tuệ, đến ta chỗ này đến. Nàng một bên đón đỡ, một bên giống to. Hai người nghe vậy, liều mạng hướng nàng bên này di động. Khi bọn hắn cuối cùng tại bàn thí nghiệm hạ tụ hợp lúc, Hàn Nhã chỉ vào cái đó cao áp khí bình, nhìn thấy cái đó băng không. A Cường, dùng ngươi ống thép đập ra nó. Đập ra. Hàn tỷ, làm như vậy, hơi không cẩn thận cao áp khí bình liền sẽ nổ tung, chúng ta cũng sẽ bị tạc thương. A Cường kinh hãi nói, ta chính là muốn nó nổ. Hàn Nhã đương nhiên hiểu rõ làm như thế rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, nghe ta, nhanh. A Cường không do dự nữa, hắn đem Tiểu Tuệ bảo hộ ở sau lưng, tích đủ hết lực khí toàn thân, đem trong tay ống thép hung hăng đánh tới hướng kia yếu đất ban. Keng. Một tiếng vang dọn. Van lên tiếng đứt gãy. Xuy. Cao áp khí thể trong nháy mắt phun ra ngoài. Chạy ngay đi. Hàn Nhã cóng đệ đệ, kéo hai người, cũng không quay đầu lại hướng phía khác một bên an toàn thông đạo phi nước đại. Bọn hắn chân trước vừa xông vào trong thang lầu, sau lưng, tất cả 15 tầng, liền bị một đoàn lóa mắt hỏa cầu triệt để nuốt hết. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung nhường cả tòa cao ốc cũng vì đó run lên. Sóng xung kích xen lẫn hỏa diễm cùng mảnh vỡ, từ phía sau bọn họ cửa chống lửa trong khe nước phun ra ngoài, đem ba người phía sau lưng đốt được nóng bỏng quặn thắt lòng. Nhưng bọn hắn còn sống. Tựa ở lạnh băng trên vách tường, ba người miệng lớn thở hổn hển, tim đập loạn không thôi. Điên rồi. Hàn tỷ, ngươi thật là thằng điên. A Cường tự lẩm bẩm, trên mặt lại mang theo sống sót sau hai nạn ý cười. Đi thôi. Hàn Nhã không có nghỉ ngơi, nàng nhìn thoáng qua bởi vì kịch liệt sốc này mà hôn mê đệ đệ, lần nữa bước chân. Cuối cùng mấy tầng, tích đầy không có quá gối xây, tản ra hôi thối nước bẩn. Bọn hắn chậm rãi từng bước mà tại lạnh băng thấu xương nước bẩn trong bùn ba, mỗi một bước đều dị thường gian nan. Nhưng ngoài dự đoán là, bọn hắn tại đây mấy tầng thế mà không có lọt vào biến dị thú tập kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng trốn thoát. Hô, hô. A Cường cùng Tiểu Tuệ ngồi liệt tại lầu một đại sảnh lạnh băng trên gạch men sứ, ta cả người như là bị rút sạch tất cả khí lực loại, miệng lớn mà thở hổn hển. Sống sót sau hai nạn mừng như điên cùng cực độ mỏi mệt, để bọn hắn ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Thành công. Bọn hắn lại thật sự từ tầng cao nhất, còn sống chạy trốn tiếp theo. Chúng ta làm được. Tiểu Tuệ dựa vào trong ngực A Cường, vui đến phát khóc. Đúng vậy a. A Cường ôm thật chặt nàng, ánh mắt lại nhìn về phía cái đó vẫn như cũ đứng nghiêm bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Hàn Nhã không có nghỉ ngơi. Nàng cẩn thận đem đệ đệ buông ra, nhường hắn tựa ở một cái coi như sạch sẽ trên trụ đá. Nam Hải hô hấp vẫn như cố gấp rút, gò má bởi vì sốt cao mà hiện ra không bình thường ửng hồng. Tiểu Vũ, kiên trì một chút nữa. Hàn Nhã dùng mu bàn tay lau đi đệ đệ trên trán mồ hôi lạnh, trong thanh âm là khó mà che giấu mọi bệnh cùng đau lòng. Nàng thể lực vậy nhanh đến cực hạn. Từ lâu 40 giết tiếp theo, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng tinh thần căng thẳng cao độ cùng lưng meo đệ đệ to lớn tiêu hao, sớm đã nhường thân thể của hắn gần như tan vỡ. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, hai chân chìm giống dốc chỉ. Nhưng nàng hiểu rõ, hiện tại còn không thể ngừng. Lâu một đại sảnh không chỉ đại hơn nữa còn không có gì tránh né địa phương, một sáng gặp được biến dị thú tập kích, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nơi này chắc chắn không phải nơi ở lâu. Nơi này không phải nơi ở lâu. Nàng đi đến A Cường cùng Tiểu Tuệ trước mặt, đi thôi, chúng ta hạ ga ra tầng ngầm.
Còn
muốn đi? Tiểu Tuệ khắp khuôn mặt là kháng cự, Hàn tỷ, liền để chúng ta nghỉ một lát đi, ta thật sự đi không được rồi. Nghĩ chết ở chỗ này, ngươi đều tiếp tục nghỉ. Hàn Nhã ánh mắt lạnh đến như băng, đừng quên chúng ta ra tới mục đích. Huống hồ Tiểu Vũ đợi không được. Tiểu Tuệ bị như thế giật mình cũng là khẽ run rẩy, không còn dám lên tiếng, tại A Cường nâng đỡ dây rủa lấy đứng lên. Hàn Nhã lại lần nữa cóng lên đệ đệ, phân biệt phương hướng, hướng phía thông hướng ga ra tầng ngầm phòng cháy thông đạo đi đến. Nhà để xe cửa vào bị nửa phiến sụp đổ cửa cuốn chặt lấy, chỉ lưu lại một đạo cao cỡ nửa người khe hở. Một cỗ hỗn hợp có dầu máy, nấm mốc cùng hủ nhục hôi thối từ đen ngòm lối vào bay ra, để người buồn nôn. Chương 32, thành công thoát hiểm. Chương 32, thành công thoát hiểm. Ta trước vào xem. A Cường xung phong nhận việc. Hắn nhặt lên một cái lon nước, ném vào sâu trong bóng tối. Leng keng. Ùng ùng. Bình nhấp nô âm thanh tại trong yên tĩnh quanh quẩn, đặc biệt chói tai. Đợi đã lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Hình như là an toàn. A Cường nhẹ nhàng thở ra. Chớ khinh thường. Hàn Nhã nhắc nhở một câu, xuất chui vào trước. Trong ga ra đưa tay không thấy được năm ngón, dưới chân sền sệt. Hàn Nhã từ chiến thuật trong áo lót lấy ra cái cỡ nhỏ đèn tin, đây là trên người nàng số lượng không nhiều còn có thể dùng thiết bị. Lạch cạch. Theo đèn tin mở ra, bọn hắn vậy thấy rõ ga ra tầng ngầm cảnh tượng. Vứt bỏ ô tô nổ ngang lộn xộn, thân xe che kín vết máu khô khốc cùng vết cào. Một ít cửa sổ xe bị nện thoái, bên trong chỉ còn lại bị gặm phải sạch sẽ chỗ ngồi khung xương. Trên vách tường, khắp nơi đều là sớm đã biến thành màu đen phun tung tóe trạng vết máu. Ông trời ơi. Tiểu Tuệ che miệng, trong dạ dày một hồi bốc lên. Hàn Nhã ánh mắt tại cổ sáng hạ nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm lấy mục tiêu. Tìm được rồi. Trong nội tâm nàng vui mừng, bước nhanh đi qua, một cái xốc lên bài bản. Một cỗ màu xanh quân đội cải trang dịp xuất hiện tại ba người trước mắt. Nó sát ngoài cơ hồ bị dày cổ kép tấm hoàn toàn bao trùm. Cửa sổ xe thì bị tinh mịn dây kém gai thay thế, chỉ để lại mấy cái chật hẹp xạ kích khổng. Đầu xe Hàn lấy một cái do hát thép hình tạo thành to lớn mũi sừng, lóe kim loại sáng bóng. Bốn cái lốp bánh xe vậy đổi thành thật tâm phòng ngừa bạo lực thai. Hàn tỷ, cái này ngươi làm? A Cường nhìn chiếc này tràn ngập bạo lực mỹ học xe riêng, trợn cả mắt lên. Nam nhân đối với loại vật này là rất không có sức đề kháng. Ừm. Hàn Nhã gật đầu một cái. Tân thế sơ kỳ, nàng chính là dựa vào phụ thân lưu lại chiếc này quân dụng cải trang gì, mới mang theo đệ đệ Hàn Vũ từ Luân Hãm khu giết ra một con đường sống. Nếu không có nó, đoán chừng nàng cùng Hàn Vũ chết sớm. Hàn Nhã mở cửa xe, một cô quen thuộc thuộc ra cùng dầu máy vị nhường nàng căng cứng thần kinh qua loa bưng lỏng. Nàng đem Hàn Vũ cẩn thận thu xếp tại chỗ ngồi phía sau, lại từ dưới ghế lái phương lấy ra một khối nhỏ dùng giấy dầu bao lấy, cứng đến nỗi giống như đá lưng khô, cùng nửa bình nước đủ. Đây là nàng cuối cùng dự trữ. Nàng đem bánh bích quy tách ra thành ba khối, đưa cho A Cường cùng Tiểu Tuệ. Ăn đi, bổ sung thể lực, lập tức đi. Hai người ăn như hổ đói, phản phất đang ăn sơn chân hải vị. Chính Hàn Nhã không ăn, chỉ đem kia nửa bình thủy, từng chút một đút vào đệ đệ trong miệng. Làm xong đây hết thảy, nàng ngồi lên ghế lái, thuần thục từ một đống tuyến đường trong tìm ra hai cây đầu sợi, nhẹ nhàng đụng một cái. Ầm. Hỏa hoa lóe lên. Ông, ong ong. Nhưng mà Hàn Nhã quên, xe dịp động cơ âm thanh rất lớn, đột nhiên đưa nó cho khởi động, không khác nào là đem tất cả biến dị thú đều cho đánh thức. Không tốt. Chạy ngay đi. Hàn Nhã biến sắc. Nàng đột nhiên một cước đạp cần ga tận cùng. Vâng. Chiếc này quân dụng cải trang dịp siêu một chút đều vọt ra ngoài, cậy mạnh phá tan kia nửa phiến cửa cuốn, chạy ra khỏi ga ra tầng ngầm. Trứng mắt màu xám trắng ánh nắng nhường lâu chỗ hắc ám mấy người theo bản năng mà nheo lại mắt. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm. Hống. Ngao. Hai bên đường phố phế tích trong bóng tối, mười mấy đầu nghe tiếng mà đến linh cầu trạng sinh vật biến dị, đã đỏ hừng mắt, gào thét bọc đánh đến. Ngồi bước vàng. Hàn Nhã khẽ quát một tiếng, nàng không có giảm tốc, ngược lại đem chân ga dẫm đến càng sâu. Xe dịp như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng phía quái vật dày đặc nhất phương hướng, hung hăng đụng tới. Bành. Cách gần đây một đầu biến dị quyển, ngay cả trốn tránh cũng không kịp, liền bị giữ tận mũi sừng trực tiếp hút bay, thân thể giữa không trung bạo thành một đoàn xương máu. Ầm. Phanh phanh. Nhiều hơn nữa quái vật nhào lên, dùng lợi chảo cùng răng nanh điên cuồng cắn xé thép tấm, phát ra liên tiếp rợn người cạo xoa thanh. Một đầu đặc biệt to con biến dị quyển thậm chí nhảy lên một cái, đang ở phòng điều khiển khía cạnh thép lưới, mở ra miệng to như chậu máu đều chiều Hàn Nhã đầu cả tới. Cút đi. Hàn Nhã nhìn cũng chưa từng nhìn nó, đột nhiên một tá tay lái. Két két. Tất cả thân xe một cái cuồng dã vung đuôi, hung hăng đâm vào một cố vứt bỏ xe công cộng trên thân xe. Bành. Đầu kia đảo tại trên cửa sổ xe biến dị quyển, trong nháy mắt bị chen trở thành một bãi thịt muối. Trong xe A Cường cùng Tiểu Tuệ sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, gắt gao tóm lấy lan can, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều sắp bị văng ra đây. Hàn Nhã lại như người không việc gì một dạng, hốt số, nhấn ga, động tác nước chảy mây trôi. Xe dịp tại sự điều khiển của nàng dưới, như một đầu mạnh mẽ đâm tới tê giác, tại trong bầy quái vật gắng gượng giết ra một con đường máu. Khi bọn hắn cuối cùng xông ra chúng đây, đem gào thét xa xa bỏ lại đằng sau lúc, A Cường mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái. Quá, quá kích thích. Hắn tự lẩm bẩm, nhìn về phía Hàn Nhã ánh mắt đều có chút hoảng sợ. Nhưng mà, xe lại đi về phía trước ước chừng 2-3 cây số về sau, một kiện chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trung quanh trong phế tích, những kia nguyên bản chính điển cuồng truy kích bọn hắn sinh vật biến đến dị, giống như thương lượng xong giống như, lại đồng loạt ngừng truy kích. Chúng nó tại nguyên chỗ nôn nóng mà bồi hồi, trong cổ họng phát ra e ngại gầm nhẹ, làm thế nào cũng không dám tiến lên một bước, cuối cùng lại không cam lòng được lui về thành thị trong bóng tối. Cả con đường trong nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Như thế nào?
Chuyện
A Cường ngây ngẩn cả người, chúng nó như thế nào đều chạy? Chúng nó đang sợ. Hàn Nhã tay cầm tay lái có hơi buộc chặt, trong thanh âm mang theo một tia chính nàng đều không có phát giác run rẩy. Ánh mắt của nàng nhìn phía phương xa, chỗ nào, tại tối tăm mở mịt màn trời dưới, một cái thân ảnh to lớn đang lặng lặng mà nằm rạp xuống ở đâu. Mặc dù kia thân ảnh to lớn không có bất kỳ cái gì động tác, lại làm cho vô số biến dị thú không dám tới gần mảy may, quả thực nghe rợn cả người. Chúng ta nhanh đến. Hàn Nhã tự lẩm bẩm, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Xe dịp tại yên tĩnh trên đường phố tiếp tục hành xử. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia khổng lồ hình dáng vậy ngày càng rõ ràng, ngày càng rung động. Khi bọn hắn cuối cùng vượt qua cái cuối cùng góc đường, đem kia cự thú hoàn chỉnh hình thái thu hết vào mắt lúc, trong xe ba người đều triệt để mất tiếng. Hàn Nhã theo bản năng mà một cước phanh lại dâm chết. Xe dịp phát ra một tiếng chói tai ma sát, dừng ở cự ly này quái vật khổng lồ vài trăm mét có hơn địa phương. Giờ phút này Hàn Nhã mới chính thức thấy rõ đầu này cự thú diện mục thật sự. Đó là một đầu thân dài vượt qua 100 mét to lớn ô quy, nhìn ra độ cao tuyệt đối vượt qua 20 mét, mà ở hắn quy giáp chi thượng lại có chặng cao mấy mét từ đây. Xem ra trước đó nàng nhìn thấy kiến trúc cùng với kia không chế đầu này to lớn ô quy người nên ngay tại này chặn tường vây phía sau. Cái này Hàn tỷ, chúng ta thật muốn quá khứ sao? Tiểu Tuệ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Đừng nhìn trước đó bọn hắn chiếc này quân dụng cải trang dịp tại đối mặt những kia biến dị thú lúc không có áp lực gì, nhưng Tiểu Tuệ dám khẳng định trước mắt đầu này to lớn ô quy chỉ cần một cước bọn hắn liền sẽ bị dẫm thành bánh thịt. A Cường há to miệng, một chữ vậy nói không nên lời. Đều đến một bước này, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đối phương năng lực thân xuất viện thủ trợ giúp chúng ta. Nàng hít sâu một hơi, từ trên ghế lái phụ cầm lấy một cái rơi đầy cho bụi loa phóng thanh, run rẩy ấn xuống nút khởi động. Chương 33, Lâm Việt cùng Hàn Nhã lần đầu tiên tiếp xúc. Chương 33, Lâm Việt cùng Hàn Nhã lần đầu tiên tiếp xúc. Huyền Vũ Thành bên trong, đống lửa đang cháy mạnh. Màu vỏ quýt hỏa diễm liếm láp lấy gác ở phía trên một cái đơn sơ dây kém gai, mấy khối từ cơm chưa thịt hộp trong cắt ra dày đặc thịt miếng tại nhiệt độ cao hạ hương phấn rung động, bị nướng ra dầu chân nhỏ xuống tại lửa than trong, nổ tung một tiểu đám sáng ngời hỏa tinh, nồng đậm mùi thịt sen lẫn lửa than đặc biệt hun khói vị, không chút kiêng kỵ tràn ngập trong không khí ra. Nhưng mà, tại đây tĩnh mịch trong mặt thế, Huyền Vũ người bên trong thành ở giữa mùi khói, lại có vẻ xa xỉ như vậy, lại như thế không chân thực. Lâm tiểu tử, cảm ơn ngươi. Vương Công đầu bưng lên một bên trà nóng, mỹ tư tư uống một ngụm. Ngươi không biết, tại chỗ tránh nạn trong, đừng nói thì nướng, chính là một khối không có mốc meo bánh bích quy, đều phải lấy mạng đi đổi. Sao có thể nghĩ đến, ta bộ xương già này, còn có thể một ngày kia ngồi ở chỗ này, ăn lấy thì nướng, uống vào trà nóng. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên đem một khối nướng đến hai mặt và nóng, biên giới hơi tiêu cơm chưa thịt kẹp đến Lâm Việt trong chén, đôi mắt giản mua vận đục trong chiếu đến nhảy lên ánh lửa. Lâm Việt cười cười, không có nói thêm cái gì. Hắn có thể cảm giác được, vị này tâm tình của ông lão có chút phức tạp. Đúng lúc này, có người cứu lấy chúng ta. Thanh âm kia đứt quãng, thông qua nào đó phóng thanh thiết bị truyền đến, tại tĩnh mịch trong đêm có vẻ đặc biệt đột ngột. Động tĩnh gì? Vương Công đầu sợ tới mức một cái giật mình, chén trà trong tay đều suýt nữa không có cầm chắc. Hắn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ngoài thành. Nay hơn nửa đêm, tại sao có thể có người ở bên ngoài hoạt động? Không muốn sống nữa. Trên mặt hắn tràn đầy kinh nghi. Tận thế hắc dạng, đối với người sống sót mà nói chính là cấm khu. Biến dị thú tại ban đêm sẽ trở nên so ban ngày càng thêm cuồng bạo cùng khát máu, bất kỳ cái gì lý trí người bình thường đều tuyệt sẽ không lựa chọn ở buổi tối đi đường. Chớ khẩn trương, Vương lão. Lâm Việt nhưng như cũ vững vàng ngồi, thậm chí còn có nhàn tâm cho thịt nướng lật ra cái mặt. Trên mặt của hắn nhìn không ra mảy may bất ngờ. Khách nhân đã sớm tới, chỉ bất quá bây giờ mới dám lên tiếng mà thôi. Sớm tại nửa giờ trước, Huyền Vũ liền đã cảm giác được chiếc kia ở phía xa bồi hồi cải trang dịp. Chỉ chẳng qua đối phương dường như một mực quan sát, không dám lên tiếng thôi. Đã sớm tới. Vương Công đầu sững sờ, lập tức phản ứng, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Huyền Vũ này năng lực nhận biết cũng quá thần đi. Hắn bước nhanh chạy đến bên tường thành, cầm lấy trước đó tịch thu được quân dụng tính viễn vọng hướng ra ngoài nhìn lại. Quả nhiên, tại 100 mét có hơn, một cỗ màu xanh quân đội cải trang xe dịp đang lặng lặng mà dừng ở phế tích trong. Mà kia cầu cứu âm thanh chính là từ trên xe truyền đến. Chúng ta không có ác ý. Giọng Hàn Nhã thông qua loa phóng thanh truyền ra, vì căng thẳng cùng suy yếu, có vẻ hơi khàn khàn. Nàng không biết lần này gọi hàng sẽ dẫn tới hậu quả gì, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Đệ đệ Hàn Vũ hô hấp đã ngày càng yếu ớt, như lại được không đến cứu chữa lời nói, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cầm loa phóng thanh trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, tim đập loạn đến cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Ở người nàng bên cạnh, A Cường cùng Tiểu Tuệ càng là hơn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay, thân thể run như run rẩy. Chúng ta thực sự sống không nổi nữa, muốn thỉnh cầu ngài năng lực tiếp nhận chúng ta. Chỉ cần ngài năng lực tiếp nhận chúng ta, muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Hàn Nhã dùng hết khí lực toàn thân, hô lên lời nói này, hô xong, nàng tiện sủi lơ tại trên ghế lái, miệng lớn mà thở hổn hển, cùng trong xe hai người cùng nhau, khẩn trương chờ đợi đối phương đáp lại. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Huyền Vũ Thành bên trong, vẫn như cũ chỉ có đống lửa thiêu đốt đôm đốt thành, không có trả lời. Phần này tĩnh mịch, so bất luận cái gì từ chối đều càng làm người tuyệt vọng. Xong rồi, bọn hắn không chịu chứa chấp chúng ta. Tiểu Tuệ tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ, ôm đầu, thấp giọng sụt sùi khóc. A Cường trên mặt cũng tràn đầy hôi bại chi sắc. Hàn Nhã Tâm từng chút một chìm vào đáy cốc. Nàng lo lắng nhất tình huống hay là đã xảy ra. Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa gọi hàng, làm cuối cùng dãy rồi lúc, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Một hồi trầm muộn, như là vỏ quả đất bản khối di động tiếng vang, từ đầu kia cự thú trên lưng truyền đến. Nghe được cự thú phía trên truyền đến tiếng động, mấy người vội vàng xuống xe. Chỉ thấy tòa kia do đất đá tạo thành, cao tới 4 mét trầm trọng tường đây, lại bọn hắn trước mắt chậm rãi mở rộng, lộ ra một cái cánh cửa khổng lồ. Đúng lúc này, nhất đạo do nham thạch tạo thành, rộng chừng 3 mét huyền không cầu thang, từ cánh cửa kia trong kéo dài mà ra, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, một mực trải ra đến cách bọn họ chẳng qua 30 mét địa phương. Một cái thon dài thân ảnh, từ cánh cửa kia trong đi ra, theo cầu thang, từng bước một hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Mỗi một bước đều giống như giẫm nát Hàn Nhã ba trái tim của người ta bên trên. Thần tiên à. Tiểu Tuệ há to miệng, triệt để thấy choáng, ngay cả khóc đều quên. A Cường càng là hơn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trong tay ống thép bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Hàn Nhã đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Đầu óc của nàng trống rỗng. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ. Mặc dù là ban đêm, Hàn Nhã căn bản thấy không rõ đối phương hình dạng cùng ánh mắt, nhưng nàng năng lực cảm giác được người kia, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cực kỳ bình thản, không có cái khác tị nạn người loại đó cảnh giác biểu hiện. Chẳng qua khi Hàn Nhã nhìn thấy người kia sau lưng đầu kia giống như núi nhỏ nguy nga cự thú, trong lòng hiểu rõ, nếu là nàng năng lực thuần phục khủng bố như vậy cự thú, đoán chừng cũng sẽ cùng người kia giống nhau đi. Mà ở Hàn Nhã suy nghĩ lung tung lúc, Lâm Việt cứ như vậy lặng không đứng, nhìn qua phía dưới mấy người. Có lẽ là Huyền Vũ tiến hóa về sau, chính mình cái này chủ nhân cũng đã nhận được một điểm để thăng đi. Giờ phút này mặc dù đã là đêm khuya, chung quanh đen kịt một màu, nhưng lại tuy không ảnh hưởng chút nào ánh mắt của Lâm Việt, bây giờ hắc dạ cùng ban ngày trong mắt hắn đã không khác nhau nhiều lắm. Một cái chừng 20 tuổi nữ nhân, ánh mắt kiên nghị, trên người mang theo một cỗ cùng nàng tuổi tác không hợp bén nhọn sát khí, hiển nhiên là cái thân kinh bách chiến chiến sĩ. Phía sau của nàng là một đôi bị sợ vỡ mật tình lữ trẻ tuổi, không đủ gây sợ, mà cái đó bị nàng bắt tại sau lưng hải tử. Lâm Việt ánh mắt có hơi ngưng tụ. Đứa bé kia hiển nhiên là bệnh đến rất nặng, nếu là không thêm vào cứu chữa, chỉ sợ sống không qua tối nay. Bước lên nguy hiểm to lớn, tại ban đêm đi ngang qua mười mấy cây số phế tích cũng muốn đến. Lâm Việt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hoặc là, chính là thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, không thể không liều mạng một lần. Hoặc là, chính là có mưu đồ khác, muốn dùng đứa nhỏ này làm nước cờ đầu, tranh thủ đồng tình. Bất quá, bất kể đối phương có mục đích gì, Lâm Việt đều không thèm quan tâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương tại Huyền Vũ thành đợi một đoạn thời gian, tự mình trải nghiệm đến an toàn của nơi này cùng giàu có, đều tuyệt đối bỏ không được rời đi. Huống chi, Huyền Vũ thành kiến thiết, vậy xác thực cần nhân viên. Chỉ dựa vào Vương Công Đầu một cái lao đầu tử, rất nhiều tinh tế công việc nhi căn bản vẫn không qua nổi. Mà Huyền Vũ, nó tài giỏi cũng chỉ là đất bằng, xây tường loại hình được nặng. Nghĩ đến đây, Lâm Việt trong lòng đã có quyết đoán. Chương 34, Huyền Vũ thành quy củ. Chương 34, Huyền Vũ thành quy củ. Gió đêm gào thét, cuốn lên trên đất bụi đất, phá tại trên mặt người, mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nhưng mà, Hàn Nhã ba người lại giống như không cảm giác được cỗ này rất lạnh. Bọn hắn chỉ là ngơ ngác ngửa đầu, nhìn qua cái đó trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lúc này mỗi giây, đối với Hàn Nhã bọn hắn mà nói, đều là một loại dày vò. Tiểu Tuệ sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, nếu không phải A Cường ở bên cạnh gắt gao vị, nàng chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A Cường tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt song quyền vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Chỉ có Hàn Nhã, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Vì nàng đã hiểu, đối phương tất nhiên hiện thân, đều đại biểu bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, bằng không đầu kia cự thú chỉ cần động động ngón chân, có thể đem bọn hắn ép thành thịt nát. Nhưng nàng vậy hiểu rõ, thế đạo này, nhân mạng rất tiện, không ai sẽ vô duyên vô cớ mà bố thí cho bọn hắn sống sót cơ hội. Bởi vậy, tại Hàn Nhã trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể đối phương đưa ra bất kỳ điều kiện gì, nàng đều nhất định phải đáp ứng. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Vũ, cho dù là muốn mệnh của nàng, nàng vậy tuyệt đối không một chút nhíu mày. Ngay tại ba người sắp lúc tuyệt vọng, Lâm Việt cuối cùng mở miệng. Ta có thể tiếp nhận các ngươi, bước vào Huyền Vũ thành sinh hoạt. Vâng. Hàn Nhã trong đầu đột nhiên sắp vỡ, nàng không ngờ rằng hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Cảm ơn ngài. Nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa đối phương vì sao lại đồng ý, liền không chút nghĩ ngợi mà quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Lâm Việt phương hướng, nặng nề mà dập đầu một cái. Ở sau lưng nàng, A Cường cùng Tiểu Tuệ vậy như ở trong mộng mới tỉnh loại quỳ xuống theo, trong miệng nói năng lộn xộn mà hô hào cảm tạ. Đừng nội tạng. Giọng Lâm Việt vang lên lần nữa, ta chỗ này không phải thiệt đường, bởi vậy không nuôi người rảnh rỗi. Hắn nhìn phía dưới lại lần nữa kéo căng thần kinh tam đạo thân ảnh, giọng nói lạnh lẽo mấy phần. Siêu nói trước, vào Huyền Vũ thành, liền phải thủ quy củ của ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hắn lời còn chưa dứt, đạo kia do nham thạch tạo thành huyền không cầu thang, liền chậm rãi rơi vào trước mặt bọn hắn. Lâm Việt theo cầu thang đi xuống, đứng bước tại ba người trước người. Theo chỗ rửa của hắn gần, cô kia vô hình cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Hàn Nhã thậm chí cảm thấy được hô hấp đều trở nên khó khăn, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ là bả đầu chôn được thấp hơn, âm thanh bởi vì căng thẳng mà có hơi phát run. Ngài, xin mời ngài nói. Bất kể cái gì quy củ, chúng ta đều nhất định tuân thủ. Bên cạnh A Cường cùng Tiểu Tuệ cũng liền vội vàng đi theo phụ họa. Được. Lâm Việt ánh mắt từ trên người bọn họ một quét qua. Đầu thứ nhất, không được làm ra bất kỳ nguy hại gì Huyền Vũ thành và thành nội cư dân chuyện. đây là ranh giới cuối cùng, cũng là dây đỏ. Ai dám đụng, kết cục chỉ có một, chết. Đến lúc đó, ta sẽ tự tay đem hắn từ nơi này ném xuống, uy phía ngoài quái vật. Tục ngữ có câu tốt, không quy củ không thành phương biên, thực tế tại cái mặt thế này bên trong, càng phải có quy củ, nếu không sớm muộn có một ngày tất cả mọi người được chơi xong bởi vậy. Đầu quy củ này mặc dù nghiêm khắc, nhưng theo Lâm Việt lại là phải cùng bọn hắn nói rõ ràng, không chỉ có là bọn hắn, về sau tất cả gia nhập Huyền Vũ Thành người đều nhất định muốn tuân thủ đầu này thiết luật. Nhưng này lời nói, lại làm cho Hàn Nhã ba người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn không chút nghi ngờ, trước mắt cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi, tuyệt đối nói được ra, vậy làm được. Đầu thứ hai, Lâm Việt không để ý đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục nói, Huyền Vũ Thành không nuôi người rảnh rỗi, nơi này có thể cho các ngươi che chở, nhưng thức ăn nước uống phải dùng các ngươi lao động cùng giá trị đến đổi. Khai khẩn đồng ruộng cũng tốt, tuần tra canh gác cũng được, ta sẽ căn cứ năng lực của các ngươi sắp đặt. Có thể làm đến sao? Năng lực, chúng ta có thể làm đến. Hàn Nhã không chút nghĩ ngợi mà trả lời ngay, sợ chậm một giây đối phương liền biết đổi ý. A Cường cùng Tiểu Tuệ vậy đi theo liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc đồng dạng. Nói đùa cái gì? Đừng nói chỉ là làm việc, coi như để bọn hắn đi cùng quái vật liều mạng, vậy so ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, bụng ăn không no muốn mạnh hơn gấp một vạn lần. Nơi này đơn giản chính là tận thế bên trong thiên đường. Rất tốt, ta gọi Lâm Việt, là tòa này Huyền Vũ Thành chủ nhân. Lâm Việt đối với phản ứng của bọn hắn coi như thỏa mãn. Chào mừng sự gia nhập của các ngươi. Theo Lâm Việt âm thanh rơi xuống, tại Hàn Nhã mấy người trước mặt liền đột nhiên xuất hiện một khối do nham thạch tạo thành huyền không cầu thang. Ông trời ơi! Hàn Nhã trái tim vậy hung hăng khẽ nhăn một cái. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy vậy, nhưng một màn này vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng cương ép đệ xuống trong lòng kinh ngạc, cong lên đã triệt để hôn mê đệ đệ, dẫn đầu đi tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi a! Nàng quay đầu khẽ quát một tiếng, đánh thức vẫn ở vào ngốc trệ bên trong Á Cường cùng Tiểu Tuệ. Hai người lộn nhào mà cùng đi theo. Treo bậc thang chậm rãi dâng lên, hướng thành nội bay đi. Khi bọn hắn cuối cùng leo lên tường thành, nhìn thấy thành nội cảnh tượng ngay mắt, mấy người lại một lần nữa bị triệt để rung động. Bằng phẳng thổ địa, chỉnh tề bờ ruộng, cùng với kia hai tòa nhà nhìn lên tới mặc dù có vẻ hơi đơn sơ, nhưng chẳng biết tại sao lại cho bọn hắn một loại vô cùng an tâm hai tầng lầu nhỏ. Quan trọng nhất chính là, đống kia còn tại thiêu đốt đống lửa, cùng cố kia phiêu tán trong không khí, để bọn hắn điên cuồng bài tiết nước bọt thịt nướng mùi thơm. Nơi này là thiên đường sao? A Cường cùng Tiểu Tuệ đi theo sau nàng, trên mặt biểu tình cũng tràn đầy rung động cùng ngạc ảo. Nơi này tất cả đều mỹ hảo được không chân thật như vậy. Lộc cộc, một tiếng không đúng lúc tiếng vang phá vỡ mảnh này yên tĩnh, là A Cường, bụng của hắn đang kháng nghị. Hắn một gương mặt lập tức đỏ bừng lên, khốn cùng mà hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Vài vị muốn hay không trước tới ăn một chút gì a? Một cái giọng ôn hòa từ bên cạnh đống lửa truyền đến. Hàn Nhã mấy người lúc này mới chú ý tới, một vị tuổi chừng lục tuần lão giả chính cười ha hả nhìn bọn hắn. Mặc dù đói đến ngực dán đến lưng, nhưng rốt cuộc mới đến, bọn hắn không làm rõ được tình huống, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Lâm Việt nhìn ra bọn hắn cuối cùng, mở miệng nói, được rồi, ta này không có quy củ nhiều như vậy, muốn ăn đều ăn. A Cường cùng Tiểu Tuệ đối với Lâm Việt nói cảm ơn xong sau đó, nắm lên thịt nướng liền bắt đầu ăn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ta lâu rồi không nếm qua thơm như vậy thịt nướng. Ừ ừ, ta cũng vậy. Hàn Nhã thì vẻ mặt xoắn xuýt mà đứng tại chỗ. Nàng vậy rất đói, nhưng dưới mắt quan trọng nhất chính là cứu đệ đệ Hàn Vũ, nhưng này thoại nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Tại tận thế, hai tử là vương hữu, dược vật càng là hơn so đồ ăn còn chân quý vật tư. Nàng không xác định Lâm Việt có nguyện ý hay không cứu đệ đệ của nàng. Đúng lúc này, Lâm Việt ánh mắt rơi vào Hàn Nhã trên lưng, cái đó sắc mặt ửng hồng, hô hấp yếu ớt tiểu nam hài trên người. Hắn đều cái gì? Lâm Việt mở miệng hỏi. Hắn gọi Hàn Vũ, là đệ đệ của ta. Hàn Nhã vội vàng trả lời. Tình huống của hắn thật không tốt. Lâm Việt nhíu mày, lại không cứu chữa, đều nguy hiểm. Chương 35, khẩn cấp cầu viện. Chương 35, khẩn cấp cầu viện. Ban cầu ngài, ban cầu ngài mau cứu tiểu Vũ. Hàn Nhã phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Việt trước mặt. Hắn bị một loại biến dị hạt từ ngủ đông, vết thương lây nhiễm, một mực sốt cao không lùi. Chúng ta không có dược, cái gì cũng không có. Van cầu ngài, chỉ cần ngài có thể cứu hắn, ta cái mạng này chính là ngài. Nàng một bên nói, một bên dùng sức dập đầu lấy đầu, cái chán sáng bóng rất nhanh liền tại cứng rắn đất đá trên mặt đất dập đầu ra máu ấn. Hàn tỷ, ngươi đừng như vậy. A Cường cùng Tiểu Tuệ thấy thế, liền vội vàng tiến lên đi kéo nàng, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng cùng không đành lòng. Được rồi. Lâm Việt nhìn nàng bộ dáng này, mày níu lại được càng sâu. Hắn cũng không phải ngại phiền phức, chỉ là đơn thuần mà không thích kiểu này khóc sức mướt cảnh tượng. Hắn đi lên trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút Hàn Vũ tình hình. Chính như hắn tính toán, nam hài vết thương tại dưới nách đã nghiêm trọng sinh ngủ, tản ra một cô hôi thối. Mà nhiệt độ của người hắn càng là hơn cao đến dọa người, chỉ sợ đã vượt qua 40 độ. Lại đốt xuống dưới, cho dù có thể cứu về đến, đầu óc cũng phải cháy hỏng. Lâm Việt trong lòng có phán đoán. Loại tình huống này, phổ thông vật lý hạ nhiệt độ căn bản vô dụng, nhất định phải ngay lập tức sử dụng liều lượng cao chất kháng sinh cùng thuốc hạ sốt. Vương Công Đầu lúc này vậy đi tới mấy người bên cạnh, "Lâm tiểu tử, đứa nhỏ này quá đáng thương. Người tất nhiên đều chứa chấp bọn hắn, cũng không kém nhiều cứu một cái đi." "Vương lão, ngài nói được nhẹ nhàng linh hoạt, có thể chúng ta trong thành tình huống thế nào ngài không rõ ràng. Không phải ta không muốn cứu, là hết thuốc." Lâm Việt đứng dậy, nhìn thấy Hàn Nhã vẻ mặt cho tàn, đành phải bất đắc dĩ nói, "Sợ các ngươi." "Được thôi, ta tới nghĩ biện pháp." "Hắc hắc, lão giả ta liền biết ngươi có biện pháp." Vương Công Đầu đáp một tiếng, vội vàng chào hỏi Hàn Nhã, nha đầu, mau đứng lên, nghe Lâm tiểu tử, hắn tất nhiên nói như vậy, đều nhất định có biện pháp. Lâm Việt nhếch miệng, năng lực có biện pháp nào, nhưng lời đã ra miệng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Hắn đi đến một cái góc tối không người, từ trong ngực lấy ra kia bộ từ dạ nhận đội trưởng quỷ ảnh kia mượn tới quân dụng điện thoại vệ tinh, tìm thấy Tiêu Lấy tối cao trung tâm chỉ huy dãy số, gọi tới. Điện thoại cơ hồ là dây tiếp. Lâm tiên sinh. Trong ống nghe, truyền đến Trương Chấn Quốc kia trầm ổn trong mang theo một tia thanh âm kinh ngạc. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Lâm Việt sẽ ở thời gian này liên hệ hắn. Trương Tư lệnh, muốn như vậy quấy rầy, thực sự thật có lỗi. Lâm Việt thực sự không nghĩ gọi cú điện thoại này, nhưng không có cách, ta chỗ này xảy ra chút tình huống khẩn cấp, cần các ngươi chỗ tránh nạn rút một việc nhỏ. Bên trong trung tâm chỉ huy, Trương Chấn Quốc lông mày nhíu lại, ra hiệu chung quanh yên tĩnh. Hắn đối với mịt rộ phồn, trầm giọng hỏi, Lâm tiên sinh mời nói, chỉ cần là chỗ tránh nạn có thể làm đến. Ta cần dược phẩm. Lâm Việt đi thẳng vào vấn đề, ta vừa chứa chấp mấy người sống sót, trong đó có một hải tử, sốt cao không lùi, đã hôn mê. Ta cần nguyên bộ chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, còn có đường gỡ lủ cô tiêm vào dịch, tốt nhất ngài bên ấy năng lực phái một tên y sinh đến, càng nhanh càng tốt. Dược phẩm. Trương Chấn Quốc không còn nghi ngờ gì nữa, sửng sốt một chút, hắn tưởng tượng qua các loại có thể, lại duy chỉ có không ngờ rằng, Lâm Việt sẽ là vì một đứa bé bệnh gọi điện thoại hướng hắn cầu trợ. Cái này khiến hắn đối với Lâm Việt cảm quan không khỏi lại phức tạp mấy phần. Không sao hết, hắn quyết định thật nhanh mà đáp ứng, ta ngay lập tức để người chuẩn bị, trong vòng nửa canh giờ, bảo đảm đưa đến ngươi địa điểm chỉ định. Làm phiền. Lâm Việt nói xong, lại bổ sung một câu, đúng rồi, tiện thể để các ngươi người vậy đến đây đi, ta chuẩn bị ngày mai đều đối với Hủ Thi Chu sau độc thủ. Tốt. Giọng Trương Chấn Quốc trong rõ ràng nhiều vẻ vui sướng. Hắn thấy Lâm Việt vui lòng chủ động đi tiêu diệt toàn bộ Hủ Thi Chu sau đây không thể nghi ngờ là thả ra một cái tích cực tín hiệu. Cúp điện thoại, Lâm Việt đưa ánh mắt về phía một bên đã sớm bị cả kinh trận mắt hốc mồm Hàn Nhã ba người. Chớ ngẩn ra đó, Lâm Việt đem Hàn Vũ nhẹ nhàng đặt ở một tấm do đất đá ngưng tụ trên giường đá, nhìn về phía một bên Vương Công Đầu, Vương lão, phiền phức ngài đi thiêu điểm nước nóng, cầm chút ít sạch sẽ khăn vải, trước cho hải tử vật lý hạ nhiệt độ. A nha, tốt, ta lập tức đi. Vương Công Đầu vậy sửng sốt hồi lâu, không ngờ rằng Lâm Việt thật có thể liên hệ với chỗ tránh nạn, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, hiện tại cũng liền chỗ tránh nạn có thuốc. Lâm Việt lại nhìn về phía Hàn Nhã, ngươi đi theo ta. Hàn Nhã mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn là nhắm mắt theo đuôi cùng tại Lâm Việt sau lưng. Lâm Việt mang theo nàng đi lên Huyền Vũ Thành tháp quan sát. Ngươi tên là gì? Lâm Việt đón lấy gió đêm, bình tĩnh hỏi. Hàn Nhã. Thân thủ không tệ. Lâm Việt không đầu không đuôi khen một câu. Hàn Nhã trong lòng run lên, không ngờ rằng hắn ngay cả cái này đều biết. Học với ai? Lâm Việt lại hỏi. Cha ta, hắn trước kia là quân nhân. Giọng Hàn Nhã có chút trầm thấp. Rất tốt. Lâm Việt gật đầu một cái, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Huyền Vũ Thành quan trị an, phụ trách thành nội an toàn tuần tra, cùng với huấn luyện tương lai vệ đội. Quan trị an, vệ đội. Hàn Nhã triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng muốn cho rằng chính mình năng lực lưu lại làm cái làm việc vật khổ lực, liền đã thắp nhang cầu nguyện, lại không nghĩ rằng đối phương vừa lên đến đều cho nàng như thế một cái quan trọng chức vị. Như thế nào? Không có lòng tin. Lâm Việt quay đầu nhìn nàng một cái. Không, ta có. Hàn Nhã ngay lập tức ưỡn thẳng xuống lưng, lớn tiếng đáp lại. Rất tốt. Lâm Việt thỏa mãn gật gật đầu. Ngươi kia hai người đồng bạn, tạm thời đi theo Vương lão, phụ trách đồng ruộng khai khẩn cùng hậu cần. Về phần đệ đệ ngươi, chờ hắn khỏi bệnh rồi, ta sẽ lại làm sắp đặt. Hắn dăm ba câu, liền đem chỗ vị trí có người đô an sắp xếp mình bạch bạch. Đúng lúc này, xa xa trên đường chân trời, một chùm chướng mắt ánh sáng mạnh bạch phá bầu trời đêm, một cỗ màu đen đặc biệt cải trang giáp xe, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía bọn hắn cái phương hướng này chạy nhanh đến. Đến rồi. Một cỗ trọng độ cải tiến quân dụng hầm mở tại Huyền Vũ thành ngoài trăm thước vững vàng dừng lại. Đèn xe dập tắt, cửa xe mở ra, hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, động tác đều nhịp, toàn thân đều tản ra một cỗ tốc sát chi khí. Cầm đầu chính là dạ nhận đội trưởng, Quỷ Ảnh. Lần nữa đứng ở đầu này cự thú trước mặt, dù là ý hắn chí như thép, trong lòng vậy vẫn như cũ quẩn quẩn lên một cỗ khó nói lên lời rung động cùng kiên kỵ. Quá lớn, căn bản không cần gì chiến thuật, chỉ dựa vào nó kia hình thể khổng lồ tại đây tận thế bên trong cũng đã là vô địch tồn tại, huống chi còn có loại đó khống chế mặt đất thủ đoạn. Vừa nghĩ tới thủ đoạn kia, Quỷ Ảnh thân thể đều không khỏi run lên. Né tránh khó chỗ về sau, Quỷ Ảnh lặp đi lặp lại phục bản trước đó chiến đấu, cuối cùng được ra một cái làm hắn cho dù lại không vui lòng cũng không thể không thừa nhận kết luận, bọn hắn hiện nay tất cả thủ đoạn đều không thể đối trước mắt đầu này cự thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quỷ Ảnh sau lưng các đội viên càng là hơn thở mạnh cũng không dám, cầm vũ khí thủ bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bệnh. Nếu là có thể lời nói, bọn hắn là thật không muốn tới nơi này, mặc dù lần này không phải cùng đầu này cự thú chiến đấu, nhưng cự thú cảm giác gáp bách ai hiểu a. Chương 36, bước vào Huyền Vũ thành. Chương 36, bước vào Huyền Vũ thành. Gió đêm thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất, mang theo một cỗ lạnh leo thấu xương. Lạnh băng dưới ánh trăng, Quỷ Ảnh cùng dưới tay hắn giảm nhận các đội viên, như là như pho tượng lặng lặng mà đứng sừng sững ở Huyền Vũ thành ngoài trăm thước. Nội tâm của bọn hắn, nhưng còn xa không bằng bọn hắn thế đứng bình tĩnh như vậy. Đội trưởng, danh hiệu lính mới tuổi trẻ đội viên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cầm súng trường điện tử trong lòng bàn tay toàn bộ là dính dính mồ hôi. Chúng ta thật sự muốn đi lên sao? Quỷ Ảnh không trả lời, chỉ là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu một cái, tầm mắt liền cùng tháp quan sát trên Lâm Việt ánh mắt đụng vào nhau. Vẹn vẹn một cái đối mặt, Quỷ Ảnh liền rõ ràng chính mình ý đồ kia, chỉ sợ sớm bị đối phương nhìn cái thông thấu. Gia hỏa này, so với lần trước nhìn thấy lúc càng khó chơi hơn. Đúng lúc này, ầm ầm, Huyền Vũ thành dày đến 2 mét đất đá tường vây, chậm rãi mở rộng một cánh cửa, nhất đạo rộng lớn nham thạch cầu thang tùy theo ngưng tụ, kéo dài đến trước mặt bọn hắn. Này tài năng như thần một màn, lần nữa nhường dạ nhận tiểu đội mọi người đồng tử thích chặt. Ông trời ơi, cái này, đây là năng lực gì? Chẳng trách, khó trách chúng ta lần trước thất bại được thảm như vậy. Kể ra tiếng kinh hô tại trong đội ngũ vang lên, bọn hắn nhìn về phía Huyền Vũ thành ánh mắt tràn đầy kính sợ. Quỷ Ảnh Nhất Hầu cũng là vất vả đống lúc nhích qua một cái. Hắn ép buộc chính mình thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút quân dung, hướng phía đạo kia huyền không cầu thang đi đến. Lần trước bọn hắn là chuẩn bị đối phó Lâm Việt cùng với đầu kia cự thú, thế nhưng bọn hắn còn chưa kịp động thủ đâu, cả chi dạ nhận tiểu đội liền tập thể trở thành tù nhân. Lần này tới, lại là muốn cùng đối phương kề vai chiến đấu. Thực sự là nhân sinh vô thường, đại tràng bao tiểu tràng a. Phía sau hắn, một tên áo khoác trắng nữ quân y cùng hai tên giơ lên vật tư dương binh sĩ cắn răng, bước nhanh đi theo. Làm Quỷ Ảnh bước lên kia huyền không nham thạch cầu thang lúc, hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, dưới chân xúc cảm cùng chân chính nham thạch không khác chút nào. Lâm tiên sinh, đi vào Lâm Việt trước người, hắn chỉnh trọng chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, tư thế thả cực thấp. Ngài cần y sinh, dược phẩm, cùng với về hụ thi chu sau tình báo mới nhất, chúng ta đều mang đến. Lâm Việt chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nghiêng người tránh ra một con đường. Lính quân y đi, nhanh đi cứu người. Quỷ Ảnh trong lòng rung lòng, ngay lập tức đối với sau lưng ba người hạ lệnh. Nữ quân y cùng hai tên binh sĩ không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất giơ lên vật tư xông vào thành nội. Lâm Việt theo sát phía sau đi vào theo. Quỷ Ảnh chỉ do dự một cái chớp mắt, vậy đi theo. Làm thành nội cảnh tượng đập vào mi mắt lúc, cả người hắn đều cứng lại rồi. Nơi này, thật là ở chỗ nào đầu cự thú trên lưng. Băng thẳng thổ địa, mới lật bờ ruộng, hai tòa nhà thô ráp lại quy hoạch ngay ngắn đất đá kiến trúc. Thế này sao lại là người sống sót kéo dài hơi tàn doanh trại, đây rõ ràng là cái thế ngoại đảo nguyên hình thức ban đầu. Trong không khí hòa với bùn đất mùi thơm ngát cùng thức ăn tiêu hương, trong thoáng chốc, mấy người như là về tới tận thế trước đó nông thôn. Mà ở lầu nhỏ trước, một đống lửa còn tại thiêu đốt, một cái lao nhân chính vui tươi hớn hở mà hướng trong đống lửa thêm lấy củi lửa. Đội trưởng, sau lưng chuyển đến lính mới kia như là như nói mê âm thanh. Chẳng biết lúc nào, cái khác giả nhận đội viên vậy theo sau, giờ phút này, bọn hắn cả đám đều như bị làm định thân pháp, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đều đứng thẳng. Xem xét bộ dáng của các ngươi. Quỷ Ảnh hạ giọng quát lớn, đừng cho chúng ta giả nhận bẽ mặt. Nhưng mà, hắn thanh âm của mình trong, kia phần quen có lạnh băng phai nhạt mấy phần, nhiều một kia ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác hướng tới. Đúng lúc này, nhất đạo ánh mắt bén nhọn từ khía cạnh phong tới. Quỷ Ảnh trong lòng run lên, lâu dài xuất nhập chiến trường trực giác, nhường hắn theo bản năng mà làm ra phòng ngự tư thế. Đồng thời lần theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa tiểu lâu, một người mặc màu đen chiến thuật lưng, cầm trong tay một cái quân dụng đoạn đao cô gái trẻ tuổi, đang dùng một loại cực kỳ cảnh giác cùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt của nàng như một đầu bảo vệ miếng ăn sói cái, tràn đầy tính công kích. Là cái đó gọi Hàn Nhã nữ nhân. Quỷ Ảnh nhận ra nàng, trong tình báo để cập qua. Hắn chú ý tới, cô gái này chỗ đứng phi thường chú trọng, tình cờ ở vào tiền kia đang cứu chữa hài tử quân ý cùng bọn hắn bọn này người xâm nhập trong lúc đó. Quỷ Ảnh không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn có chút dị động, cô gái này sẽ trước tiên ra tay với bọn họ. Là cao thủ. Quỷ Ảnh ở trong lòng tiến lặng cấp ra đánh giá. Được rồi, Hàn Nhã, bọn hắn không phải địch nhân. Giọng Lâm Việt từ nơi không xa truyền đến. Hàn Nhã này mới thu hồi kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nhưng cầm đao thủ lại không chút nào thả lỏng. Lâm Việt không để ý đến những thứ này, hắn đi thẳng tới tên kia đang cho Hàn Vũ tiến hành cấp cứu nữ quân y bên cạnh. Tình huống thế nào? Đốt đã bắt đầu lui. Nữ quân y trên trán toàn bộ là mồ hôi, nhưng âm thanh lại rất trầm ổn. Ta đã cho hắn tiêm vào tác dụng rộng chất kháng sinh cùng hạ sốt châm, vậy phủ lên đường gluco. Đứa nhỏ này thể chất không tệ, cầu sinh ý chí cũng rất mạnh, chỉ cần tối nay năng lực chịu nổi, nên đều không có gì đáng ngại. Khô cực. Lâm Việt gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên Hàn Nhã. Nghe nói như thế, một mực căng cứng Hàn Nhã rốt cuộc không chịu nổi. Nàng gắt gao cắn môi, nhìn qua trên giường hô hấp từ từ bình ổn đệ đệ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Trong lòng nàng, đệ đệ chính là nàng tất cả, vì cái này đệ đệ, nàng vui lòng nỗ lực tất cả. Đây cũng là nàng tại sao lại liều chết tới trước xin giúp đỡ Lâm Việt nguyên nhân. May mắn là nàng thắng cược. Lâm tiên sinh. Đúng lúc này, Quỷ Ảnh đi tới Lâm Việt trước mặt, đem nhất bộ đặc chế chiến thuật cứng nhắc đưa tới. Đây là trương tư lệnh để cho ta chuyển giao cho ngài, về hủ thi chu sau tình báo mới nhất. Lâm Việt tiếp nhận cứng nhắc, ấn mở. Trên màn hình, ngay lập tức bày biện ra một bộ không gian 3 chiều trung tâm thương mại sơ đồ cấu trúc, các loại dữ liệu ở bên cạnh rất nhanh nhấp nhô. Quỷ Ảnh nhìn Lâm Việt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Lâm tiên sinh, trước khi tới, chúng ta vừa mới nhận được một cái khẩn cấp tình báo. Trương tư lệnh để cho ta cần phải chính miệng chuyển cáo ngài." Nói, "Về đầu kia chú hậu." Quỷ Ảnh giọng nói trở nên vô cùng nghiêm trọng. Căn cứ chúng ta mới nhất máy bay không người lái thiên không chính xác, nó dường như sắp tiến hóa. Với lại, căn cứ sinh mạng của chúng ta tín hiệu máy dò phản hồi, một khu vực như vậy hủ thi chu số lượng. So với chúng ta dự đoán, muốn nhiều ra chỉ ít gấp 10. Quỷ Ảnh lời nói, lệnh Lâm Việt trong lòng run lên. Hủ thi chu sau sắp tiến hóa. Số lượng nhiều ra gấp 10. Nhìn tới, ngày mai đối với hủ thi chu sau động thủ quyết định, thật sự là quá sáng suốt. Nếu là lại kéo mấy ngày, và chu hậu hoàn thành tiến hóa, cho dù hắn đối với Huyền Vũ lại có lòng tin, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút. Ta biết rồi. Lâm Việt chậm rãi khép lại chiến thuật cứng nhắc. Chương 37, trước khi chiến đấu hội nghị chương 37, trước khi chiến đấu hội nghị nguyên bản, Vương Công Đầu đối với ngày mai hành động cũng không lo lắng. Huyền Vũ tam cấp trước có thể xử lý cương cốt kền kền, bây giờ tiến hóa, đối phó thực lực cùng với nó tương đối hủ thi chu sau càng không thành vấn đề. Nhưng khi Lâm Việt thuật lại tình báo mới nhất về sau, Vương Công Đầu trên mặt liền lại hết rồi trước đó thư giãn thích ý, hủ thi chu sau như thế nào nhanh như vậy muốn tiến hóa đây? Còn có, này trung tâm thương mại mới bao nhiêu lớn chia xuống đất vương, làm sao có khả năng giấu hạ nhiều như vậy chi chu? Hàn Nhã thì không nói một lời, chỉ là yên lặng lau sạch lấy trong tay chuôi này dính qua vô số quái vật hắc huyết quân dụng đoàn đao. Động tác của nàng rất chậm, vô cùng cẩn thận, phản phất muốn đem trên lưới đao mỗi một tia hàn quang đều mài đến cực hạn. Chỉ có quen thuộc nhân tài của nàng hiểu rõ, đây là nàng tại đại chiến tiến đến trước, điều chỉnh tự thân trạng thái phương thức đặc biệt. Quỷ Ảnh cùng các đội viên của hắn lặng lặng nghe lấy, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, số lượng vượt qua 1000 nhện nhóm cùng sắp tiến hóa chu hầu hai cái này từ tổ hợp lại với nhau, ý vị như thế nào? Hơi không cẩn thận, bọn hắn những người này, đừng mơ có ai sống lấy quay về. Trước khi đến bọn hắn liền hiểu rõ, nhưng bọn hắn hay là nghĩa vô phản cố đến, bọn họ là ai? Bọn hắn là dạ nhận từ tiếp nhận nhiệm vụ một khắc kia trở đi, lui lại đều không tại bọn hắn tuyển hạt trong. Như thế nào? Vương lão ngài đây là sợ hãi? Lâm Việt bình tĩnh như trước ngồi tại bên cạnh đống lửa, thậm chí còn có nhàn tâm đem cuối cùng một khối cơm chưa thịt nướng chín, sau đó đưa cho bên cạnh trông mong nhìn Vương Công Đầu. Đừng nói chú hậu còn chưa tiến hóa, cho dù nó hoàn thành, Huyền Vũ cũng có thể ứng phó. Về phần gần ngàn nhện nhóm, càng không là vấn đề. Lâm tiểu tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vương Công Đầu tiếp nhận thịt nướng, lại một điểm muốn ăn đều không có, hắn lo lắng nói, có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi. Sắp tiến hóa hủ thi chu sau tăng thêm hàng ngàn con nhện nhóm, thật không có người nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Ta biết. Lâm Việt gật đầu một cái, hắn đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng mọi người, tất cả mọi người đều đi vào. Chúng ta triển khai cuộc họp. Huyền Vũ Thành, giản dị trong phòng chỉ huy. Lâm Việt, Vương Công Đầu, Hàn Nhã, cùng với là dạ nhận tất cả thành viên, ngồi vây quanh tại một tấm to lớn đất đá xa bàn trước. Xa bàn là Lâm Việt nhường Huyền Vũ căn cứ chiến thuật cứng nhắc bên trong 3 triệu địa đồ sao chép tân thế giới trung tâm thương mại mô hình. Mặc dù chi tiết thô ráp, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế đột nhiên tạo vật, hay là mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình huống cụ thể ta đều không tái diễn, các vị nói thoải mái đi. Lâm Việt ngón tay điểm vào xa bàn trung tâm nhất, tòa kia cao tới bắt tầng trung tâm thương mại chủ thể kiến trúc bên trên. Vương lão, ngài là kiến trúc kỹ sư, nếu không ngài chưa nói. Khu khu. Vương Công Đầu háng giọng một tiếng, nhiều năm thói quen nghề nghiệp nhường hắn rất mau tiến vào trạng thái. Hắn nâng đỡ kính mắt, chỉ vào xa bàn mô hình nói ra, cái này trung tâm thương mại kết cấu là điển hình giản khung cắt lực tường kết cấu, chủ thể thừa trọng dựa vào là những thứ này phân bố tại bốn phía cùng khu vực hạch tâm cắt lực tường cùng với những thứ này đường kính vượt qua 1 mét xi măng cốt thép chủ đứng. Một sáng dưới đáy hạch tâm thừa trọng kết cấu bị phá hư, cả tòa cao ốc liền biết như bị rút mất xếp gỗ một dạng, phát sinh hủy diệt tính chỉnh thể sụp đổ. Hắn dừng một chút, lại chỉ hướng xa bàn dưới đất bộ phận, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, phiền phức nhất là nó dưới đất bộ phận. Khoảng chừng 3 tầng, tổng diện tích vượt qua 5 vạn mét vuông, căn cứ chỗ tránh nạn tình báo, đầu kia chú hậu có 9 thành có thể đều núp trong chỗ sâu nhất dưới đất 3 tầng. Mặc dù Huyền Vũ rất cường đại, nhưng hình thể của nó quá lớn, căn bản vào không được, muốn giết chú hậu, nhất định phải đem nó dẫn ra. Có thể bên ngoài trông coi hàng ngàn con hủ thi chu, chúng ta như thế nào tới gần? Chỉ sợ người còn chưa tới chu hậu trước mặt, liền bị nện nhóm xé nát. Nghe vậy, Lâm Việt không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Quỷ Ảnh, Quỷ Ảnh đội trưởng, các ngươi quân phương có ý kiến gì không? Quỷ Ảnh trầm mặc một lát, đứng dậy đi đến xa bàn trước, Lâm tiên sinh, trước khi tới, Trương Tư lệnh đều trao quyền ta, có thể vận dụng chúng ta cuối cùng át chủ bài. Mà ở Quỷ Ảnh nói chuyện đồng thời, một tên đội viên đem một cái màu bạc kim loại vali xách tay đặt lên bàn, lạch cạch một tiếng mở ra, bên trong lặng lặng nằm ngửa một viên lớn chừng quả đấm lân trắng bom xăng. Vương Công Đầu đồng tử đột nhiên co rụt lại, lân trắng bom xăng. Các ngươi lại đem thứ này đều mang đến. Không sai. Quỷ Ảnh gật đầu một cái, nét mặt nghiêm túc, phương án của chúng ta là, dạ nhận cương ép đột nhập, dùng lân trắng gậy tại dưới đất gây ra hỗn loạn, tiêu diệt toàn bộ nhện nhóm. Thiêu đốt uy lực của đạn đủ để tác động đến tất cả không gian dưới đất, bức chu hậu hiện thân. Đến lúc đó, liền phải dựa vào ngài cùng Huyền Vũ, Lâm tiên sinh. Trong phòng chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Kế hoạch này, không thể bảo là không điên cuồng, không thể bảo là không khốc liệt. Đây là một cái dùng dạ nhận đặc chiến tiểu đội toàn thể thành viên mệnh, đi đổi một cái tiêu diệt toàn bộ tất cả hủ thi chu tổ cơ hội. Là cái này chỗ tránh nạn đặc chiến tiểu đội rất ngộ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì có Huyền Vũ tham chiến, bằng không cho dù dạ nhận tiểu đội vui lòng hy sinh, cũng không có cách đem hủ thi chu tổ cho tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ta phản đối. Lâm Việt không chút suy nghĩ, liền trực tiếp phủ định kế hoạch này. Vì sao? Quỷ Ảnh cau mày, khắp khuôn mặt có phải không giải? Hắn thấy, đây đã là hiện nay thương vong nhỏ nhất, xác suất thành công cao nhất phương án. Vì không cần thiết. Lâm Việt đứng dậy, chậm rãi đi đến xa bàn trước. Hắn nhìn mọi người, khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng tự tin cười. Ai nói? Chúng ta nhất định phải vào trong theo chân chúng nó đánh. Hắn vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng tại xa bàn trên sẽ qua, cuối cùng đứng tại trung tâm thương mại chính phía dưới cái kia hạch tâm thừa trọng trụ đứng bên trên. Vương lão, ngươi mới vừa nói phá hoại dưới đáy hạch tâm thừa trọng kết cấu, cả tòa lầu liền biết sợ, đúng không? Là như thế này không sai, nhưng Vương Công Đầu ngây ngẩn cả người, hắn dường như mơ hồ đoán được cái gì. Lâm Việt mỉm cười nói, Vương lão, ngài quên Huyền Vũ bản sự. Lâm tiểu tử, ý của ngươi là? Vương Công Đầu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chung quanh mấy người nghe lấy hai người bí hiểm, nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn rốt cục đang nói cái gì? Lâm Việt không để ý người bên ngoài hoang mang, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp tục nói, không sai, Vương lão, chính là như ngươi nghĩ. Chúng ta trực tiếp hủy đi cái kia hạch tâm cột chịu lực, cao ốc sập, không phải giống nhau có thể đem chúng nó bước đi ra. Với lại sụp đổ thân mình có thể đè chết không ít hủ thi chu, làm như vậy so dẫn bạo lần trắng đạn càng tốt hơn. Sau đó, hắn lại chỉ hướng trung tâm thương mại phía dưới cái kia vứt bỏ tuyến tàu điện ngầm. Chẳng qua muốn tới gần cái kia hạch tâm thừa trọng trụ đứng vậy không dễ dàng như vậy, cho nên chúng ta mục tiêu chân chính là đầu này vứt bỏ tàu điện ngầm đường hầm. Ở đâu, lấy Huyền Vũ năng lực, đồng dạng năng lực phá hủy trung tâm thương mại hạch tâm thừa trọng trụ đứng. Lâm Việt kể xong, trong phòng chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vậy à, bọn hắn một mực dùng thông thường chiến thuật tư duy đi tự hỏi, lại quên bọn hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất là một đầu năng lực khống chế mặt đất cự thú. Có loại lực lượng này, quả thực không cần thiết nhường dạ nhận tiểu đội đi chịu chết. Uy Ảnh nhìn Lâm Việt, hồi lâu mới từ trong cổ họng gạt ra mấy cái khô khốc chữ. Lâm tiên sinh, kế hoạch này mặc dù không tệ, chỉ khi nào tính toán xuất hiện bất kỳ lệch lạc, chúng ta có thể cũng sẽ bị cùng nhau chôn ở phía dưới. Lâm Việt chỉ là mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói một câu, yên tâm, có Huyền Vũ tại, ngươi nói này không là vấn đề. Chương 38, hành động chương 38, hành động nắng sớm, là mảnh này tràn ngập tĩnh mịch thành thị rắc lên một tầng màu trắng bệnh. Huyền Vũ thành trong lại là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng đều giữ vững tinh thần. Tiểu Tuệ, kiểm lại một chút chúng ta hiện hữu vật tư, nhất là thức ăn nước uống, làm kỹ càng ghi chép. Còn có ngươi, A Cường, mau đem những thứ này sưu tập tới kim loại tấm vật liệu cho phân loại. Vương Công đầu giờ phút này như cái điên cùng loại, giọng to mà chỉ huy. Tần Thế đau khổ không hề năng lực đè sập hắn, đồng thời tại đây tọa di động thành thị bên trên, hắn lại lần nữa tìm về làm người cảm giác. A Cường cùng Tiểu Tuệ một đêm không ngủ, trên mặt nhưng không thấy vẻ mệt mỏi, ngược lại tràn đầy sống sót sau hai nạn phấn khởi, tay chân lanh lẹ mà làm lấy sống, phảng phất có dùng không hết kình. Có thể còn sống sót, năng lực ăn no, năng lực có một địa phương an toàn. Tại Tần Thế, loại cảm giác này so cái gì đều quý giá. Hàn Nhã đứng ở nhìn tháp bên trên, mặc dù có Huyền Vũ uy hiếp, xung quanh mấy trong phạm vi trăm thước cơ bản không thể nào có biến dị thú hoạt động, nhưng nàng hay là cảnh giác quét mắt chung quanh tất cả. Từ Lâm Việt bổ nhiệm nàng là quan trị an lên, thủ hộ tòa thành thị này liền thành sứ mạng của nàng. Này không chỉ là vì báo đáp Lâm Việt chứa chấp tri ân, càng là hơn vì thủ hộ nàng thân nhân duy nhất, Hàn Vũ. Cách đó không xa, vị kia chỗ tránh nạn nữ quân y vừa cho Hàn Vũ thay xong dược. Nàng đi đến Lâm Việt trước mặt, cung kính báo cáo, Lâm tiên sinh, đứa bé kia tình huống đã ổn định lại, các hạng dấu hiệu sinh tồn đều đang khôi phục trong. Chỉ cần đến tiếp sau dinh dưỡng năng lực đuổi theo, không ra 3 ngày hắn hẳn là có thể nhảy nhót tương mừng. Vất vả tiểu tạ bác sĩ. Lâm Việt gật đầu, hướng tháp quan sát hô, Hàn Nhã, xuống đây một chút. Nghe được la lên, Hàn Nhã ngay lập tức từ tháp bên trên xuống tới. Nàng tiên triều nữ quân y cảm kích gật đầu cười cười, mới chuyển hướng Lâm Việt, cung kính nói, Lâm tiên sinh. Lâm Việt không có vòng vo, trực tiếp đem Hàn Vũ tình huống nói cho nàng. Lâm tiên sinh, ta biết được Hàn Vũ bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Hàn Nhã kích động đến cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Việt chỉ bên cạnh nữ quân y liễu, cười nói, ngươi cái kia tạ hẳn là người ta tiểu tạ y sinh mới đúng. Không, không cần, đây là ta nên làm. Nữ quân y khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng xua tay. Đúng lúc này, Quỷ Ảnh mang theo hắn dạ nhận tiểu đội đi tới. Lâm tiên sinh, chúng ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát. Nghe vậy, mọi người ngay lập tức thu liễm tâm tình. Lâm Việt nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, nghiêm mặt nói, được, vậy liền lên đường đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, dạ nhận tiểu đội rời lên xe, cả tòa Huyền Vũ thành vậy bắt đầu di động. Với anh, long, long, dạ nhận đặc chiến đội cải trang hấm mở bên trong, tính liệt sóc này làm cho tất cả mọi người ngã trái ngã phải. Bọn hắn gắt gao bắt lấy trong xe lan can, trên mặt không cách nào ức chế ngạc nhiên. Ông trời ơi! Lính mới cách trầm trọng tiếng chống đạn, ngây ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ. Huyền Vũ mỗi một bước đều bị xung quanh vài trăm mét mặt đất tùy theo run rẩy. Dọc đường vứt bỏ lầu cao tại trước mặt nó, yếu ớt như là nê rắn loại, bị tùy tiện ép thành một biển. Chúng ta trước đó có thể còn sống sót, quả thực là may mắn. Quỷ Ảnh bên cạnh, danh hiệu học giả tình báo phân tích viên tự lẩm bẩm. Hắn nâng đỡ bởi vì sóc này trượt xuống chiến thuật kính bảo hộ, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Dạ nhận tiểu đội những thứ này từ trong núi thây biển máu leo ra tinh anh, giờ phút này đều bị trước mắt quái vật khổng lồ chấn động đến nói không ra lời. Bọn hắn những kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ xảo chiến đấu cùng chiến thuật tố dưỡng, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, có vẻ là nhỏ bé như vậy cùng một người. Quỷ Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ, đột nhiên đã hiểu Trương Tư lệnh quyết định. Cùng loại tồn tại này là địch, là bực nào ngu xuẩn. Bất chấp đại giới hợp tác, mới là duy nhất cử chỉ sáng suốt. Hắn hít sâu một hơi, đối với trong xe mọi người hạ lệnh, tất cả mọi người, đề cao cảnh giác. Mặc dù chúng ta lần này là phụ trợ Lâm tiên sinh tiêu diệt toàn bộ nhện tổ, nhưng cũng không thể bước đi dạ nhận mặt. Đúng. Rung động về rung động, dạ nhận đội viên rốt cuộc đều là tinh nhuệ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tiến về tân thế giới trung tâm thương mại con đường, đi ngang qua gần phân nửa thành khu, ven đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Huyền Vũ di động lúc sinh ra động tĩnh to lớn, kinh động đến chiếm cứ tại phế tích bên trong vô số sinh vật biến dị. Báo cáo đội trưởng. Hướng 3 giờ, phát hiện di động cao tốc mục tiêu. Số lượng 6 con. Là biến dị chó săn. Lính mới âm thanh tại tần số truyền tin trong vang lên. Chỉ thấy xa xa phế tích trong, 6 con hình thể có thể so với hùng sư, khoe miệng chảy xuống nước bọt biến dị chó săn, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía đội xe vọt mạnh mà đến. Chúng nó tứ chi mạnh mẽ, mỗi một lần đạp mà đều có thể tại dạn nước mặt đất xi măng trên lưu lại một đạo thật sâu vết cào, tốc độ kia gần như sắp đuổi lên xa lộ hành xử ô tô. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu, biến dị chó săn. Tự do xạ kích. Quỷ Ảnh tỉnh táo hạ chỉ lệnh. đội xe hai bên xạ kích khổng trong nháy mắt mở ra, từng cây lóe u lam điện quang súng trường điện từ họng súng nổ ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bóp cò trong nháy mắt, hống, một tiếng gầm nhẹ từ tiền phương Huyền Vũ trong miệng phát ra. Đúng lúc này, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Ầm ầm. Đội xe hầm mở cùng chó săn trong lúc đó, mặt đất không có dấu hiệu nào hành tạc nhất đạo mấy mét dày, hơn 10 mét cao tường đất, giống như bị vô hình cự thủ đột nhiên túm ra mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia mấy cái tốc độ cao nhất bắn gọt biến dị chó săn căn bản không kịp phản ứng, một đầu đụng vào. Không, đây không phải là đụng. Kia tường đất dâng lên trong nháy mắt, lại trái ngược lẽ thường hướng trước đột nhiên vỗ. Phốc phốc. Làm tường đất biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại 6 bến hỗn hợp có xương vỡ nội tạng mơ hồ thì nát. Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến cực hạn. Huyền Vũ bước chân tiến tới, thậm chí không có một tơ một hào dừng lại. Xe hầm mở bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả dạng nhận đội viên đều duy trì giơ súng nhắm chuẩn tư thế, cứng tại chỗ. Ngón tay của bọn hắn khoác lên trên cò súng, làm thế nào vậy không giấu đi được. Đội trưởng, chúng ta còn cần nổ súng sao? Lính mới cay đắng âm thanh trong xe vang lên. Quỷ ảnh chậm rãi buông xuống trong tay súng trường điện tử. Hắn giấu ở chiến thuật kính bảo hộ sau hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Huyền Vũ. Nổ súng? Mở cái gì thương? Đối với ai khai? Vừa nãy loại tình huống kia, bọn hắn ngay cả hữu hiệu khóa mục tiêu cũng khó khăn, có thể Huyền Vũ lại tại tiến lên trong lúc đó, không cần tốn nhiều sức mà miểu sát địch nhân tới đánh. Tiểu này phương thức chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Cái gì gọi công nhân quét đường? Cái này kêu là công nhân quét đường. Tiếp xuống một đường, bất kỳ cái gì dám đến gần sinh vật biến dị, bất luận là tốc độ hình chó săn, da dày thịt béo biến dị dã trư, hay là từ lầu cao trong bóng tối đập xuống dương cánh siêu 5 mét phi hành quái vật, kết cục đều chỉ có một, chết. Mà Huyền Vũ, từ đầu đến cuối, đều duy trì vân tốc độ đi tới tư thế, giống như chỉ là đang tiến hành một hồi nhàn nhã sau bữa ăn tản bộ, tiện thể chụp chết mấy cái vướng bận con rồi. Dạ nhận đặc chiến đội các đội viên, từ ban đầu căng thẳng đề phòng, đến ở giữa rung động ngạc nhiên, lại đến cuối cùng, đã triệt để chết lặng. Bọn hắn yên lặng thu hồi vũ khí, từng cái như vào đại quan viên lưu mô mô, cách cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn phía trước quái vật khổng lồ. Đội trưởng, ta cảm giác, chúng ta nhiệm vụ lần này có thể không phải để chiến đấu. Tần số truyền tin trong vang lên học giả tự dễ âm thanh. Vậy chúng ta là tới làm gì? Lính mới theo bản năng mà hỏi. Tới làm người xem, học giả thở dài, đến tham quan, tới đổi mới thế giới quan. Lời nói này khiến cho tất cả đội viên cộng hưởng. Bọn hắn cảm giác mình tựa như một đám khiêng trên súng trường chiến trường binh sĩ, đến hiện trường mới phát hiện, người ta dùng không riêng gì tên lửa hành trình, hay là mang tự động tìm địch cùng tinh chuẩn chỉ đạo. Này còn thế nào chơi? Quỷ ảnh nghe lấy các đội viên nghị luận, như đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ ngăn lại, thế nhưng lần này hắn nhưng không có. Bởi vì hắn hiểu rõ, đây là bọn hắn nhất định phải trải nghiệm quá trình, chỉ có triệt để đánh vỡ bọn hắn vốn có nhận thức, mới có thể tại đây trong mặt thế tốt hơn tiếp tục sống. Quỷ ảnh trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Có thể, ở trong mắt Lâm Việt, bọn hắn chi này cái gọi là chỗ tránh nạn chiến lược mạnh nhất, cùng những kia bị tiện tay chụp chết biến dị chó săn, cũng không bản chất khác nhau. Ý nghĩ này, nhường hắn cảm thấy một hồi nghẹt thở. Chương 39, cảnh ngộ. Chương 39, cảnh ngộ. Tân thế giới trung tâm thương mại. Đó là một tòa cực kỳ to lớn kiến trúc, cho dù đã trải qua tận thế mưa gió cùng động đất, chủ thể kết cấu vẫn như cũ sừng sững. Chỉ là, tòa này đã từng thương nghiệp đế quốc, hôm nay đã sớm bị dày đặc màu xám trắng mạng nhện bao trùm, từ xa nhìn lại, như một cái tản ra tĩnh mịch cùng chẳng lành khí tức cự hình động. Toàn viên chú ý, sắp đến mục tiêu khu vực. Do bị ảnh đem tất cả đội viên từ trong hoàng hốt kéo về hiện thực, máy bay không người lái chính xác báo cáo chung quanh tình huống. Đúng. Một khung lớn chừng bàn tay tinh âm máy bay không người lái phong điệu y mắng lên không, nhanh chóng bay về phía trung tâm thương mại. Rất nhanh, thiên không trinh sát thời gian thực hình tượng truyền đến trong xe chiến thuật cứng nhắc bên trên. T. Thấy rõ hình tượng trong nháy mắt, trong xe tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trung tâm thương mại chung quanh mấy cái quảng trường bên trong, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là bán nhân lớn nhỏ hủ thi chu. Mắt trần có thể thấy đều có gần ngàn chỉ, như tính cả dưới đất, số lượng chỉ sợ muốn vượt qua 2000. Ông trời ơi, sao? Như thế nào nhiều như vậy? Lính mới âm thanh đều đang phát run. Chúng nó dường như đang đi tuần. Học giả bén nhạy phát hiện vấn đề, hắn chỉ vào trên màn hình những tia hành động vô cùng có quy luật hủ thi chu, hành động của bọn nó lộ tuyến, phạm vi cảnh giới đều rất có chứng pháp, điều này nói rõ, đầu kia chu hậu có cực cao trí tuệ, đã cụ bị thống soái tộc quần năng lực. Phát hiện này, nhường trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Một đầu sắp tiến hóa lại có chi không chu hậu, cộng thêm một chi số lượng khổng lồ nện nhóm đại quân. Hành động lần này độ khó so với bọn hắn dự đoán cao hơn mấy lần. Lâm tiên sinh, quỷ ảnh trước tiên thông qua băng tần công cộng liên hệ Lâm Việt, giọng nói ngưng trọng tới cực điểm, tình huống có biến. Nện nhóm số lượng vượt xa mong muốn, chúng ta chỉ sợ được lập lại kế hoạch. Không cần. Lâm Việt kia thanh âm bình tĩnh, từ trong kênh nói chuyện chuyển đến. Kế hoạch như cũ. Thế nhưng, quỷ ảnh còn muốn quên nữa, nhưng Huyền Vũ tiếng động đã kinh đến những tia tuần tra hủ thi chu. TT. Lập tức, chói tai như là kim loại ma sát loại rít lên từ bốn phương tám hướng vang lên. Bọn hắn giống như chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, một giây sau, vô số hủ thi chu từ các ngõ ngách giống như thủy triều mà bừng lên. Xa 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 xa, mấy trăm con chi chu bò trên mặt đất âm thanh, hội tụ thành một cỗ làm cho người ra đầu tê dại tâm. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong nháy mắt đều tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Huyền Vũ cùng đội xe hầm mở bao bọc vây quanh. Khai hỏa! Khai hỏa! Quỷ ảnh muốn rách cả mí mắt, điên cuồng mà gầm thét. Cộc 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 cộc. Xe hầm mở đính điện từ súng máy trong nháy mắt mở ra, năng lượng màu xanh lam dây đạn điên cuồng mà quét về phía nhện nhóm. Hàng trước nhất mười mấy con hủ thi chu trong nháy mắt bị đánh được giáp xác vỡ vụn, xanh lá dịch thể văng từ phía. Nhưng mà, nay chẳng những không có dọa lùi nhện nhóm, ngược lại triệt để khơi dậy bọn chúng hung tính. Phốc, phốc, phốc. Nhiều hơn nữa hủ thi chu mở ra giữ tợn rất hút, một cỗ màu xanh sẫm, tản ra gây mũi mùi hôi chua tính ăn mòn dịch thể, như là như mưa to hướng phía đội xe hầm mở cùng Huyền Vũ phun ra mà đến. Ầm ầm rồi, xe hầm mở vỏ bọc thép bị dịch axit bắn tung tóe đến, trong nháy mắt buốc lên trận trận khói xanh, phát ra rợn người tiếng hủ thực. Dạ nhận các đội viên dựa vào lấy xe hầm mở, cùng nện nhóm triển khai chiến đấu khốc liệt. Chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cực cao, phối hợp ăn ý, mỗi một viên đạn đều tình chuẩn bắn trúng hủ thi chu yếu hại. Có thể làm sao, chi chu số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Giết chi không hết, quần quần không dứt. Mắt thấy phòng tuyến sắp bị đột phá, trên mặt mọi người đều nổi lên một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, một thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Huyền Vũ, hống. Huyền Vũ tiếng giống hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ông. Xe hầm mở bên trong, tất cả thiết bị điện tử màn hình trong nháy mắt lóe lên, nhất thời mất linh. Các đội viên chỉ cảm thấy màng nhĩ đau đớn, đại não ông một tiếng, lâm vào một lát trống không. Mà những kia đang điên cuồng bọn tới hủ thi chu, càng là hơn bị hủy diệt tính đả kích. Cách gần đó trên trăm con hủ thi chu, tại đây thanh hồng phía dưới, thân thể lại như cùng bị điện cao thế lưu đánh trúng, đột nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, chúng nó cứng rắn giáp xác bên trên, lại không có dấu hiệu nào hiện ra tinh mịn vết dạng. Giang giác, giang giác. Vết dạng phi tốc lan tràn, cuối cùng, vài một tiếng, thân thể của bọn chúng lại sóng âm cộng hưởng dưới, trực tiếp lăng không bạo trở thành từng đoàn xanh lá xương máu. Vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền miểu sát trên trăm con hủ thi chu. Cái này, này mẹ hắn. Lính mới ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe pháo đông bắn nổ nhẹ nhõm, trong tay súng trường điện từ bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lại không hề hay biết. Quỷ ảnh vậy triệt để cứng lại rồi. Nếu như nói, trước đó Huyền Vũ dùng tường đất trụ chết chó săn là rung động, như vậy giờ phút này, này có thể so với sóng hạ âm vũ khí khủng bố hống, thì nhường hắn cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi. Nhưng mà, này vẹn vẹn là mới bắt đầu. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Huyền Vũ kia như núi cao đầu lâu chậm rãi ngóc lên, tấm kia đủ để nuốt vào một khung cỡ lớn máy bay hành khách miệng lớn, đột nhiên mở ra. Một cái mắt, toàn bộ thế giới giống như đều yên lặng. Gió ngừng thổi, âm thanh cũng đã biến mất. Một giây sau, lấy Huyền Vũ miệng lớn làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố hấp lực đột nhiên mà sinh. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Trên mặt đất hủ thi chu trong nháy mắt chết cân bằng, kinh hãi rít lên, tám đầu chân gắt gao đảo chỗ ở mặt, cố gắng chống cự cỗ kia kinh khủng hấp lực. Nhưng, tất cả đều là phí công. Thân thể của bọn chúng bị một cỗ lực lượng vô hình từ trên mặt đất gắng gượng văng lên, tính cả trên đất đá vụn, rác thải, vứt bỏ ô tô tàn hại, cùng nhau bị cuốn vào Huyền Vũ kia thâm viên loại miệng lớn trong. Dạ nhận đặc chiến đội xe hầm mở, cũng tại này kinh khủng hấp lực dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, thân xe bị hút hướng một bên nghiêng, lốp xe trên mặt đất vạch ra tiếng cọ sát chói tai. Ổn định, tất cả mọi người ổn định tay lái. Quỷ ảnh hai mắt xích hồng, dùng hết khí lực toàn thân gắt gao nắm lại tay lái, xương vỏ ngoài chứa sắp xếp dịch ghép trang bị phát ra quá tải tiếng cảnh báo. Này vẫn là bởi vì Huyền Vũ mục tiêu không phải bọn hắn, bằng không bọn hắn cơi chiếc này hầm mở cũng sẽ như là những kia hủ thi chu một loại bị hút vào Huyền Vũ trong miệng. Tất cả quá trình kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Làm kia kinh khủng hấp lực chậm rãi tiêu tán, trước đó còn giống như nước thủy triều vô cùng vô tận nhẹ nhõm, giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt đất, trừ bỏ bị thanh lý đến mức dị thường nước sạch trên mặt đất, cùng một ít bị hấp lực xé rách được thất linh bát lạc to lớn mạng nện, lại cũng không nhìn thấy một đầu còn sống chi chu. Giống như chúng nó chưa bao giờ xuất hiện qua. Nấc. Một tiếng hài lòng ở một cái, từ Huyền Vũ trong miệng phát ra. Đồng thời Lâm Việt trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng soát màn hình. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được 1 điểm năng lượng. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được 1 điểm năng lượng. Kiểm tra đến một cấp năng lượng tình, đạt được 10 điểm năng lượng. Đinh. Lần này tổng cộng hấp thụ điểm năng lượng 985 điểm. Lâm Việt nhìn cái này từng đầu nhắc nhở, khóe miệng khống chế không nổi mà hơi dương lên. Còn phải là cỡ lớn biến dị thú xảo huyệt ta. Chương 40, tiến về lòng đất đường hầm chương 40, tiến về lòng đất đường hầm xe hầm mở bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ ảnh cùng hắn giảm nhận các đội viên, từng cái cương ngồi tại vị trí trước, hai mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh tượng. Trừ bỏ bị thanh lý đến mức dị thường nước sạch trên mặt đất, cùng với một ít bị khủng bố hấp lực xé rách được thất linh bát lạc mạng nện, lại cũng không nhìn thấy mảy may vật sống dấu vết. Thật giống như chúng nó chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ có trong không khí tràn ngập cỗ kia nồng đậm đến khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi, còn đang nhắc nhở bọn hắn, vừa nãy phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác. Ăn, cứ như vậy, ăn hết. Gần ngàn chỉ hung hãn tàn bạo hủ thi chu, cứ như vậy, hết rồi. Đội trưởng, lính mới âm thanh mang theo một tia run rẩy. Chúng ta vừa mới có phải hay không kém chút vậy? Cũng thành kia đại gia hỏa điểm tâm. Không ai có thể trả lời hắn. Quỷ ảnh nhất hầu vất vả bỗng nhúc nhích qua một cái, trong mắt lóe lên nhất đạo phức tạp qua mang. Rung động, kiên kỵ, nghĩ mà sợ. Cùng với một tia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận. Hương phấn. Lâm tiên sinh. Quỷ ảnh cầm lấy máy truyền tin, âm thanh có chút khàn khàn, bên ngoài. Uy hiếp, đã thanh trừ. Ừm, hiểu rõ. Lâm Việt thanh âm bình tĩnh từ trong kênh nói chuyện truyền đến. Các ngươi tại nguyên chỗ chỉnh đốn, gìn giữ cảnh giới. Đúng. Quỷ ảnh theo bản năng mà ưỡn thẳng sống lưng. Nhưng hắn lập tức phản ứng, vội vàng hỏi tới, Lâm tiên sinh, ngài đây là muốn đi. đi chỗ đó đầu vứt bỏ tàu điện ngầm đường hầm. Giọng Lâm Việt bình tĩnh như trước. Không được. Quỷ Ảnh không chút nghĩ ngợi mà phản bác, Lâm tiên sinh, chúng ta dạ nhận tiểu đội nhiệm vụ là đến phối hợp ngài hoàn thành tiêu diệt toàn bộ, chúng ta nhất định phải cùng ngài cùng đi. Quỷ Ảnh thái độ dị thường kiên quyết. Đây là hắn là dạ nhận tiểu đội trưởng cuối cùng với mình. Có thể bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng để bọn hắn đợi ở chỗ này cái gì vậy không làm, điều đó không có khả năng. Nhưng mà, Lâm Việt trả lời lại là mười phần ngắn gọn. Các ngươi theo không kịp. Với lại, các ngươi đi sẽ chỉ là vướng víu. Tần số truyền tin trong nháy mắt lâm vào như chết trở mặc. Vướng víu hai chữ, như hai cái vô hình cái tát, nóng bỏng mà quất vào Quỷ Ảnh cùng tất cả dạ nhận đội viên trên mặt. Bọn họ là ai? Bọn hắn là đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn sức chiến đấu cao nhất, là từ trong núi thây biển máu giết ra tới binh vương. Có đó không trước mặt người đàn ông này, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả, lại bị định nghĩa là vương hữu. Khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng. Đủ loại tâm tình tại Quỷ Ảnh trong lồng ngực cuộn cuộn, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách nhẹ vang lên. Hắn muốn phản bác, nghĩ chứng minh bản thân, nghĩ nói cho đối phương biết dạ nhận không có thứ hèn nhát. Có thể lời đến quẹ miệng, lại một chữ vậy nhả không ra. Bởi vì hắn hiểu rõ, Lâm Việt nói rất đúng sự thực. Tại Huyền Vũ kia gần như thần ma năng lực trước mặt, bọn hắn điểm ấy chiến lực, xác thực. Không đang chú ý Lâm tiên sinh, ta. Quỷ Ảnh còn muốn tranh thủ. Nghe lấy, Quỷ Ảnh đội trưởng. Giọng Lâm Việt lạnh nửa phần, đây không phải bàn bạc, là mệnh lệnh. Nhiệm vụ của các ngươi chính là thủ tại chỗ này, hiểu chưa? Ngoài ra, nhắc nhở các ngươi một câu. Ngữ khí của hắn hơi trì hoãn, ngoài ra nhắc nhở một câu, một sáng trung tâm thương mại hạch tâm cổ chịu lực bị hủy, cả tòa cao ốc sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Kia tiếng động tuyệt sẽ không thiểu. Đến lúc đó, các ngươi ở bên ngoài có thể so ở phía dưới nguy hiểm hơn. Nói xong, Lâm Việt liền đơn phương cắt đứt truyền tin. Đội trưởng, câm miệng. Quỷ Ảnh khẽ quát một tiếng, đột nhiên một quyền nện ở bàn điều khiển bên trên, cứng rắn hợp kim mặt bàn lại bị ném ra một cái vết lõm. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phục tùng mệnh lệnh, tại chỗ chỉnh đốn, làm tốt tùy thời trợ giúp Lâm tiên sinh chuẩn bị. Liệp Cầu, ngươi phụ trách cảnh giới. Đúng. Giờ phút này tất cả dạm nhận tiểu đội thành viên trong lòng đều nghẹn lấy một hơi, bọn hắn muốn để Lâm Việt xem xét, bọn hắn chắc chắn không phải vương hữu. Cùng lúc đó, Lâm Việt đã đứng ở Huyền Vũ đỉnh đầu, ánh mắt rơi vào kia bị vô số mạng nhện bao trùm tàu điện ngầm cửa vào. Đó là một cái đen ngòm, như là cự thú miệng thâm uyên. Đi thôi, Huyền Vũ. Lâm Việt lạnh nhạt nói, để cho chúng ta đi xem, phía dưới này rốt cục cất giấu vật gì tốt. Hống. Huyền Vũ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân thể cao lớn bắt đầu di động. Nó không có từ mạng nhện phong kín lối vào bước vào, mà là đi thẳng tới trung tâm thương mại khía cạnh một mảnh trên đất trống. Ầm ầm, tại Lâm Việt chỉ lệnh dưới, Huyền Vũ mặt đất khống chế năng lực phát động. Cứng rắn mặt đất xi măng trong nháy mắt như lưu sa loại xuống dưới sụp đổ, một cái đường kính vượt qua 100 mét to lớn cái hố đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi hôi thối từ cái hố trong truyền ra. Lâm Việt lông mày chăm chú nhăn lại. Huyền Vũ thân thể cao lớn, chậm rãi chìm vào lòng đất. Bên trong đường hầm, so trong tưởng tượng càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm. Nhìn thấy mà giật mình. Vách tường, trần nhà, đường ray, tầm mắt tất cả đều bị dày cột màu xám trắng mạng nhện bao trùm. Phía trên còn treo đầy các loại bị cắn nuốt được tàn khuyết không đầy đủ hải cốt, có nhân loại, cũng có sinh vật biến dị. Càng khiến người ta dùng mình chính là, càng đi trung tâm thương mại chính phía dưới tới gần, trên mặt đất nhân loại xuất hiện tàn hài thì càng nhiều. Phá toái quần áo, tàn mát hài tử, thậm chí còn có một số dính đầy vết máu ba lô cùng vũ khí. Không khó tưởng tượng, tận thế buộc phát về sau, từng có đại lượng người sống sót cố gắng thông qua đầu này vứt bỏ tuyến tàu điện ngầm chạy trốn, chỉ là cuối cùng những người này đều biến thành lòng đất loại săn mồi đồ ăn. Lâm Việt mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy, nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Tận thế chính là tàn khốc như vậy. Đúng lúc này, một mực bình ổn đi tới Huyền Vũ, đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Lâm Việt trong lòng hơi động, ngay lập tức thông qua tinh thần kết nối dò hỏi. Một giây sau, giọng Huyền Vũ tại Lâm Việt trong đầu vang lên. Chủ nhân, phía trước có người sống. Rất nhiều. Người sống, rất sống thêm người. Lâm Việt trái tim đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Nơi này làm sao có khả năng còn có người sống? Chẳng qua Lâm Việt cũng không hoài nghi Huyền Vũ năng lực nhận biết, tất nhiên nó nói như vậy, mặt trước cái kia khẳng định còn có người còn sống. Mang ta tới xem xét. Hống. Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng, hướng phía cảm ứng được phương hướng chậm rãi đi tới. Theo không ngừng xâm nhập, trong không khí mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, dường như đến để người hít thở không thông tình trạng. Dưới chân mạng nện vậy càng ngày càng dày, đạp lên dinh dính mà đầy có giãn, giống như đi tại một khối to lớn hủ đục trên mặt thảm. Trong bóng tối, thỉnh thoảng truyền đến tích đáp tiếng vang, là chân nhà rủ xuống dịch nhẫn nhỏ xuống trên mặt đất lúc phát ra âm thanh, tại đây tĩnh mịch trong đường hầm, có vẻ đặc biệt rõ ràng, vậy đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cuối cùng, tại quẹo qua một cái cua quẹo đạo về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này, tựa hồ là một cái vứt bỏ tàu điện ngầm đổi ngồi đại sảnh, không gian dị thường to lớn, chừng mấy cái sân bóng như vậy khoáng đạt. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, cho dù là đã thường thấy tận thế thảm trạng Lâm Việt, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 41, người sống sót. Chương 41, người sống sót. Đại sảnh mái vòm chi thượng, rậm rạp chẳng chịt treo trên 100 cái to lớn, con đôi hình màu trắng kén tằm. Những thứ này kén tằm, mỗi một cái đều có người thành niên lớn nhỏ, chúng nó bị thô to tơ nhện vững vàng treo ở trên trần nhà, như là từng cái đồng hồ quả lắc loại bị từ đường hầm chỗ sâu thổi tới âm phong thổi đến đung đưa trái phải. Càng khiến người ta da đầu tê dại là, xuyên thấu qua kia bán trong suốt cái bích, Lâm Việt mơ hồ có thể nhìn thấy, mỗi một cái kén tằm bên trong đều bao vây lấy một cái cuộn mình bóng người. Trong bọn họ đại đa số không núp đích, không còn nghi ngờ gì nữa đã chết thời gian rất lâu. Lâm Việt phát hiện những người này thân thể tại tơ nhện bọc vào bảy biện ra quỷ dị khô quắc tư thế, nhưng trong đó vẫn có mấy chục cái kén tằm bên trong bóng người còn đang ở cực kỳ yếu ớt. Ngọ ngoại, nếu không phải trước đó Huyền Vũ nói nơi này có người sống, hắn vẫn đúng là không nhất định năng lực phát hiện. Ông trời ơi! Lâm Việt ngơ ngác nhìn trước mắt này như là địa ngục hội quyển loại chẳng cảnh, đầu óc trống rỗng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ bên ngoài vì sao có nhiều người như vậy thể tàn hại. Đồng thời, vậy đã hiểu Huyền Vũ nói tới rất sống thêm người là có ý gì. Nơi này đơn giản chính là đầu kia chu hầu. Kho lúa. Lâm Việt trong lòng, trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này chu hầu có được vượt xa phổ thông sinh vật biến dị trí tuệ. Nó lại hiểu được chứa đựng đồ ăn. Nó đem bắt sống người sống sót dùng tơ nện bao vây, treo ở nơi này, vừa năng lực phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, cũng có thể thông qua phương thức nào đó để bọn hắn duy trì thấp nhất hạn độ dấu hiệu sinh tồn, bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Một sáng chu hậu hoàn thành tiến hóa, những thứ này bị xem như cơ thể sống dự trữ lương người sống sót, là sẽ trở thành nó tiến hóa sau khi hoàn thành thứ một bữa tiệc lớn. Cỡ nào ác độc, cỡ nào tàn nhẫn. Lâm Việt gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay vì dùng sức mà khanh khách rung động, một cỗ khó mà kiềm chế lửa giận từ trong lồng ngực của hắn hừng hực dấy lên. Hắn không phải cái gì thánh mẫu, tại đây tận thế trong, vì tiếp tục sống, hắn cũng từng giết người. Nhưng nhường hắn trơ mắt nhìn đồng loại của mình bị trở thành súc vật giống nhau nuôi nhốt, chứa đựng, chờ đợi lấy bị quái vật thôn phệ vận mệnh, hắn làm không được. Đây là hắn làm nhân loại ranh giới cuối cùng. Huyền Vũ, giọng Lâm Việt lạnh băng được như cùng đi từ cửu lũ thâm nguyên. Cứu người, toàn bộ cho ta cứu được. Hống. Huyền Vũ phát ra một tiếng trầm thấp đáp lại, không còn nghi ngờ gì nữa vậy cảm nhận được chủ nhân căm giận ngút trời. Nhưng mà cứu người nói thì dễ, làm lại khó như lên trời. Những thứ này kén tầm bị treo ở cao mấy chục mét mái vòm bên trên, với lại giữa nhau kết nối chặt chẽ, một sáng dùng man lực xé rách, rất có thể sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến bọn hắn bị chu hậu phát hiện. Một sáng bọn hắn bị phát hiện, đều Huyền Vũ này hình thể khổng lồ, rất có thể đem chu hậu dọa cho chạy. Phiền toái hơn chính là, những thứ này tơ nện trên giường như còn kèm theo lấy có tê liệt cùng ăn mòn hiệu quả độc, hơi không cẩn thận, bao vây người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Vũ dùng mặt đất khống chế trước tiên ở phía dưới tạo một cái giảm sóc nền tảng. Lâm Việt tỉnh táo chỉ huy, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không mất lý trí. Giao giao, theo hắn ra lệnh một tiếng, đại sảnh mặt đất đột nhiên núc đích, vô số đá vụn cùng thổ nhượng hướng lên hội tụ, tại kén tầm chính phía dưới nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bao trùm lấy thật dày xốp bùn đất to lớn nền tảng. Đúng lúc này, Lâm Việt lại hạ cái thứ hai chỉ lệnh, dùng nham thạch gai nhọn chặt đứt những kia kén tầm cùng trần nhà ở giữa trụ thi. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục cây chỉ có cây tăm quy mô, lại vô cùng sắc bén nham thạch gai nhọn từ Huyền Vũ trên lưng y mắng bắn ra, cực kỳ tinh chuẩn cắt đứt những kia treo người sống tơ nhện. Phù phù, phù phù. Từng cái to lớn kén tầm như là chín mùi quả, sôi nổi từ mái vòm rơi xuống, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi tại kia xốp bùn đất trên bình đài, không có phát ra quá lớn tiếng vang. Làm xong đây hết thảy, to lớn nền tảng tại Huyền Vũ không chế hạ chậm rãi đã rơi vào Huyền Vũ thành bên trong. Lâm Việt lúc này mới từ Huyền Vũ đỉnh đầu nhảy xuống tới, bước nhanh đi đến một cái kén tầm trước. Hắn không có trực tiếp lấy tay dây vào, mà là tâm niệm khẽ động, nhường Huyền Vũ dùng tịnh hóa năng lực đối với kén tầm phóng xuất ra nhất đạo nhu hòa bạch quang. Ầm. Tại tịnh hóa chi quang chiếu dọi xuống, những kia nguyên bản cứng cỏi vô cùng tơ nhện, lại như cùng gặp phải liệt dương băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa khí. Rất nhanh, một cái toàn thân trần trụi, bị chất lỏng sền sệt bao khỏa nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở Lâm Việt trước mặt. Hắn sớm đã lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, chỉ có ngực còn đang ở cực kỳ yếu ớt mà phập phồng. Ở trên người hắn, hiện đây tất cả lớn nhỏ lỗ kim trạng vết thương, không còn nghi ngờ gì nữa, chu hậu chính là thông qua loại phương thức này, hướng trong cơ thể hắn tiêm vào duy trì sinh mệnh dịch dinh dưỡng cùng phòng ngừa hắn thức tỉnh gây tê độc tố. Lâm Việt không chần chờ, ngay lập tức nhường Huyền Vũ dùng phương thức giống nhau, đem còn lại mấy chục người sống sót, tất cả đều từ kén tầm trong giải cứu ra. Những người này, nam nữ già trẻ cũng có, đều không ngoại lệ, tất cả đều ở vào chiều sâu hôn mê cùng cực độ suy yếu trạng thái. Trong đó, Lâm Việt thậm chí còn phát hiện một cái ôm thật chặt hài nhi tuổi trẻ mẫu thân, cho dù là tại trong hôn mê, nàng vậy vẫn như cũ duy trì bảo vệ mình hài tử tư thế, kia phần bản năng người mẹ bản năng, nhường Lâm Việt tâm cũng vì đó hung hăng run lên. Hắn cẩn thận đem cái đó đồng dạng lâm vào hôn mê hài nhi từ mẫu thân trong ngực ôm lấy, dùng áo khoác của mình đưa hắn bao vây lại. Nhưng mà, ngay tại cái cuối cùng người sống sót được thành công giải cứu trong nháy mắt, tê, chu hậu đã bị kinh động. Một tiếng bén nhọn đến cực hạn, giống như năng lực xé rách nhân linh hồn điên cuồng rít lên, đột nhiên từ đường hầm chỗ sâu nhất bộc phát. Thanh âm kia cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại Lâm Việt trong đầu nổ vang. Dù hắn bây giờ tinh thần lực vượt xa thường nhân, cũng bị bất thình lình tinh thần xung kích chấn động đến mắt tối sầm lại, đại não ông một tiếng, lâm vào dài đến mấy giây trong không. Tỉnh táo lại, Lâm Việt từ đạo thanh âm này trong, năng lực rõ ràng cảm giác được ra chu hậu phẫn nộ cùng sát ý. Không còn nghi ngờ gì nữa, chu hậu tại là thức ăn của mình bị cướp mà cảm thấy phẫn nộ. Tiếp đó, chu hậu phản ứng vậy ấn chứng Lâm Việt suy đoán. Đồ ăn, ta, đồ ăn, trộn, tên trộn, chết, ngươi, nhất định phải chết. Chu hậu kia cực kỳ hỗn loạn ý niệm lệnh Lâm Việt kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, lảo đảo lui lại hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hống. Huyền Vũ tại cảm nhận được Lâm Việt thống khổ, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nó kia như núi cao đầu lâu đột nhiên ngóc lên, một đôi dung nham loại cự nhãn gắt gao tiếp cận đường hầm chỗ sâu, trong cổ họng phát ra sấm rền lăn qua lộc cục thanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó tại dùng phương thức của mình cùng đầu kia Chu Hầu đối kháng, dùng cái này đến giảm bớt Lâm Việt thống khổ. Chương 42, nện chiều đột kích chương 42, nện chiều đột kích thật mạnh tinh thần công kích. Cho dù có Huyền Vũ tồn tại, Lâm Việt cũng không chịu nổi. Hắn lắc lắc có chút u ám đầu, nét mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vẻn vẹn là một tiếng phẫn nộ hống, đều cụ bị khủng bố như thế tinh thần lực trùng kích. Đầu này sắp tiến hóa Chu Hầu, hắn thực lực chỉ sợ so với hắn dự đoán còn muốn đáng sợ mấy lần. Nhìn tới, chính mình còn đánh giá thấp nó. Chẳng qua cái này cũng có chỗ tốt, đầu này Chu Hầu càng mạnh, vậy nó thể nội có năng lượng tinh sát suất càng cao. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn lướt qua sau lưng tình hình. Mấy người trạng thái không giống nhau. A Cường cùng Tiểu Tuệ thì đã sớm bị kia thanh tinh thần hống chấn động đến sủi lơ trên mặt đất, hai người ôm ở cùng nhau, run lẩy bẩy, trên mặt màu máu mất hết, hiển nhiên là sợ vỡ mật. Hàn Nhã trạng thái thì so hai người tốt hơn không ít, mặc dù sắc mặt đồng dạng trắng xanh, nhưng nàng lại trước tiên đem hôn mê đệ đệ bảo hộ ở sau lưng, nhìn chằm chằm đường hầm chỗ sâu phương hướng. Vương Công Đầu tinh thần tình hình thì là lệnh Lâm Việt hoàn toàn không ngờ rằng, hắn thế mà cũng không có chuyện gì, chỉ là vẻ mặt khẩn trương tóm lấy từng đống, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm lão thiên gia của ta thôi. Nhưng mà Chu Hậu phẫn nộ, không còn nghi ngờ gì nữa, không chỉ như thế. Theo kia thanh rít lên dư âm tản đi, tất cả dưới đất đội ngồi đại sảnh đột nhiên run rẩy kịch liệt. San sạt, xa 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 xa. Một hồi dày đặc đến để người ra đầu tê dại âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, riêng là chiến trận này cũng đủ để cho người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Không tốt. Lâm Việt biến sắc, ngay lập tức ý thức được cái gì. Chu Hậu đây là muốn dùng Chu Hải chiến thuật đem bọn hắn tươi sống đống chết ở chỗ này. Nếu là ở bên ngoài, Lâm Việt căn bản không lo lắng, thế nhưng tại cái này bịt kín trong không gian, tình huống kia đều có chút khác biệt. Mặc dù Huyền Vũ vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, thể nội chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng tóm lại có một hạn độ. Đây cũng là vì sao trước đó trên mặt đất, Lâm Việt nhường Huyền Vũ đem những kia hủ thi chu nuốt nguyên nhân, bởi vì đây là rất đỡ tốn thời gian công sức phương pháp. Dưới mắt tại cái này bịt kín trong không gian, đối mặt số lượng khổng lồ hủ thi chu, cho dù Huyền Vũ ứng phó còn là sẽ có vẻ hơi cật lực, huống chi còn có cái nhìn chằm chằm Chu Hầu. Huyền Vũ, phong kín tất cả cửa ra vào. Hống. Huyền Vũ thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, tất cả đội ngồi đại sảnh tại mặt đất khống chế tác dụng dưới giống như sống lại. Ầm ầm. Vô số nham thạch cùng bùn đất hóa thành từng mặt dày đến mấy thước to lớn tường đá, đem kia 10 cái đường hầm cửa vào dần dần phủ kín, nhưng vẫn là muộn một bước. Ngay tại một lần cuối tường đá sắp khép lại nháy mắt. Tt. Nước thủy triều đen kịt, từ kia còn sót lại nửa mét khe hở bên trong, như vỡ đê dòng lũ loại phun ra ngoài. Đó là tính ra hàng trăm, hàng ngàn hủ thi chu. Chúng nó toàn thân đen nhánh, hình thể so phía ngoài nhỏ một vòng, hành động lại mau lẹ hơn, khí tức cũng càng thêm năng lượng. Những thứ này hủ thi chu cũng không có trước tiên hướng bọn họ bên này đánh tới, ngược lại như là như bị điên, tầng tầng lớp lớp mà nhét chung một chỗ, dùng thân thể chính mình gắng gượng mắc kẹt kia sắp khép kín tường đá. Xanh la chất lỏng cùng phá toái nội tạng trong nháy mắt nhuộm đầy khe hở, kia huyết tinh tàn nhẫn cảnh tượng, A Cường cùng Tiểu Tuệ càng là hơn thấy vậy tại chỗ hẹ hói ra. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, đạo kia do mật độ cao nham thạch tạo thành dải tường, lại bị này không sợ chết tự sát thức công kích gắng gượng phá tan. Màu đen nhẹ chiều, như hồ thủy điện xả lũ, cuối cùng tràn vào mảnh này to lớn không gian dưới đất. Bọn chúng số lượng so trước đó ở bên ngoài nhiều gấp đôi không chỉ. Tất cả đội ngồi đại sảnh mặt đất, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bị một tầng núc ních màu đen thảm nơi bao bọc. Và nó, dùng bài này đúng không? Lâm Việt chửi nhỏ một câu, trên mặt lại không có bối rối chút nào. Hắn đã sớm liệu đến loại tình huống này. Nơi này dù sao cũng là Chu Hầu hang ổ, hủ thi chu số lượng so bên ngoài nhiều một chút, vậy mạnh hơn một chút, này rất bình thường. Huyền Vũ, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Việt ra lệnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo lên. Hắn đem trong ngực dùng áo khoác bao khỏa Hải Nhi, cẩn thận đặt ở đám kia vẫn như cũ hôn mê người sống sót ở giữa. Đúng lúc này, nhất đạo dày đặc hình khuyên tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tất cả mọi người vững vàng bảo hộ ở trung tâm. Làm xong đây hết thảy, Huyền Vũ mới chậm rãi quay người. Đại chiến hết sức căng thẳng. T. Hàng trước nhất mấy trăm con hủ thi chu phát ra một tiếng đều nhịp rít lên, tám đầu sắc bén chân đốt trên mặt đất điên cuồng tạo xoa, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng phía Huyền Vũ kia như núi cao thân thể bổ nhào mà đến. Nhưng mà mục tiêu của bọn nó lại là Huyền Vũ cái kia khổng lồ tứ chi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này trí tuệ cực cao Chu Hầu đã thông qua trước đó quan sát, nhìn ra Huyền Vũ nhược điểm chỗ, hình thể to lớn, mặc dù lực lượng của bố, nhưng hạ bản phòng ngự tương đối yếu kém. Chỉ cần có thể phế bỏ Huyền Vũ năng lực hành động, đưa nó vây chết ở chỗ này, dùng số lượng, vậy đủ để đưa nó tươi sống mà chết. Nghĩ hay lắm. Lâm Việt cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền đã nhận ra ý đồ của đối phương. Huyền Vũ, dã man va chạm. Hống. Huyền Vũ phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống, nó kia nặng đến vạn tấn thân thể, trong nháy mắt hóa thành một cô mất khống chế xe tải nặng, không tránh không né, hướng phía nện chiều hung hăng đụng tới. Vâng. Hàng trước nhất mấy chục cái hủ thi chu, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại này không thể địch nổi cùng bố lực trùng kích dưới, bị ép trở thành thịt muối. Xanh lá dịch thể cùng phá toái nội tạng văng tứ phía, tanh hôi mùi trong nháy mắt tràn ngập tất cả đại sảnh, đem gần phân nửa mặt đất đều nhuộm thành một mảnh khiến người ta buồn nôn màu xanh sẫm. Nhưng mà cái này máu tanh vô cùng một màn, không những không thể dọa lùi nhẹ nhõm, ngược lại triệt để dẫn nổ chúng nó thực chất bên trong hung tính. Phúc, phúc, phúc. Hầu phương nhẹ nhõm lại hung hãn không sợ chết mà dẫm lên đồng bạn sền sệt thi thể, như là nhanh nhẹn biến hầu, theo Huyền Vũ vách núi loại tứ chi, điên cuồng mà leo lên phía trên. Chúng nó mở ra dữ tợn rất hút, đem lóe ra hàn quang răng nanh, hung hăng đâm về Huyền Vũ thân thể. Đồng thời, một cỗ tản ra hôi thối axit ăn mòn, như là không cần tiền cao áp súng bắn nước, điên cuồng mà phun ra mà ra. Âm ầm rồi, Huyền Vũ dày đặc đất đá giáp xác, tại dịch axit ăn mòn hạ bốc lên trận trận gây mùi khói xanh, phát ra rợn người tiếng vang. Mặc dù loại trình độ này công kích, trong thời gian ngắn không cách nào làm bị thương Huyền Vũ bản thể, nhưng điều này kéo dài tính ăn mòn, vẫn tại rất nhanh tiêu hao Huyền Vũ năng lượng. Không dứt đúng không? Lâm Việt ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn biết rõ, không thể lại cùng những thứ này tạp binh dây dưa tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đúng lúc này, Lâm Việt ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mái bòm, lập tức hắn hiểu rõ nên làm gì bây giờ. Huyền Vũ, đem cái kia hạch tâm cột chịu lực cho ta hủy. Vừa dứt lời trong nháy mắt, tất cả dưới đất đội ngồi đại sảnh bắt đầu kịch liệt rung động. Chu Hậu dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng bất an rít lên. Nhưng mà, mọi thứ đều muộn. Giang giác, cái kia chống đỡ lấy phía trên mấy chục vạn tấn xi măng cốt thép to lớn cột chịu lực, trong nháy mắt vỡ ra. Chương 43, ầm vang sụp đổ. Chương 43, ầm vang sụp đổ. Răng rắc răng rắc. Giống mạng nhện vết dạn theo tráng kiện cột chịu lực cấp tốc leo lên phía trên, phát trận trận rợn người tiếng vỡ vụn. Tất cả quá trình nhanh đến cực hạn, thậm chí những kia leo lên tại Huyền Vũ tứ chi trên điên cuồng cắn xé hủ thi chu, đều còn chưa kịp đối với này tai họa ngập đầu làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đường hầm chỗ sâu nhất, đầu kia trí tuệ hơn người Chu Hậu tựa hồ dự cảm được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhưng tất cả thì đã trễ. Oeng, long. Một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ tiếng vang, từ sâu trong lòng đất bộc phát. Cái kia chống đỡ lấy cả tòa trung tâm thương mại đường kính vượt qua một mét hạch tâm cột chịu lực, tại một hồi rợn người cách âm thanh bên trong, rốt cuộc bất lực chèo chống, ầm vang đứt gãy. Một giây sau, trời đất sụp đổ. Vô số mang theo vặn bẹo cốt thép cự hình khối bê tông, như là dày đặc mưa thiên thạch, cuốn theo hủy diệt hết thể lực lượng, hướng phía dưới hung ác rơi đập. Cơn bão sóng xung kích cùng sụp đổ đất đá trong nháy mắt nuốt sống tất cả dưới đất đội ngồi lại sảnh. Má ơi, muốn bị chôn sống. Tường đá che chở cho A Cường, nhìn qua đỉnh đầu ngày tận thế tới loại cảnh tượng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, cả người sủi lơ trên mặt đất, dường như hôn mê. Tiểu Tuệ càng là hơn trực tiếp hai mắt lật một cái, bị này kinh khủng cảnh tượng giáng ngất. Lâm tiểu tử, mau nghĩ biện pháp. Vương Công Đầu một gương mặt mo trắng bệnh, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, tiểu này quy mô chỉnh thể sụp đổ khủng bố cỡ nào, này căn bản không phải nhân lực có khả năng chống lại. Hàn Nhã thì ngay đầu tiên đem đệ đệ Hàn Vũ cùng những người sống sót gắt gao bảo hộ ở dưới thân, ánh mắt bên trong đều là quyết tuyệt. Nhưng mà, Lâm Việt trên mặt lại không có bối rối chút nào. Huyền Vũ, tấm chắn năng lượng, chúng ta ra ngoài. Hống. Huyền Vũ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ông. Một tầng màu lam nhạt trong suốt tấm chắn năng lượng từ Huyền Vũ thể nội bỗng nhiên quyết tán, đem Huyền Vũ thành cùng trên lưng tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Vô số tấn nặng bê tông cùng cốt thép hung hăng nện ở hộ thuẫn bên trên, lại chỉ có thể kích thích từng vòng gợn sóng, thậm chí không cách nào làm cho màn sáng sinh ra một tia lắc lư. Đúng lúc này, Huyền Vũ thân thể cao lớn động. Ầm ầm. Tại Huyền Vũ mặt đất khống chế năng lượng dưới, phía trước đất đá tầng giống như bị một đôi vô hình cự thủ cưỡng ép tách ra. Những kia đủ để đem tạ ép thành đĩa sắt cự hình khối bê tông, tại trước mặt nó lại dịu dàng ngoan ngoãn được như là xếp gỗ, tự động trượt hướng hai bên, gắng gượng tại sụp đổ khu vực hạch tâm, mở ra một cái thông hướng mặt đất an toàn thông đạo. Huyền Vũ cứ như vậy đính lấy mấy chục vạn tấn áp lực, không nhanh không chậm đi lên đi. Cùng lúc đó, trên mặt đất, tân thế giới trung tâm thương mại ngoại. Đội trưởng, mau nhìn. Dạ nhận tiểu đội máy bay không người lái thao tác viên Phong điều chỉ vào xa xa trung tâm thương mại, âm thanh tràn đầy không thể tin. Quỷ ảnh cùng các đội viên đột nhiên ngẩng đầu, một giây sau, tất cả mọi người cứng tại chỗ, trên mặt biểu tình như là chết tiệt loại. Chỉ thấy kia tân thế giới trung tâm thương mại chính chậm rãi chìm xuống. Đúng lúc này, nương theo lấy một hồi đất rung núi chuyển kịch liệt rung động, cả tòa cao ốc cầm vàng sụp đổ. Vâng, cao tới bắt tầng trung tâm thương mại, tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng sóng xung kích cuốn theo che khuất bầu trời bụi mù, hướng bốn phương tám hướng cuốn theo tất cả, hắn uy thế không thua kém một chút nào một viên quả bom nặng ký nổ tung. Ẩn nấp, nhanh ẩn nấp. Quỷ ảnh đội vàng lôi kéo bên người đội viên trốn đến một chỗ đoạn tường sau đó. Bụi mù tản hồi lâu, chưa tỉnh hồn dạm nhận các đội viên mới dám từ vật cản sau thò đầu ra tới. Nhìn trước mắt đã triệt để hóa thành phế tích trung tâm thương mại, tất cả mọi người đại não đều trống rỗng. Lâm tiên sinh bọn hắn thành công. Lính mới tự lẩm bẩm, có thể. Thế nhưng Lâm tiên sinh bọn hắn. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người đã hiểu hắn ý tứ. Bị chôn ở phía dưới. Ý nghĩ này, nhường quỷ ảnh tâm đột nhiên trầm xuống. Nhưng vào lúc này, kia mảnh phế tích trung tâm đột nhiên bắt đầu nở ra. Ầm ầm. Một tòa do đá vụn cùng bùn đất tạo thành núi nhỏ đột nhiên bị một cỗ cự lực từ nội bộ đẩy ra. Đúng lúc này, một cái bao trùm lấy dày đặc đất đá giáp xác khổng lồ đầu lâu từ phế tích trong chậm rãi nhô ra. Chính là Huyền Vũ. Nó run lên bụi đất trên người, như không có việc gì một bước bước ra ngoài, như núi cao thân thể tại đầy trời bụi mù làm nổi bật ở dưới, giống trong thần thoại đi ra sáng thế cự thú. Tất cả dạng nhận tiểu đội, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ngơ ngác nhìn kia từ phế tích trong đi ra quái vật khổng lồ, nhân lực thật có thể làm được loại tình trạng này sao? Quỷ ảnh môi run rẩy, hắn nhớ tới Trương Chấn Quốc quân sư tại trong hội nghị đã nói, chúng ta nhất định phải cùng hắn hợp tác, bất chấp đại giới. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu được câu nói này phân lượng, cùng loại tồn tại này là địch. Chỗ tránh nạn lấy cái gì đi địch? Hắn vô cùng may mắn quân sư trước đây làm ra rất quyết định sáng suốt. Lâm tiểu tử, chúng ta đây là đã trở về mặt đất. Làm màu xám trắng sắc trời lại lần nữa đập vào mi mắt, Vương Công Đầu bịn tường đống, còn có chút không dám tin tưởng. Trước một giây hay là thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng, một giây sau bọn hắn liền đã bình yên vô sự mà xuất hiện trên mặt đất. Điều này tương phản to lớn nhường hắn trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Vương lão, ngài sinh ra ảo giác à? Lâm Việt nhìn hắn bộ kia chưa tỉnh hồn dáng vẻ, nhịn không được lại ra một chút. Chúng ta bây giờ còn đang ở trong đường hầm à? Huyền Vũ bất chính đang nghĩ biện pháp ra ngoài đâu mà? Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm lao giả ta là ngớ ngẩn sao? Trong ngoài đều không phân rõ. Vương Công Đầu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, viên kia nỗi lòng lo lắng lại cuối cùng thả lại trong bụng. Lâm Việt làm cái mặt quỷ, đáng tiếc, thế mà không có lừa gạt đến Vương lão ngươi. Giữa hai người đối thoại, hòa tan trước đó kia căng thẳng đến cực hạn không khí. Một mực sủi lơ trên mặt đất A Cường cùng Tiểu Tuệ, sắc mặt vậy dần dần khôi phục chút ít màu máu. Hàn Nhã căng cứng thần kinh vậy qua loa thả lỏng, nàng bước nhanh đi đến đám kia vừa mới bị giải cứu người sống sót bên cạnh, bắt đầu kiểm tra tình huống của bọn hắn. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. T. Một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán độc rít lên, không có dấu hiệu nào từ phế tích khác một bên bộc phát. Thanh âm kia giống như một cái nung đỏ cương châm, hung hăng đâm vào tất cả mọi người đại não. A, đầu của ta, đau quá. Xa xa dạ nhận tiểu đội thành viên, trong nháy mắt bị hủy diệt tính đả kích. Trừ ra ý chí lực cứng rắn nhất quỷ ảnh còn đang ở cắn răng gượng chống, còn lại đội viên tất cả đều đau khổ ném đi vũ khí, ôm đầu lăn lộn đầy đất, phát ra thê lương kêu rên. Mà trong Huyền Vũ thành, mọi người lại bình yên vô sự. Một tầng bình chướng vô hình đem kia kinh khủng tinh thần xung kích triệt để ngăn cách bên ngoài. Lâm Việt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 44, phẫn nộ hủ thi chu sau chương 44, phẫn nộ hủ thi chu sau tê. Một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán độc rít lên, không có dấu hiệu nào từ phế tích khác một bên bộc phát. Dạ nhận tiểu đội bên ấy trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Trừ ra quỷ ảnh, đội viên khác thống khổ tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, bọn hắn co quắp tại mà, hai tay gắt gao cào lấy đầu lâu, phản phất muốn đem chui vào trong óc ma âm gắng gượng đào ra, tiên huyết theo khe hở chảy ra, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Ổn định, đều cho ta ổn định. Đây là tinh thần công kích. Quỷ ảnh hai mắt xích hồng, gân xanh như khâu dẫn loại tại thái dương cùng cái cổ bạo khởi. Hắn dùng hết toàn lực hống, cố gắng tỉnh lại đội viên, nhưng này như thủy triều vọt tới kịch liệt đau nhức, nhường ý thức của hắn vậy bắt đầu dần dần mơ hồ. Đầu này chu hậu thực lực, so trong tình báo miêu tả, tuyệt đối mạnh không chỉ một bậc. Mà trong Huyền Vũ thành, mọi người lại bình yên vô sự. Một tầng bình chướng vô hình đem kia kinh khủng tinh thần xung kích triệt để ngăn cách bên ngoài. Lâm Việt đám người mặc dù đồng dạng nghe được kia thanh rít lên, nhưng trừ ra cảm thấy âm thanh có chút chói tai ngoại, cũng không nhận bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vương Công Đầu kinh nghi bất định nhìn bên ngoài thành đám kia như là điên dại loại dạ nhận đội viên, lại nhìn một chút bình yên vô sự mọi người, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Là Huyền Vũ. Hàn Nhã ánh mắt rơi vào tầng kia vô hình tâm chắn năng lượng bên trên, nàng mặc dù không biết nguyên lý, nhưng thông minh như nàng đoán cũng có thể đoán được, là Huyền Vũ lực lượng bảo vệ bọn hắn. Nhất là A Cường cùng Tiểu Tuệ, bọn hắn chưa tỉnh hồn nhìn đây hết thảy, trong lòng đối với Huyền Vũ thành lòng cảm mến, tại thời khắc này đạt đến trước nay chưa có đỉnh núi. An toàn. Tại tận thế, lại không có so hai chữ này thứ càng quý giá. Lâm Việt không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào cách đó không xa kia tiếng thét gào truyền đến phương hướng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tiếng thét gào truyền đến phương hướng, xi măng cốt thép chồng chất mà thành núi nhỏ đột nhiên oanh tạc. Một cái khổng lồ mà giữ tợn thân ảnh, từ đầy trời trong bụi mù chậm rãi bò lên ra đây. Hình thể của nó mặc dù không có Huyền Vũ khuyết đại như vậy, nhưng cũng chừng một cỗ hai tầng xe buýt lớn như vậy, tám đầu như là sắt thép trường mâu loại chân đốt chống đỡ lấy nó kia cổng kềnh lại xấu xí màu đen thân thể. Tại bụng của nó, một cái mắt trần có thể thấy to lớn túi thịt còn tại có hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, này cho thấy nó hiện tại đang đứng ở tiến hóa thời kỳ mấu chốt. Cùng nó cùng nhau từ phế tích trong chỗ tới, còn có mấy trăm con cùng bên ngoài so sánh hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng khí tức lại càng thêm hung hãn hủ thi chu. TT. Chu hậu kia đối tinh hồng mắt kép, chính gắt gao khóa chặt tại trên người Huyền Vũ, mọi người từ kia mắt kép trông được đến nó đối với Huyền Vũ cừu hận thấu xương cùng bạo ngược sát ý hang ổ bị hủy, dòng dõi bị nuốt, thậm chí ngay cả nó thật không dễ dàng mới dự trữ kho lúa đều bị cướp sạch không còn. Quan trọng nhất chính là vì Huyền Vũ đột nhiên xâm nhập, rất có thể để nó lần này tiến hóa thất bại. Cái này từng kiện sự việc điệp ra dưới, để nó triệt để lâm vào điên cuồng. Thế mà năng lực trốn tới nhiều như vậy. Lâm Việt nhìn kia đen nghịt một mảnh nền nhóm, trong mắt vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Trung tâm thương mại chỉnh thể sụp đổ uy lực khủng bố đến mức nào, thông qua Vương lão giảng thuật, hắn có càng thêm rõ ràng nhận thức. Chu hậu năng lực bằng vào cường hãn thể phách sống sót, hắn không kỳ quái. Nhưng nhiều như vậy hủ thi chu cũng có thể cùng nhau chạy trốn, cái này khiến hắn không thể không lại lần nữa ước định cái này tộc quần thực lực. Nhìn tới những thứ này lâu dài sinh hoạt tại lòng đất sinh vật đã tiến hóa ra cực kỳ cường đại sinh tồn năng lực. Đương nhiên, Lâm Việt cũng không có ở trên đây quá nhiều xoắn xuýt. Với hắn mà nói, chỗ tới hủ thi chu càng nhiều càng tốt, như vậy vậy tỉnh hắn đến tiếp sau tại đem những thứ này hủ thi chu thi thể đào ra, rốt cuộc Huyền Vũ vẫn là phải tiếp tục tiến hóa. Ngắn ngủi đối lập, không khí giống như đều đọc lại. Chu hậu trí tuệ lại cao hơn, cuối cùng vẫn là bị bản năng bạo ngược chỗ thúc đẩy. Không đến 10 phút đồng hồ, Chu hậu liền rốt cuộc kìm nén không được trong lồng ngực sát ý nó đột nhiên ngóc đầu lên, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh. T. Mấy trăm con hủ thi chu trong nháy mắt hóa thành màu đen thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng phía Huyền Vũ điên cuồng vọt tới. Chỉ là, hiện tại là tại khoáng đạt mặt đất, Lâm Việt lại không bất kỳ băn khoăn nào. Huyền Vũ, hấp, hống. Huyền Vũ kia thâm viên loại miệng lớn lại lần nữa mở ra, cô kia đủ để thôn vệ vạn vật khủng bố hấp lực đột nhiên mà sinh. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Kiểm tra đến một cấp năng lượng tình, đạt được 10 điểm năng lượng. Lâm Việt trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở điên cuồng soát màn hình. Nhưng mà, lần này, hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều. Những kia hủ thi chu lại đồng loạt đưa chúng nó kia như là liêm đao loại sắc bén chấn đốt, hung hăng đâm vào dưới chân cứng rắn mặt đất xi măng. Xuy, xuy, xuy. Vô số đạo chói hai cạo xoa tiếng vang lên. Tại Huyền Vũ kinh khủng hấp lực lôi kéo dưới, thân thể của bọn chúng bị lôi kéo đến dường như biến hình, lại như cũ có vượt qua một nửa hủ thi chu, như cái đinh giống nhau gắt gao đính tại chỗ. Mặc dù có một nửa không bị hút vào đến, nhưng vẫn như cũ cho Lâm Việt cung cấp mấy trăm điểm năng lượng. Có chút ý tứ. Lâm Việt lông mày chọn lấy một chút. Bọn người kia, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm được đối kháng Huyền Vũ năng lực cách. Bất quá, vậy vẹn vẹn là có chút ý tứ mà thôi. Huyền Vũ, ép tới. Đông. Huyền Vũ chậm rãi giơ lên nó kia to lớn chân trước, trong nháy mắt to lớn âm ảnh đem phía dưới mấy chục cái hủ thi chu hoàn toàn bao phủ. Những con nhện kia dường như vậy dự cảm được tử vong phủ xuống, phát ra hoảng sợ rít lên, mong muốn đem chân đốt từ đất xi măng trong rút ra thoát khỏi. Nhưng, quá muộn. Bèn, cự tốc rơi xuống. Mặt đất run rẩy kịch liệt một chút, giống như đã xảy ra một hồi cỡ nhỏ động đất. Làm Huyền Vũ cự tốc lần nữa khi nhấc lên, trên mặt đất chỉ lưu lại một sâu đạt nửa mét to lớn dấu chân, cùng với một bãi hỗn hợp có giáp xác mảnh vỡ, xanh la chất lỏng cùng thịt nát sền sệt vỡ. Đông. Bèn. Đông. Bèn. Tiếp đó, chính là một hồi không hề lo lắng, đơn phương đổ sát. Huyền Vũ chỉ là thay phiên nâng lên tứ chi của nó, một cước, lại một cước mà, đem trên mặt đất những kia may mắn còn sống sót hủ thi chu, lần lượt ép trở thành thịt muối. Mỗi một lần rơi xuống, đều đương theo lấy mấy chục cái hủ thi chu chết đi. Hàn Nhã đứng tại trên tường thành, nhìn cái này máu tanh mà rung động một màn, cầm đoạn đao thủ đều không tự giác mà buộc chặt một chút. Trước mắt phương thức chiến đấu, nhường nàng cảm thấy run rẩy. Quá mạnh mẽ. Không đến 5 phút đồng hồ, kia mấy trăm con hung hãn hủ thi chu liền bị thanh lý phải sạch sẽ. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm đến tan không ra huyết tinh cùng tanh hôi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đầu kia chu hậu sẽ liều mạng một lần lúc, nó lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Nó lại đột nhiên xoay người một cái, tám đầu chân dài nhanh như thiểm điện, hóa thành nhất đạo màu đen tàn ảnh, cũng không quay đầu lại hướng phía thành thị phế tích chỗ sâu, điên cuồng chạy trốn. Nó lại lựa chọn chạy trốn. Chương 45, mọi chuyện lắng xuống chương 45, mọi chuyện lắng xuống muốn chạy. Lâm Việt nhìn đạo kia bỏ mạng chạy trốn màu đen tàn ảnh, trên mặt lộ ra một vòng lạnh băng ý cười. Chính mình thật không dễ dàng mới đưa nó từ dưới nền đất bước đi ra, làm sao có khả năng thả nó đào tẩu? Huống chi đầu này chu hậu chí ít còn có thể cho hắn cung cấp 200 điểm năng lượng đâu. Huyền Vũ, đừng để nó chạy. Hống. Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng, cũng không có lựa chọn truy kích. Mọi người ở đây cảm thấy khó hiểu lúc, Huyền Vũ chậm rãi giơ lên chính mình một đầu chân trước, sau đó nặng nề rơi xuống. Ầm ầm. Mặt đất tại thời khắc này sống lại. Chỉ thấy đầu kia bỏ mạng chạy trốn chu hậu phía trước mười mấy mét chỗ, cứng rắn mặt đất xi măng không có dấu hiệu nào hướng lên cuộn cuộn, vô số xi măng cốt thép khối vụ bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép ngưng tụ, ngắn ngủi trong một giây, liền hóa thành lớp kín cao tới 10 mét to lớn tường đá, gắt gao ngăn lại đường đi của nó. T. Chu Hậu phát ra một tiếng kinh sợ rít lên, thoáng gấp một cái, suýt nữa đụng đầu vào trên tường đá. Nó ngay lập tức thay đổi phương hướng, cố gắng từ khía cạnh lách qua. Ầm ầm. Lại là một bức tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bèn, bèn, bèn. Tiếp đó, chính là một hồi mèo vờn chuột loại trò chơi. Bất kể Chu Hậu hướng phương hướng nào chạy trốn, đều sẽ có một bức tường đá tại trước nó phương dâng lên, đem đường lui của nó đóng chặt hoàn toàn. Mấy lần điên cuồng va chạm không có kết quả về sau, Chu Hậu cuối cùng ý thức được nếu không giết chết đầu kia cự thú, nó là trốn không thoát. T. Nó đột nhiên quay người, tinh hồng mắt kép gắt gao tập trung vào Huyền Vũ, tám đầu chân đốt bởi vì cực kỳ tức giận mà điên cuồng mà đảo động địa mặt, phát ra chói tai cạo xoa thanh. Một giây sau, nó kia thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống phía dưới, lập tức như là như đạn pháo phóng tới Huyền Vũ, đồng thời mở ra kia che kín dịch nhẫn cùng răng nanh giữ tợn rất hút. Bụng nó kia to lớn đuối thịt, tại lúc này vậy bắt đầu điên cuồng mà nhúc đích, một cỗ tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng màu xanh sẫm, tại trong miệng của nó phi tốc ngưng tụ. Đây là nó một kích mạnh nhất, thậm chí là siêu việt bình thường một kích mạnh nhất, bởi vì này một kích bên trong ẩn chứa nó dùng để tiến hóa sinh mệnh bản nguyên. Suy, nhất đạo tráng kiện như là thùng nước màu xanh sẫm dịch axit của sáng, cuốn theo đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao, từ chu hậu trong miệng nổ bắn ra mà ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Huyền Vũ viên kia huyện giống như núi nhỏ to lớn đầu lâu. Một kích này, bất kể kết quả làm sao, nó đem triệt để chết tiến hóa đến tầng thứ cao hơn cơ hội. Nhưng mà, đối mặt này hủy thiên diệt địa một kích, Huyền Vũ chỉ là lười biếng trừng mắt nhìn, dường như ngay cả mở mắt ra đều cảm thấy tốn sức. Dịch axit của sáng tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Huyền Vũ ở giữa trán lương. Trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, giáp xác hòa tan tràng cảnh cũng không xuất hiện. Chỉ nghe thấy một hồi xì 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 rợn người tiếng hụ thực, mảng lớn xanh la xương mù nương theo lấy gây mùi hôi thối phóng lên tận trời. Nhưng khi xương mù tản đi, Huyền Vũ kia xưa cũng trầm trọng giáp xác bên trên, ngay cả một tia bạch đấn đều không có để lại. Không khí tại thời khắc này triệt để đọc lại. T. Chu Hậu tinh hồng mắt kép trong nháy mắt ngưng trệ, hiện đầy khó có thể tin mà mịt. Nó hao hết sinh mệnh bản nguyên đòn đánh mạnh nhất, liền đối phương ra đều không có cọ phá. Kết thúc. Lâm Việt lạnh băng âm thanh, giống như tử thần tuyên án, tại tĩnh mịch trên chiến trường vang lên. Huyền Vũ tựa hồ nghe đã hiểu hắn, con kia vừa mới nâng lên chân trước, trên không trung xẹt qua nhất đạo che khuất bầu trời âm ảnh, mang theo vạn quân lực lượng, hướng phía đã triệt để chết chiến ý Chu Hậu, ầm vang rơi xuống. T. Chu Hậu phát ra cuối cùng một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng tê mình. Vâng. mặt đất lần nữa kịch liệt rung động, bụi bặm ngập trời. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, tại chỗ chỉ lưu lại một to lớn chảo ấn hô sâu, cùng với một bãi không biết là cái gì thì nát. Đến tận đây, chiếm cứ tân thế giới trung tâm thương mại lệnh đệ ba nhà tù chỗ tránh nạn thúc thủ vô sách hủ thi chu tổ, bị giải quyết triệt để. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lâm Việt trong đầu vang lên. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được một điểm năng lượng. Kiểm tra đến một cấp năng lượng tình, đạt được 10 điểm năng lượng. Hấp thụ tiêu tán năng lượng, đạt được điểm năng lượng 63. Kiểm tra đến hai cấp năng lượng tinh hạch, đạt được điểm năng lượng 100. Trước mắt tổng điểm năng lượng 4464, 1001 đợt mà a. Lâm Việt nhìn bảng hệ thống trên tăng gọn điểm năng lượng, tâm tình thật tốt. Cùng lúc đó, hàng thành đệ tam nhà tù tránh chỗ, dưới đất trung tâm chỉ huy. Lớn như vậy trong phòng chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại trung ương khối kia to lớn trên màn hình, trên mặt biểu tình đã sớm bị tột đỉnh kinh ngạc chỗ ngưng kết. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, đầu kia như là thần ma loại cự thú, vẹn vẹn là há to miệng, liền đem kia đủ để cho bất luận cái gì một chi đầy biên trang giáp đoàn đều lâm vào khổ chiến hủ thi chu nhóm, thôn vệ phải sạch sẽ. Đầu kia tại trong tình báo bị liệt là tối cao uy hiếp đẳng cấp hủ thi chu về sau, ở chỗ nào cự thú trước mặt, mà ngay cả một hiệp đều không thể chống nổi, liền bị tiêu diệt. Tất cả quá trình chiến đấu, gọn gàng, như một hồi hoang đường hí kịch. Lộc cộc, không biết là ai, vất vả nuốt ngụm nước bọt, phá vỡ này yên tĩnh như chết. Kết thúc. Cứ như vậy, kết thúc. Một tên trẻ tuổi kỹ thuật viên tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy cảm giác không chân thật. Lý Vệ bị xử quyết về sau, mới nhậm chức phó sở trưởng há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, một chữ vậy chen không ra. Hắn nhìn về phía đài chỉ huy trước Trương Trấn Quốc, đã thấy vị này từ trước đến giờ lấy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không biến đổi xương tứ lệnh, giờ phút này chính chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. "Quân sư." Phó quan nhẹ giọng kêu gọi. Trương Trấn Quốc không có trả lời, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên màn hình đầu kia quái vật khổng lồ, trong mắt trừ ra rung động, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. "Hoàn hảo." Hoàn hảo trước đây làm ra lựa chọn chính xác. Bằng không, lấy đầu này cự thú chỗ cho thấy gần như vô giải lực lượng kinh khủng, một sáng cùng với nó là địch, chỗ tránh nạn kết cục tuyệt sẽ không so với kia hủ thi chu nhóm tốt hơn chỗ nào. Hắn hít sâu một hơi, vừa định hạ lệnh nhường máy bay không người lái trở về địa điểm xuất phát. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đầu kia cự thú đột nhiên giơ lên nó kia như núi cao đầu lâu, tinh chuẩn khóa chặt tại máy bay không người lái vị trí. Một giây sau, ầm, tất cả trung tâm chỉ huy màn hình đồng loạt lóe lên, trong nháy mắt biến thành một mảnh trướng mắt đông tuyết. Báo cáo, 07 hào máy bay trinh sát không người lái tín hiệu mất đi. Có chuyện gì vậy? Trương Trấn Quốc đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Không, không biết. Tín hiệu chính là đột nhiên bên trong gây mất. Kỹ thuật viên rất nhanh đập bàn phím, khắp khuôn mặt là kinh hãi hỏa, chúng ta bị phát hiện. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 46, Huyền Vũ thành cư dân mới. Chương 46, Huyền Vũ thành cư dân mới. Sau khi chiến đấu kết thúc phế tích, luôn luôn mang theo một loại quỷ dị yên tĩnh. Gió đêm cuốn qua tân thế giới trung tâm thương mại tàn hải, thổi lên sặc người bụi, phát ra như nước nở tiếng vọng. Quỷ ảnh cùng dưới trướng hắn giảm nhận các đội viên, kinh ngạc nhìn kia phiến bị san thành bình địa gạch nói vụn, lại nhìn phía cách đó không xa như ngọn núi nằm sấp cự thú, chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý theo xương cổ sống một đường bọt trên thiên linh cái. Rung động trong lòng bọn họ, sớm đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà ở cao mấy chục mét Huyền Vũ thành trên tường, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Căng cứng thần kinh cuối cùng lòng xuống, sống sót sau hai nạn an bình cảm tràn ngập ra, nhường mỗi người đều thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu. Theo nữ quân y Tiểu Tạ cùng Hàn Nhã đem những kia từ kén tầm trong cứu ra những người sống sót từng cái thu xếp thỏa đáng, vấn đề mới cũng theo đó mà đến. Ồ, khúc khục, nơi này là nơi nào? Từng đợt suy yếu rên rỉ cùng tiếng ho khan tại tạm thời dựng trong khu nghỉ ngơi hết đợt này đến đợt khác. Những kia được cứu tới mười mấy tên người sống sót lần lượt từ trong hôn mê vừa tỉnh lại, thân thể của bọn hắn cực độ suy yếu, rất nhiều người gầy đến da bọc xương, hốc mắt hăm sâu, mang trên mặt một loại lâu dài không thấy ánh mặt trời bệnh trạng trắng xanh. Khi bọn hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mỗi người trong mắt đều tràn đầy mờ mịt, hoảng sợ cùng đề phòng. Chúng ta không phải trong lòng đất sao? Đây là địa phương nào? Chúng ta được cứu. Những người này theo bản năng mà tụ thành một đoàn xì xào bàn tán. Bọn hắn dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá cách đó không xa Lâm Việt đám người. Tại tận thế, nhân tâm so quái vật càng đáng sợ. Trải qua quá nhiều phản bội cùng tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không thể tin được sẽ có người vô duyên vô cớ mà cứu vớt chính mình. Mọi người đừng sợ, đừng sợ. Vương Công Đầu thấy thế, vội vàng đi ra phía trước, giơ hai tay lên, trên mặt làm hết sức gạt ra một cái ôn hòa đủ cười. Chúng ta không phải người xấu, là Lâm Tiên Sinh, chính là vị trẻ tuổi kia, là hắn đem bọn ngươi từ hủ thi chu trong hang ổ cứu ra. Hắn chỉ đứng ở cách đó không xa Lâm Việt, lại dậm dậm chân ở dưới thổ địa, dùng một loại làm hết sức bình ổn giọng nói giải thích nói, nơi này là Huyền Vũ Thành, một tòa xây ở cự thú Huyền Vũ trên lưng pháo đài di động. Các ngươi hiện tại tuyệt đối an toàn. Pháo đài di động, xây dựng ở cự thú trên lưng. Lời nói này không những không có đưa đến trấn an tác dụng, ngược lại để bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Cự thú, chúng ta bây giờ tại một đầu quái vật trên người. Nhanh, mau thả chúng ta xuống dưới. Ta tình nguyện chết tại trong phế tích, cũng không muốn bị quái vật trở thành điểm tâm. Trong đám người lập tức bạo phát ra một hồi khủng hoảng bạo động, mấy cái tâm tình kích động người trẻ tuổi thậm chí mong muốn phóng tới tường thành biên giới. Tất cả đứng lại cho ta. Một tiếng lạnh băng khẽ đều, nhường cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh. Hàn Nhã cầm trong tay đoàn đao, thân ảnh nhoáng một cái đều chắn mấy người trẻ tuổi kia trước người. Nàng cặp kia tại giữa sinh tử ma luyện ra con người, giờ phút này như lưỡi dao đảo qua ở đây mỗi người. Mạng của các ngươi là Lâm Tiên sinh tử quái vật trong miệng cướp về. Huyền Vũ cũng không phải quái vật, là đồng bọn của chúng ta. Nếu như các ngươi ai muốn tìm cái chết, ta không ngại hiện tại đều đưa các ngươi đoạn đường. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin sát khí. Mấy cái kia mới vừa rồi còn kích động không thôi người trẻ tuổi, bị trên người nàng như thực chất sát khí vừa ba một cái, lập tức sợ tới mức hai chân như luôn ra, liên tiếp lui về phía sau, không dám tiếp tục loạn động mảy may. Lâm Việt đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Rốt cuộc bọn hắn vừa mới trở về từ coi chết, hay là từ Hủ Thi Chu xảo huyệt trốn tới, đối với bọn hắn mà nói, Huyền Vũ cũng là biến dị thú, là so Hủ Thi Chu càng kinh khủng biến dị thú. Bởi vậy, hiện tại bất kỳ giải thích gì đều có vẻ hơi trắng xanh. Chẳng qua cái này cũng không sao, chờ bọn hắn tại Huyền Vũ thành bên trong sinh hoạt lâu liền sẽ rõ ràng, bọn hắn là cỡ nào vận may. Nhìn thấy cảnh tượng bị trấn trụ, Vương Công Đầu mới thở phào nhẹ nhõm, hắn trà sát đem mồ hôi trán, lại gần Lâm Việt, thấp giọng, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, "Lâm tiểu tử, người là cứu được, nhưng bây giờ chúng ta không thể không đứng trước một cái hiện thực vấn đề." "Ồ, hiện thực vấn đề?" Lâm Việt có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì gọi không thể không đứng trước một cái hiện thực vấn đề à? "Đồ ăn." Vương Công Đầu gấp đến độ thẳng xoa tay, tăng thêm này mấy chục người, chúng ta bây giờ tổng cộng sắp 60 há mồm. Chỉ dựa vào chúng ta trước đó sưu tập điểm này đồ hộp cùng bánh mít quy, tính toán đâu ra đấy vậy sống không qua 3 năm ngày. Kia 5000 mét vuông khoai tây, rời thu hoạch còn sớm đây. Thức uống cái này trong tận thế nhân loại sinh tồn vấn đề lớn nhất, vì Huyền Vũ tịnh hóa năng lực tồn tại, đối bọn họ mà nói ngược lại không phải là vấn đề. Nhưng thức ăn vấn đề lại không dễ giải quyết như vậy. Một người tiêu hao có thể không đáng chú ý, nhưng mấy chục người tiêu hao, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Đều chuyện này, Lâm Việt nghe xong, trên mặt nhưng không thấy mảy may thần sắc lo lắng, ngược lại khẽ cười một tiếng, "Vương lão, chớ vì chút chuyện nhỏ này phát sầu. Thiên đại chuyện, cũng phải trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Hàn Nhã, A Cường, Tiểu Thuệ, đem chúng ta tất cả đồ ăn đều lấy ra. Hôm nay, chúng ta mở chào mừng yến." "Cái gì?" Vương Công Đầu tại chỗ đều ngây ngẩn cả người, hắn dường như cho là mình nghe lầm. "Lâm tiểu tử, ngươi không có hồ đồ a? Hiện tại lương thực như thế khan hiếm, ngươi còn muốn đem ăn lấy ra hết? Cái này, đây không phải hồ nháo sao?" Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, cảm thấy Lâm Việt quyết định này quả thực xúc động tới cực điểm. Hàn Nhã cũng là cau mày, mặc dù nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt khó hiểu đã nói rõ tất cả. Dưới cái nhìn của nàng, loại thời điểm này nên nghiêm ngặt phối cấp, tế thủy trường lưu mới đúng. Chỉ có A Cường cùng Tiểu Thuệ, mặc dù cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng từ đối với Lâm Việt kính sợ, hay là trước tiên chạy tới thương cố, đem chỉ có mấy dương bánh bích quy cùng cơm chưa thịt hộp toàn bộ rời ra đây. "Lâm tiên sinh, đây là chúng ta tất cả chưa bị." A Cường nhìn kêu ít đến thương cảm mấy dương đồ ăn, âm thanh có chút chột dạ. Lâm Việt không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ là đi đến bên cạnh đống lửa, dùng Hàn Nhã cái kia thanh sắc bén đoàn đao, thuần thục cạy mở một buổi trưa cơm thịt hộp, đem bên trong cả khối thịt cắt thành tấm, gác ở trên lửa nướng lên. Ẩm, thịt miếng tiếp xúc đến nhiệt độ cao, trong nháy mắt phát ra mê người tiếng vang. Dầu chân bị buộc ra, nhỏ xuống tại lửa than trong, nổ tung nhiều đám hỏa tinh, đồng thời vậy tỏa ra nồng đậm mùi thịt. Lộc cộc. Người chung quanh nghe cố này mùi thơm mê người, không ngừng nuốt nước bọt. Bọn hắn gắt gao tập trung vào kia vài miếng tại trong ngọn lửa quay cuồng thịt nướng, trong ánh mắt là không che giấu chút nào khát vọng, đó là đối với thức ăn khát vọng. Làm mảnh thứ nhất nướng đến hai mặt mà nóng, biên giới hơi tiêu thịt miếng bị đưa tới một cái hình dung tiểu tụy nam nhân trẻ tuổi trước mặt lúc, cả người hắn đều cứng lại rồi. Hắn nhìn khối kia còn đang ở bốc hơi nóng thịt, lại nhìn một chút đưa cho hắn thức ăn Lâm Việt, trong ánh mắt vẫn như cũ có phải không có thể tin. Chương 47, chào mừng yến chương 47, chào mừng yến ăn đi. Giọng Lâm Việt rất bình thản. Nam nhân run rẩy vươn tay nhận lấy kia phiến thịt nướng. Hắn không có ngay lập tức đưa vào trong miệng, mà là trước phóng tới dưới mũi, tham lam hít một hơi. Chính là cái này hương vị. Một giây sau, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, hé miệng, hung hăng cắn. Nóng hổi thịt miếng bỏng đến hắn khoang miệng đau nhức, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Ô, hu hu hu. Nam nhân một bên ăn như hổ đói, một bên không có dấu hiệu nào gào khóc lên, nước mắt cùng nước mũi hỗn tạp thức ăn trong miệng, chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Một màn này, giống như một cái tín hiệu, triệt để dẫn nổ tất cả người sống sót tâm tình. "Cho ta, van cầu ngươi, cho ta một điểm. Ta nhanh chết đói, ta cái gì đều nguyện ý làm." Tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà dâng lên, bọn hắn đưa thủ, trong mắt tràn đầy cầu xin. "Đừng đoạn, đều có phần." Vương Công Đầu thấy thế, vội vàng chào hỏi Hàn Nhã mấy người, đem bánh bích quy cùng tịnh hóa qua thanh thủy một phần phần mà phân phát xuống dưới. Cảnh tượng mặc dù loạn, nhưng kỳ dị là đồng thời không có ai đi tranh đoạt. Mỗi một cái dẫn tới thức ăn người, cũng giống như nâng lấy hiếm thấy chân bảo bình thường, thối lui đến trong góc, ăn như hổ đói, sợ bị người khác cướp đi. Nhìn đám người này, Lâm Việt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng trong lòng thì khẽ than thở một tiếng. Là cái này tận thế. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong đồ ăn mang tới to lớn cảm giác thỏa mãn trong lúc, một cái giản mua mà thanh âm run rẩy vang lên. "Thành, thành chủ đại nhân." Một tên tóc hoa râm, thân hình quầng lưng lão giả, chống một cái không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ làm quả trượng, run run rẩy rẩy mà từ trong đám người đi ra. Hắn cầm trong tay khối kia chỉ cắn một cái bánh bích quy cẩn thận ôm vào trong lòng, sau đó đi đến Lâm Việt trước mặt, mang theo mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng bất an, thật sâu bái. "Lão hủ." "Lão hủ cả gan, muốn hỏi một câu." Hắn ngẩng đầu, đục ngầu trong ánh mắt viết đầy thấp vọng. "Ngài, ngài ban cho chúng ta những thứ này thức ăn và nước mát, không biết cần chúng ta trả cái giá lớn đến đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay, mấy chục một đôi mắt đồng loạt nhìn phía Lâm Việt, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Đúng vậy a, đại giới. Tại bọn họ chỗ căn cứ trong, một bình nước sạch, năng lực đổi đi một nữ nhân một đêm trong sạch, một khối mốc meo bánh mì, có thể khiến cho một người nam nhân quỳ trên mặt đất học chó sủa. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đạo lý này, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, bởi vì bọn họ chính là trả không nổi đại giới mới bị đuổi ra căn cứ. Lâm Việt nhìn trước mắt vị này thận trọng lão giả, lại đảo qua những kia bởi vì căng thẳng mà sắc mặt trắng bệnh người sống sót. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là chậm rãi đi đến bên cạnh đống lửa, đem cuối cùng một khối cơm chưa thịt vậy thả đi lên. Ầm, mùi thịt lần nữa tràn ngập ra. Tại tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú, Lâm Việt xoay người, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đại giới. Duy nhất đại giới, chính là từ hôm nay trở đi, quên mất quá khứ, sống thật tốt xuống dưới. Đây là chúc mừng các ngươi giành lấy cuộc sống mới, chào mừng yến. Hôm nay, tất cả mọi người, bao ăn no. Vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thời gian giống như tại thời khắc này đọc lại. Lão giả ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khó có thể tin. Những người sống sót cũng đều ngây ngẩn cả người, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không vì quá mức đói khát, xuất hiện nghe nhầm. Trọn vẹn qua mười mấy giây. Hoa. Một tiếng nột ngạt đến cực hạn kêu khóc, từ trong đám người đột nhiên bộc phát. Đúng lúc này, tê tâm liệt phế tiếng khóc vang vọng tất cả Huyền Vũ thành bầu trời đêm. Tiếng khóc kia trong, có sống sót sau hai nạn mừng như điên, có bị trở thành người đối đãi cảm động, càng có đối với tương lai vô hạn ước mơ. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Hu hu hu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật sự bao ăn no. Nhớ ngày đó tại ánh bình minh căn cứ trong, những người kia chính mình ăn lấy bỏ bít tết uống vào văn đỏ, lại chỉ cấp chúng ta phát thiệu rơi chầu lúa mạch. Đệ ta cũng là bởi vì ăn những vật kia, tươi sống chết bệnh. Cùng bọn hắn so, thành chủ đại nhân ngài đơn giản chính là Bồ Tát sống a. Một cái từng tại ánh bình minh căn cứ từng chịu đựng không phải người đãi ngộ người sống sót, một bên khóc, một bên lên án lấy đi qua bất công. Hán, trong nháy mắt khiến cho vô số người cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, những người sống sót đối với Lâm Việt hảo cảm cùng kính ý đạt đến đỉnh điểm. Trong lòng bọn họ, Lâm Việt hình tượng trong nháy mắt thăng hoa trở thành một cái hào phóng, nhân tử, đáng giá dùng sinh mệnh đi theo Chúa cứu thế. Lâm Việt lặng lặng mà nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng, trong lòng gợn sóng không kinh. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Mà một bên Vương Công Đầu nhìn trước mắt một màn này, nguyên bản chuẩn bị nói chuyện vậy nuốt trở vào. Được rồi, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đầu. Tiến hội kết thúc. Thành chủ, xin dừng bước. Lâm Việt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 25-26 tuổi, mang kính đen, khuôn mặt thanh tú, khí chất trầm tĩnh nữ nhân trẻ tuổi, chính đẩy ra đám người, bước nhanh hướng hắn đi tới. Ta có rất chuyện khẩn cấp, nhất định phải ngay lập tức hướng ngài báo cáo. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng mà tập trung tại trên người nàng. Lâm Việt lông mày mấy không thể kiểm tra mà chọn lấy một chút, hắn hiểu do nữ nhân này, nàng là trong nhóm người này số ít mấy cái không có bị đói khát choáng váng đầu óc, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng quan sát nhân chi một. Người tên là gì? Lâm Việt bình tĩnh hỏi. Báo cáo thành chủ, ta gọi Tôn Thiến, tận thế trước là hàng thành bệnh viện nhân dân số 1 thành phố nội khoa bác sĩ trưởng. Nữ nhân nhanh chóng trả lời, không có chút nào nói nhảm, hiện lộ rõ chức nghiệp tố dưỡng. Y y sinh. Lâm Việt trong lòng hơi động, đây thật là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tại tận thế, một cái kinh nghiệm phong phú y sinh, hắn giá trị thậm chí vượt qua một chi võ trang đầy đủ tiểu đội. Tôn bác sĩ, có chuyện gì? Lâm Việt giọng nói vậy trịnh trọng mấy phần. Tôn Tiến không có trả lời ngay, mà là chỉ hướng cách đó không xa, do nữ quân y tiểu tạ phụ trách chăm sóc trọng chứng thương binh khu. Thành chủ, mời mượn một bước nói chuyện. Ánh mắt của nàng nghiêm túc tới cực điểm. Lâm Việt gật đầu một cái, đi theo nàng đi tới. Thương binh trong vùng, hơn 10 người từ kén trong cứu ra người sống sót nằm ở bùn đất ngưng tụ giản dị trên giường, bọn hắn mặc dù thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng trạng thái cực kém, từng cái sắc mặt hôi bại, hô hấp yếu ớt, giống như sau một khắc liền biết qua đời. Lâm Việt đến gần, lông mày vậy chăm chú mà khóa lại. Nữ quân y tiểu tại chính đầu đầy mồ hôi cho một bệnh nhân thay đổi lấy truyền dịch bình, nhìn thấy Lâm Việt cùng Tôn Tiến đi tới, nàng mỏi mệt ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là bất lực cùng thất bại. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Tình huống thế nào? Lâm Việt hỏi. Tiểu tạ lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thật không tốt. Ta mang tới tất cả tác dụng rộng chất kháng sinh cùng dịch dinh dưỡng đều đã vận dụng, nhưng hiệu quả không cao. Tôn Tiến ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xốc lên một người đàn ông tuổi trung niên đang đắp áo khoác, lộ ra hắn vàng như nến làn da. Thành chủ, người xem. Nàng chỉ vào tên nam tử kia đã bụng hơi nhô lên, đây là điển hình can bệnh chứng nước. Hắn gan bởi vì thời gian dài ngâm tại chu hậu tê liệt nọc độc trong, đã xuất hiện nghiêm trọng sơ hóa, tiếp cận suy kiệt. Nàng lại chỉ hướng một tên khác môi phát tím, tứ chi sưng vù nữ nhân trẻ tuổi. Còn có nàng, cấp tính chức năng thận năng lực suy kiệt. Thân thể của hắn đã không cách nào bình thường bài xuất độc tố cùng trình độ, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, liền biết vì nhiễm trùng tiểu đường cùng suy tim mà chết. Thành chủ, như bọn hắn dạng này trọng chứng người bệnh, nơi này tổng cộng có 15 cái. Chu hậu nọc độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại với thân thể người nội tạng có không thể nghịch phá hoại. Tiểu tạo y sinh dược phẩm chỉ có thể trị phân ngọn, không cách nào trị tận gốc. Muốn cứu bọn họ, nhất định phải ngay lập tức tiến hành chuyên nghiệp huyết dịch tĩnh hóa trị liệu, còn cần đại lượng bảo đảm can hộ thận dược vật, cùng với tinh vi điều trị thiết bị. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bằng không lấy bọn hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nhiều nhất sống không qua 3 ngày. DS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 48, phòng công trình trị an bộ điều trị bộ chương 48, phòng công trình trị an bộ điều trị bộ Tôn Tiến như một chậu nước đá, nhường nguyên bản chúc mừng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, trong không khí chỉ còn lại tuổi thiêu đốt lúc phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Can thận suy kiệt, huyết dịch tĩnh hóa. Vương Công đầu tự lẩm bẩm, cái kia trương dãi dầu xương gió trên mặt bảy biện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù không phải y sinh, nhưng mấy cái này từ ý vị như thế nào hắn hay là hiểu rõ. Cho dù tại đây tận thế trước đó, cũng cần đứng đầu nhất bệnh viện, sang quý nhất thiết bị cùng kinh nghiệm phong phú nhất điều trị đoàn đội mới có thể cứu vãn. Mà bây giờ, bọn hắn có cái gì? Bọn hắn không có gì cả. Nữ quân y tiểu tại trên mặt vậy viết đầy bất lực cùng thất bại, nàng nhìn trước mắt đang rên thống khổ mười mấy người, vành mắt đỏ bừng, Tôn bác sĩ nói không sai, chúng ta dược phẩm chỉ có thể tạm thời duy trì, căn bản là không có cách thanh trừ bọn hắn thể nội độc tố. Không được bao lâu, nàng không hề tiếp tục nói, nhưng đã không cần nói cũng biết. Vừa mới còn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui sướng mọi người, giờ phút này đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn những kia đã từng cùng chính mình cùng nhau bị vây ở nhện tổ bên trong đồng bạn, ánh mắt phức tạp. Có đồng tình, có bi ai, nhưng nhiều hơn nữa, là một loại thọ tử hồ bi sợ hãi. Hôm nay chết chính là bọn hắn, ngày mai lại sẽ đến phiên ai? Tận thế trong, ai có thể chân chính an toàn đâu? Lâm tiểu tử. Vương Công đầu nhìn về phía Lâm Việt, môi mấp máy, lại cuối cùng không thể nói ra lời. Hắn hiểu rõ, đây không phải Lâm Việt sai, có thể trơ mắt nhìn mười mấy cái nhân mạng cứ như vậy ở trước mắt tan biến, hắn này trong lòng đổ đắc hoàng. Hắn chỉ là lặng lặng mà nghe xong, sau đó đi đến một cái vì thận suy kiệt mà toàn thân sưng vù cô gái trẻ tuổi trước mặt, ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng thăm dò mạch đập của nàng. Nữ hài mạch đập yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được, làn da lạnh băng giống một khối đá. Ta biết rồi. Lâm Việt chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng. Mặc dù hắn cũng nghĩ cứu sống những người này, nhưng hắn không phải thần, có thể về sau Huyền Vũ đẳng cấp đi lên có biện pháp, nhưng hắn hiện tại không được. Bên cạnh đống lửa, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, làm thành một cái to lớn vòng tròn. Ngắn ngủi rên rỉ về sau, chuyện nên làm vẫn là phải làm, cái kia định quy củ vẫn là phải định. Lâm Việt đứng ở một chỗ trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới gần trăm tờ nét mặt khác nhau khuôn mặt. Gió đêm đặc biệt mà lạnh, thổi đến đống lửa bay phất phới, ánh lửa đem thân ảnh của hắn kéo đến thật dài, sau lưng hắn thả xuống một mảnh to lớn âm ảnh. Ta biết, các ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Giọng Lâm Việt không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Các ngươi đang sợ, đang lo lắng. Lo lắng đồ ăn chưa đủ ăn, lo lắng cho mình sống không quá ngày mai. Nghe vậy, không ít người theo bản năng mà cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Không sai, chúng ta bây giờ gặp phải khó khăn rất nhiều. Lâm Việt giọng nói đột nhiên nhất chuyển, thậm chí, trong các người, đã có người bắt đầu kéo bè kết phái, tính toán như thế nào tại đây trong thành, cho mình vớt thêm chút chỗ tốt. Ánh mắt của hắn như có như không mà đảo qua trong đám người mấy cái thân thể khỏe mạnh, ánh mắt lấp lóe nam nhân. Những người kia trong lòng một lộ bộ, sợ tới mức đội vàng bà đầu chôn được thấp hơn. Lâm Việt không có vạch trần, chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, Huyền Vũ thành sắp thành lập Tam đại hạch tâm bộ môn, đến giải quyết chúng ta gặp phải tất cả vấn đề. Thứ nhất, phòng công trình. Do Vương Kiến Quốc, Vương lão đảm nhiệm bộ trưởng. Lâm Việt ánh mắt nhìn về phía Vương Công Đầu, phòng công trình chủ quản Huyền Vũ thành tất cả xây dựng cơ bản cùng xây dựng thêm công trình, bao gồm nhưng không giới hạn trong quy hoạch khu cư trú, hoàn thiện thủy lợi hệ thống. Tất cả hiệu kiến trúc, thiết kế, thủy điện những thứ này thủ nghệ người, đều có thể tìm Vương lão báo danh, gia nhập phòng công trình. Vương Công Đầu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cái eo thẳng tắp, đôi mắt giàn mua vẫn đục trong, lại bắn ra ánh sáng lóa mắt hải. Hắn không ngờ rằng, Lâm Việt vậy mà sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đem nặng như vậy gánh giao cho hắn. Vâng, thành chủ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Công Đầu vậy cùng mới gia nhập Huyền Vũ thành người giống nhau xưng hô Lâm Việt là thành chủ. Lâm Việt thỏa mãn gật gật đầu, thứ hai, chỉ an bộ. Do Hàn Nhã, đảm nhiệm bộ trưởng. Hàn Nhã nghe vậy, cũng là toàn thân chấn động, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng là Huyền Vũ thành quan trị an, phụ trách thành nội an toàn tuần tra không sai, nhưng lúc đó Lâm Việt cùng nàng lúc nói, Huyền Vũ thành bao nhiêu người a? Làm lúc nàng cũng chỉ là làm trò đùa nghe một chút, không ngờ rằng Lâm Việt lại thật sự đem trọng yếu như vậy bộ môn giao cho nàng. Chỉ an bộ, chủ quản Huyền Vũ thành trong tất cả nhân viên quản lý, an toàn tuần tra, vật liệu phân phối thống nhất, cùng với tương lai nhân viên chiến đấu sàng chọn cùng huấn luyện. Lâm Việt nhìn mọi người, gan từng chữ nói, mong muốn gia nhập chỉ an bộ, nhất định phải thông qua Hàn Nhã bộ trưởng tự mình khảo hạch. Ta chỉ có một yêu cầu, tha thiếu không cầu. Hàn Nhã hít sâu một hơi, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng không có chối từ, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đứng dậy, đối với Lâm Việt được rồi cái gọn gàng mà linh hoạt quân lễ. Đúng, thành chủ. Lâm Việt ánh mắt cuối cùng rơi vào cái đó từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh y sinh Trương Tiến trên người. Thứ ba, điều trị bộ. Do Tôn Tiến y sinh đảm nhiệm bộ trưởng. Điều trị bộ, chủ tính trung Huyền Vũ thành tất cả điều trị tài nguyên, phụ trách tất cả thương binh cứu chữa cùng khôi phục công tác. Tất cả có điều trị, hộ lý, dược kê học chi thức người đều thuộc về các ngươi điều phối. Lâm Việt nhìn Tôn Tiến, nét mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Tôn bác sĩ, ta biết chúng ta bây giờ thiếu y thiếu dược, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thiết bị đều không có. Nhưng ta cam đoan với ngươi, tương lai ta sẽ cho ngươi xây một tòa đứng đầu nhất bệnh viện. Đúng, thành chủ. Nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, trịnh trọng gật gật đầu. Ta chắc chắn đem hết khả năng. Về phần những kia không có gia nhập này ba cái bộ môn người, giọng Lâm Việt vang lên lần nữa. Các ngươi đem phụ trách Huyền Vũ thành trong công việc thường ngày, bao gồm nhưng không giới hạn trong lương thực trồng, cùng ngoài thành vật liệu tìm kiếm. Đương nhiên, hắn nói thêm, tìm kiếm vật tư trong quá trình chiến đấu, không cần các ngươi phụ trách. Có Huyền Vũ tại, không cần các ngươi dùng mệnh đi lấp. Lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lâm Việt lời kế tiếp lại nhường thần kinh của tất cả mọi người lần nữa kéo căng. Tại Huyền Vũ Thành, ta chỉ nói một quy củ. Hắn nhìn phía dưới gần trăm một đôi mắt, chậm rãi phun ra năm chữ: "Cống hiến, quyết định đãi ngộ." Tất cả mọi người mờ mịt nhìn qua trên đài cao Lâm Việt, không biết lời này là có ý gì. Trong đám người, một cái tên là Lưu Khôn trung niên nam nhân, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Hắn biết miệng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái gì cống hiến quyết định đãi ngộ, nói dễ nghe, chẳng qua là bình mới rượu cũ bóc lột thôi. Hắn ở đây ánh bình minh căn cứ trong, nghe qua quá nhiều cùng loại như vậy đường hoàng khẩu hiệu, kết quả thì sao? Còn không phải những kia có quyền thế đầu bục ăn ngon uống ngon, bọn hắn những người bình thường này, ngay cả ăn cơm thừa rượu cặn đều ăn không đủ no. Người trẻ tuổi này, nhìn tuổi không lớn lắm, vẽ bánh nướng bản sự cũng không nhỏ. Vương lão, Lâm Việt không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp nhìn về phía Vương Công Đầu, đem chúng ta hôm qua thương định điểm cống hiến chế độ cho mọi người nói rõ chi tiết một chút. Được rồi. Chương 49, điểm cống hiến chế độ chương 49, điểm cống hiến chế độ được rồi. Vương Công Đầu tinh thần khỏe mạnh mà đi lên phía trước, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển không biết từ chỗ nào lật ra tới nhật ký, hắn giọng một tiếng, âm thanh to nói: "Các vị, từ hôm nay trở đi, Huyền Vũ Thành đem chính thức bắt đầu dùng điểm cống hiến chế độ. Các ngươi trong thành làm tất cả sống, đều sẽ chuyển đổi thành cụ thể điểm cống hiến, cái này đem là các ngươi tại Huyền Vũ Thành sinh tồn được duy nhất tiền tệ." Hắn lật ra nhật ký, bắt đầu thì thầm: "Tham dự tưởng thành gia cố công trình, mỗi công tác 1 giờ, kế 2 cái điểm cống hiến. Khai khẩn, cày ruộng đồng ruộng, mỗi hoàn thành 100 mét vuông, kế 1 cái điểm cống hiến. Phụ trách thành nội công cộng khu vực vệ sinh quét dọn, mỗi ngày kế 3 cái điểm cống hiến. Tham dự ra ngoài vật tư tìm kiếm đội, mỗi lần an toàn trở về, cơ sở ban thưởng 10 điểm cống hiến, tìm thấy thứ gì đó càng đáng giá, ban thưởng càng nhiều, trên không giới hạn. Phụ trách ban đêm đứng gác canh gác, mỗi 2 giờ luân phiên, kế 2 cái điểm cống hiến." Vương Công Đầu từng đầu mà đọc lấy, mỗi một hạng công việc, mặc kệ lớn nhỏ, đều đánh dấu được rõ ràng. Đám người bắt đầu rối loạn lên, nhưng lần này, không còn là khủng hoảng, mà là hưng phấn cùng nhiệt nghị. "Ông trời ơi, cái này, đây cũng quá kỹ càng đi. Nói cách khác, chỉ cần ta chịu làm sống, có thể đổi được điểm cống hiến. Ra ngoài tìm kiếm một lần cơ sở đều 10 điểm. Muốn là vận khí tốt tìm thấy một dương đồ hộp, đây chẳng phải là phát. Những người sống sót châu đầu ghé thai, bộ này chế độ, quá công bằng. Nó không như cái khác căn cứ, giá trị của ngươi đều là cớ đầu một câu quyết định. Không như nơi này, ngươi mỗi một phần mồ hôi, đều có thể đạt được rất trực quan hồi báo." Lưu Khôn trên mặt biểu tình, đã theo khinh thường biến thành âm trầm. Hắn tận thế trước là công ty quản phải trái, am hiểu nhất, chính là động một mép, làm quan hệ nhân mạch. Nhường hắn đi rời gạch, đi làm ruộng. Nói đùa cái gì? Hắn đời này đều không có làm qua việc tốn thể lực. Yến tĩnh. Yến tĩnh. Vương Công Đầu đưa tay để ép, đợi mọi người an tĩnh lại về sau, lật đến nhật ký một cái khác trang, tiếp tục nói, nói xong làm sao kiếm lấy, ta lại đến nói một chút làm sao tiêu phí. Mỗi ngày cơ sở đồ ăn phối cấp, cần 5 cái điểm cống hiến. Mong muốn ăn thịt. Có thể. Một phần nướng cơm chưa thịt, 10 cái điểm cống hiến. Mong muốn an toàn hơn độc lập trụ sở. Đương nhiên không sao hết. Chờ chúng ta khu cư trú xây xong về sau, một gian 10 mét vuông phòng một người ở, mỗi tháng tiền thuê 200 điểm cống hiến. Thậm chí, các ngươi ngã bệnh, cần điều trị bộ cứu chữa, vậy đồng dạng cần thanh toán điểm cống hiến. Một lần cơ sở miệng vết thương để ý, 2 điểm. Cần sử dụng chất kháng sinh. Có thể, 15 điểm. Và anh, đám người lần nữa xôi trào. Cái gì? Ăn cơm đều phải tốn điểm cống hiến. Liên nhìn bệnh đều muốn tiền. Đây cũng quá. Một số người bắt đầu phàn nàn lên, cảm thấy này vô cùng hà khắc rồi. Yến tĩnh. Vương Công Đầu đột nhiên vỗ đài cao, thanh sắc câu lệ mà quát, các ngươi làm đây là địa phương nào? Làng du lịch sao? Đây là tận thế. Hắn chỉ vào đám kia oán trách người, đau lòng nhức góc mà mắng, trong các ngươi đầu, có bao nhiêu người là trước kia căn cứ trong ham ăn miếng làm, vô dụng mới bị đuổi ra ngoài. Chính các ngươi trong lòng không có đếm sao? Không có đếm sao? Ở chỗ này, thành chủ cho các ngươi một cái dùng lao động đổi lấy tôn nghiêm cùng cơ hội sinh tồn. Chỉ cần ngươi chịu làm, đều không nói chết. Chỉ cần ngươi cống hiến đủ lớn, ngươi thậm chí có thể sống được so tận thế trước hoàn hảo. Như thế công bằng quy củ, các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Vương Công Đầu câu chuyện, mắng mấy người kia trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Đúng vậy a, bọn hắn dựa vào cái gì ăn uống chùa? Không ít người trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ này. Tại địa phương khác, bọn hắn ngay cả dùng lao động đổi phần cơm ăn tư cách đều không có. Lâm Việt nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, mới chậm rãi tiến lên, nhận lấy câu chuyện. Vương lão lời nói, chính là lời nói của ta. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điểm cống hiến chế độ, từ giờ trở đi, chính thức có hiệu lực. Hàn Nhã, chị An bộ phụ trách giám sát cùng ghi chép tất cả mọi người điểm cống hiến, cần phải làm được công bằng, công chính, công khai, mỗi ngày chạm vào tối, tại công kỳ cột dán thông báo công bố. Đúng, thành chủ. Hàn Nhã trầm giọng đáp. Một hồi đủ để dẫn phát nội loạn to lớn nguy cơ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị hóa giải. Tất cả mọi người nhiệt tình, đều bị trước nay chưa từng có mà điều động. Hội nghị vừa kết thúc, những người sống sót nhanh trong căn cứ bản lãnh của mình, tìm được rồi tương ứng bộ môn người phụ trách báo danh. Trong lúc nhất thời, tất cả Huyền Vũ Thành khí thế ngất trời, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Lưu Khôn cùng bên cạnh hắn mấy cái kia đồng dạng ham ăn miếng làm ra hỏa, bị cỗ này khí thế ngất trời không khí xa lánh bên ngoài, có vẻ không hợp nhau. Mà nó, thật làm cho lão tử đi làm ruộng. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, hướng trên mặt đất gắt một cái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Khôn ca, chúng ta làm sao xử lý? Cũng không thể thật nghe tiểu tử kia a. Lưu Khôn không nói chuyện, chỉ là nhắm mắt, nhìn cách đó không xa chỉ huy mọi người làm việc Hàn Nhã, trong mắt lóe lên một tia bán độc. Một nữ nhân cũng xứng tại lao tử trên đầu làm mưa làm gió. Còn có cái đó họ Lâm Mao đầu tiểu tử, thật sự coi chính mình là hoàng đế. Hắn thì thầm đối với bên cạnh mình mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người ngay lập tức hiểu ý, bất động thanh sắc tiến tới một chỗ yên lặng góc. Bọn hắn tự cho là ẩn nấp động tác, nhưng lại không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều thông qua huyền vũ cảm giác, vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại Lâm Việt trong đầu. Giết gà dọa khỉ kê đưa mình tới cửa. Tháp quan sát bên trên, Lâm Việt đón gió mà đứng, nhếch miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. Hắn không có ngay lập tức phát tác, hắn ở đây các loại. Và một cái thời cơ thích hợp nhất, đem những thứ này không ổn định nhân tố, duy nhất một lần triệt để thanh trừ, tiện thể còn có thể uy hiếp những người khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn thích ứng, Huyền Vũ Thành vận hành đã sơ bộ đi đến quỹ đạo. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Việt lần nữa triệu tập tất cả mọi người. Hôm qua, ta cùng với đệ tam nhà tù chỗ tránh nạn đã đạt thành mới hợp tác hiệp nghị. Chúng ta sắp mở ra lần thứ 2 liên hợp tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, mục tiêu là thành tây một chỗ cỡ lớn kho lúa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Kho lúa thế nhưng đại biểu cho lượng lớn đồ ăn. Tất cả tham dự lần này nhiệm vụ đồng thời thành công trở về nhân viên, mỗi người cơ sở ban thưởng 50 điểm công hiến. 50 điểm. Cái số này làm cho tất cả mọi người hô hấp đều biến thành ồ ồ. Ta báo danh. Thành chủ, tính ta một người, ta cũng đi. Ta không sợ chết. Trong lúc nhất thời, người ghi danh tụ tập, quần tình sục sôi. Lâm Việt giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Do đó, không phải là cái gì người cũng có tư cách tham gia. Mong muốn gia nhập, nhất định phải thông qua khảo hạch mới được. Nếu là không có cách nào thông qua khảo hạch, cho dù đi, vậy cũng đúng đi chịu chết. GS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 50, sàng chọn chương 50, sàng chọn khảo hạch. Lâm Việt vừa dứt lời, phía dưới mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, khẳng định là xem ai khí lực lớn đi. Loại nhiệm vụ này, không còn khí lực đi cũng là chịu chết. Xong rồi, ta thân thể này, khẳng định không đùa. Trong đám người, Lưu Khôn cùng bên cạnh hắn mấy cái đồng bọn liếc nhau, khóe miệng đều nổi lên một tia cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là Lâm Việt cố lộng huyền hư, tốt sàng chọn ra một nhóm khăng khăng một mực vì hắn bán mạng phá hôi. Khôn ca, ngươi nhìn xem tiểu tử này lại tại làm cho gì? Một cái người cao gầy thấp giọng hỏi. Hừ, còn có thể là cái gì? Đơn giản chính là lựa chút ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển ngu xuẩn thôi. Lưu Khôn khinh thường nhếch miệng, chúng ta đều nhìn hắn năng lực chơi ra hoa dạng gì tới. Hắn một bộ lã vọng buông cần tư thế, dường như sớm đã xem thấu tất cả. Nhưng mà, Lâm Việt công bố cái thứ nhất sàng chọn tiêu chuẩn, liền để nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Đầu thứ nhất tiêu chuẩn, thành thật. Hắn đảo mắt mọi người, chậm rãi nói ra, ta chỉ cần những kia chân tâm thật ý là Huyền Vũ Thành đi ra một phần lực người. Những kia phân phối nhiệm vụ lại lười biếng, những kia tập hợp một chỗ nói lời trầm trọng, những kia trong lòng còn đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Các ngươi, tất cả đều bị tiêu diệt. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Khôn cùng bên cạnh hắn mấy người kia. Chính là mấy người này, ỷ vào chính mình thân thể khỏe mạnh, đối với vương công đầu phân biệt ra sức khước từ, còn âm dương quái khí trào phúng những kia ra sức làm việc người là kẻ ngốc. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ là giận mà không dám nói gì. Lại không nghĩ rằng, Lâm Việt lại vậy rõ ràng. Đồng thời dùng cái này là đầu thứ nhất sàng chọn tiêu chuẩn. Cái này không công bằng. Lưu Khôn sắc mặt trong nháy mắt trướng trở thành màu gan heo, chúng ta chỉ là thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi. Dựa vào cái gì liền nói chúng ta không thành thật? Đúng a? Chúng ta hôm qua vậy làm việc. Bên cạnh hắn đồng bọn vậy đi theo kêu lên. Phải không? Lâm Việt ánh mắt lạnh như băng, như là hai thanh lợi kiếm, đâm vào Lưu Khôn mấy người trên người. Ta. Lưu Khôn tại Lâm Việt nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái, ngay cả câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Mang xuống. Lâm Việt lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, đối với cách đó không xa Hàn Nhã lạnh nhạt nói. Đúng. Hàn Nhã cầm trong tay bàn đao, mang theo hai tên vừa mới gia nhập trị an bộ có khả năng cao thanh niên, mặt không thay đổi đi tới. Không. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là nhân tài. Ta là trưởng phòng nhân sự. Các ngươi không thể. Lưu Khôn giãy rủa cùng kêu rên, tại Hàn Nhã ánh mắt lạnh như băng trước mặt, có vẻ là như thế yếu đất. Hắn cùng cái kia mấy cái dọa sợ đồng bọn, như kéo giống như chó chết, bị trực tiếp kéo rời hội trường. Lâm Việt nhìn này giết gà dọa khỉ hiệu quả, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả, bằng không làm sao có khả năng khoan dung Lưu Khôn mấy người còn ở tại Huyền Vũ Thành trong đâu. Sớm đã bị hắn ném ra ngoài. Đầu thứ hai tiêu chuẩn, kỷ luật. Giọng Lâm Việt vang lên lần nữa, lần này, không còn có người dám có chút chất vấn. Mặc dù có Huyền Vũ tồn tại, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không hề tưởng tượng cao như vậy, nhưng các ngươi tất cả mọi người vậy nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh. Bất luận cái gì hành động, đều phải phục tùng vô điều kiện hiện trường quan chỉ huy mệnh lệnh. Làm không được, hiện tại là có thể rời khỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Nhã trên người. Hàn Nhã, đem đảm nhiệm lần này hành động hiện trường quan chỉ huy. Hàn Nhã đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ưỡn ngực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Lâm Việt ánh mắt đảo qua những người còn lại nhóm, một đầu cuối cùng, vậy là trọng yếu nhất một cái, là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh trên đất trống, mặt đất đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, biến hóa. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi trong, một mảnh kết cấu phức tạp, hiện đầy vũng bùn, tường thấp, chiến hào vũng bùn chướng ngại chẳng, trong một phút ngắn ngủi, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiểm tra này rất đơn giản. Lâm Việt chỉ vào kia phiến chướng ngại chẳng, bình tĩnh nói, tất cả mọi người, tự do tổ đội, mục tiêu là tại trong vòng thời gian quy định, toàn viên thông qua mảnh này sân bãi. Nhớ kỹ, ta nhìn xem không phải ai cái thứ nhất đến điểm cuối, mà là đoàn đội của các ngươi, ai cái cuối cùng đến điểm cuối. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Khảo nghiệm nội dung, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Một ít tự cao thực lực cường đại người sống sót tự phát tổ đội cùng nhau, sau đó không chút nghĩ ngợi mà đều vào, kết quả rất nhanh liền rơi vào vũng bùn, hoặc bị địa hình phức tạp vây khốn, chật vật không chịu nổi. Mà đổi thành một bên, Hàn Nhã nhưng không có vội vã xuất phát, mà là nhanh chóng quan sát tất cả sân bãi kết cấu, sau đó lớn tiếng đem những người còn lại chia làm 4-5 người tiểu tổ, đồng thời nhanh chóng chỉ định tạm thời tổ trưởng. A Cường, ngươi mang một tổ, phụ trách cánh trái chiến hào khu. Dùng tấm ván gỗ bắt cầu, đừng ngạnh sông. Cái đó mặc trang phục màu xanh lam đại ca. Người thân thủ linh hoạt, dẫn người từ ở giữa tường thấp khu đột phá. Chú ý lẫn nhau hiểm hộ. Tại nàng đều đâu vào đấy điều hành dưới, nguyên bản 5 bè 7 mảng những người sống sót, lại như kỳ tích mà cho thấy kinh người đoàn đội hợp tác năng lực. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy lội qua vũ bùn, hợp lực dơ lên tấm ván gỗ bắc giản dị cầu đối, dùng người bậc thang phương thức vượt qua cao hơn 2 mét tường thấp. Mặc dù quá trình chật vật, nhưng tất cả mọi người cắn răng, không ai tụt lại phía sau, không ai phàn nàn. Cuối cùng, tại quy định thời gian kết thúc trước, do Hàn Nhã tổ chức này 20 người, lại toàn viên thành công đã tới đích. Lâm Việt đứng ở chỗ cao, đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn muốn, chính là như vậy một chi hiệu được đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh, có cường đại lực chấp hành đội ngũ. Về phần những kia từng người tự chiến, cuối cùng người bị đào thải, Lâm Việt cũng chưa trách móc nặng nề, chỉ là đem bọn hắn gom vào hậu cần tổ. Màn đêm buông xuống, Vương Công Đầu tìm được rồi Lâm Việt. Lâm tiểu tử, ngươi thật nếu để cho bọn hắn đi tìm kiếm vật tư, có thể những người kia, rốt cuộc đều là ngoại lai hộ, chúng ta biết người biết mặt không biết lòng. Đất chết chi thượng, đáng sợ nhất, chưa bao giờ là biến dị hung thú, mà là khó lường nhân tâm, đây mới là Vương Công Đầu rất lo lắng. Ta tin qua được Hàn Nhã, cũng tin qua được ánh mắt của ta. Giọng Lâm Việt rất bình tĩnh, Vương lão, hôm nay kiểm tra, si rơi không phải kẻ yếu, mà là những kia vì tư lợi, không có đoàn đội tinh thần người. Lưu lại, mới là chúng ta có thể tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Với lại, Lâm Việt nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, ta không tin tưởng bọn họ sẽ từ bỏ bây giờ sinh hoạt, tuyển chọn qua cái kia có một ngày không có một ngày thời gian. Vương Công Đầu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Lâm Việt tự tin biểu tình, lời muốn nói vậy nuốt trở vào. Bóng đêm dần dần sâu, huyền vũ cử quy như là di động hòn đảo, tại đất chết trên hoang dã bình ổn tiến lên. Chương 51, mục đích chương 51, mục đích sắc trời vừa tờ mở sáng. Đất chết gió sớm luôn luôn mang theo cố lạnh leo thấu xương, phất qua huyền vũ thành tường đống trên mỗi một tấm trẻ tuổi mà kiên nghị mặt. Hàn Nhã đứng ở đội đầu, ở sau lưng nàng là thông qua Lâm Việt khảo hạch 20 tên tinh anh đội viên, bọn hắn đã võ trang đầy đủ, tập kết chờ lệnh. Trên người bọn họ mặc thống nhất chiến thuật lưng, đầu đội khải phu lạp mũ giáp, trong tay nắm chặt bóng lượng M95 súng tự động, bên hông còn mang theo lựu đạn cùng túi sơ cứu. Này áo liền quần, đừng nói tại kẻ lưu lạc chúng rồi, cho dù so với một ít cỡ lớn căn cứ quân chính quy cũng không kém bao nhiêu. Mà này chính là Lâm Việt hôm qua trong đêm cùng Trương Chấn Quốc hữu hảo hiệp thương tới kết quả. Lý do rất đơn giản, ta Huyền Vũ thành ra người giúp ngươi tiêu diệt toàn bộ thú huyệt, ngươi cũng không thể để cho ta người cầm thiêu hỏa côn đi cùng quái vật vật lộn a. Trương Chấn Quốc tại đầu bên kia điện thoại trọn vẹn trầm mặc có một phút đồng hồ, cuối cùng cơ hồ là cắn răng hàm đáp ứng xuống. Trong lòng của hắn cho dù đem Lâm Việt mắng 100 lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vô sỉ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Thế là trong đêm điều tới đây phê đủ để vũ trang một cái tiêu chuẩn sắp xếp trang bị, phái người đưa tới. Một lần cuối cùng, kiểm tra vũ khí đạn dược. Hàn Nhã thanh lanh âm thanh tại yên tĩnh sáng sớm ở bên trong rõ ràng. Nàng cầm ngược lấy cái kia thanh từ không rời người giao quân dụng, ánh mắt đảo qua chính mình một tay chọn lựa ra đội viên. Bọn hắn những người này, vài ngày trước còn chỉ có thể ở trong phế tích dây rủa cầu sinh đấy. Mà bây giờ, bọn hắn lại mặc vào này thân so quân chính quy cũng không kém bao nhiêu trang bị, phần này chuyển biến, nhường Hàn Nhã vừa cảm thấy một hồi lòng dâng trào, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ chịu nặng trách nhiệm. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa lầu nhỏ 2 tầng đài quan sát. Giờ phút này Lâm Việt cùng Vương Công Đầu đang đứng ở chỗ nào, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Lâm tiểu tử, ngươi thật sự yên tâm như vậy? Vương Công Đầu bọc lấy một kiện giày đặc cũ áo khoác, trong tay nâng lấy một chén nóng hôi hổi nước trà, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Đây chính là 20 cái nhân mạng a? Là, bọn hắn là thông qua ngươi kiểm tra, vậy mặc vào chỗ tránh nạn đưa tới trang bị, có thể thương mới sở mấy ngày a? Cứ như vậy để bọn hắn đi đối phó một cái đại kho lúa quái vật, đây không phải chịu chết sao? Vương lão, nhà ấm lý trưởng không ra đại thụ che trời. Lâm Việt nhấp ngụm trà nóng, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt rơi vào phía dưới chi tiêu đơn giản hình thức ban đầu đội ngũ bên trên, ánh mắt sâu thẳm. Huyền Vũ thành muốn đặt chân, không thể chỉ dựa vào Huyền Vũ. Chúng ta nhất định phải có chính mình vũ trang. Máu và lửa là tốt nhất đá mài đao, cửa này bọn hắn nhất định phải qua. Đúng lúc này, phương xa đường chân trời, lưỡng đạo chướng mắt đèn xe vạch phá năng sớm, một trước một sau 2 chiếc trọng độ cải tiến quân dụng xe Việt dã, chính cao tốc độ hướng phía Huyền Vũ thành phương hướng lái tới. Đến rồi, Lâm Việt lạnh nhạt nói. Một lát sau, 2 chiếc xe Việt dã tại khoảng cách Huyền Vũ 100 mét có hơn địa phương vững vàng dừng lại. Cửa xe mở ra, hơn 10 đạo thân xuyên màu đen xương vỏ ngoài bọc thép mạnh mẽ thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, động tác đều nhịp, toàn thân đều tản ra một cỗ khiến người ta ngạt thở tốc sát chi khí. Cầm đầu chính là Dạ Nhận đặc chiến đội đội trưởng Quỷ Ảnh, mà sau lưng hắn thì là Hắc Vũ tiểu đội trưởng Ô Nha. Lâm Việt đứng tại trên tường thành, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn xác thực không ngờ rằng Trương Chấn Quốc lại không có vì Lý Vệ sự việc mà giận chó đánh mèo xử lý Hắc Vũ tiểu đội. Chẳng qua nghĩ lại, ngược lại cũng hợp lý. Rốt cuộc Hắc Vũ tiểu đội là chỗ tránh nạn trừ dạ nhận bên ngoài mạnh nhất đặc chiến đội, mỗi một cái thành viên đều là hao phí vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra được binh vương. Vì một cái lý vệ, liền đem chi này đỉnh tiêm chiến lực triệt để phế bỏ, đối với tất cả chỗ tránh nạn mà nói, thứ bị thiệt hại thực sự quá lớn. Với lại nguyên bản chi này Hắc Vũ tiểu đội là nghe lệnh của lý vệ, bây giờ năng lực đến, thuyết minh Trương Chấn Quốc đã triệt để đem bọn hắn cho thu phục. Lão hồ ly này, bản tính đánh cho so với ai khác đều tình. Lần này, bất luận là dạm nhận hay là Hắc Vũ trên danh nghĩa đều là đến phối hợp Lâm Việt hành động, đồng thời cũng mang đến về thành Tây chỗ kia cỡ lớn kho lúa kỹ càng tình báo. Lâm tiên sinh, Quỷ Ảnh một thân một mình tiến lên, ngửa đầu nhìn qua trên tường thành Lâm Việt. Hắn đem một phần niêm phong túi tài liệu giơ lên cao cao, trầm giọng nói, đây là ngài muốn, về thành Tây kho lúa toàn bộ tình báo. Nhất đạo vô hình đất đá cầu thang từ trên tường thành kéo dài mà xuống, Lâm Việt không nhanh không chậm đi xuống, nhận lấy phần tài liệu kia túi. Hắn tùy ý mở ra, nhanh chóng quét một lần. Thành Tây kho lúa, chủ thể là 7 tầng lầu cao xi măng cốt thép kiến trúc, lâu dài chiếm cứ một loại tên là thiết sĩ cự thử sinh vật biến dị, số lượng khổng lồ, do một đầu hình thể càng thêm to lớn thử vương thống lĩnh. Chính như chỗ tránh nạn tình báo nói, so với hủ thi chu tổ kia phức tạp dưới đất môi trường, kho lúa kết cấu bên trong tương đối đơn giản, liếc qua thấy ngay, đúng là cái tuyệt cao luyện binh nơi. Lâm Việt khép lại tư liệu, đưa nó đưa cho bên cạnh Hàn Nhã. Xem một chút đi, đây là các ngươi cái thứ nhất trường thi. Hàn Nhã tiếp nhận tư liệu, ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Việt đối nàng cùng nàng chi tiểu đội kia tín nhiệm. Quỷ Ảnh nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Lâm Việt sẽ như lần trước một dạng, trực tiếp thúc đẩy Huyền Vũ, lấy thế tồi khô lạc hủ đem kho lúa san thành bình địa. Lại không nghĩ rằng, hắn lại dự định nhường dưới tay hắn bọn này vừa sở đến thương không có mấy ngày tân binh đi xung phong. Hắn rốt cục muốn làm gì? Quỷ Ảnh chợt phát hiện, chính mình ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Lần này ta sẽ không để cho Huyền Vũ ra tay. Lâm Việt không để ý đến kinh ngạc của hắn, giọng bình tĩnh nói: "Lâm tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Quỷ Ảnh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn bước về phía trước một bước, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin chất vấn, trên tình báo nói, thiết sĩ cự thử số lượng khổng lồ, không có Huyền Vũ lực lượng tuyệt đối tiến hành áp chế, chỉ dựa vào chúng ta này hơn 40 người xông đi vào, cùng chịu chết không có khác nhau. Ta không thể bắt ta các huynh đệ mệnh đem làm cho đùa. Ngay cả phía sau hắn cái đó một mực im lặng ô nha vậy như mày, âm trầm ánh mắt gắt gao tập trung vào Lâm Việt, phản phất muốn đưa hắn xem thấu. "Đừng hiểu lầm, Quỷ Ảnh đội trưởng." Thấy mọi người hiểu lầm, Lâm Việt đội vàng giải thích nói, "Ta nói nó không xuất thủ, là chỉ nó sẽ không giống lần trước đối phó Hủ Thi Chu xảo huyệt như thế trực tiếp một đường nghiền ép lên đi. Hành động lần này của ta hàng đầu mục tiêu không phải tiêu diệt toàn bộ kho lúa, mà là luyện binh. Ta muốn xem xét lính của ta tại đối mặt những thứ này biến dị thú lúc đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Do đó đến lúc đó được phiền phức Quỷ Ảnh đội trưởng chỉ đạo nhiều hơn chỉ đạo bọn hắn. Đương nhiên nếu như các ngươi gặp được chí mạng uy hiếp lúc Huyền Vũ sẽ ra tay. Ta hiểu được, Lâm tiên sinh. Biết được Huyền Vũ sẽ ở thời điểm mấu chốt ra tay, Quỷ Ảnh cũng yên lòng. Chúng ta biết. Thật tốt chỉ đạo bọn hắn. Chỉ đạo hai chữ. Hắn cắn được cực nặng, ẩn chứa trong đó hứng thú không cần nói cũng biết. Lâm Việt thỏa mãn gật gật đầu, quay người mặt hướng đội ngũ của mình. Hàn Nhã, đến, mang theo ngươi người, cùng hai vị đội trưởng hào hào học tập. Ta chỉ có một yêu cầu. Lâm Việt ánh mắt rơi vào nàng cùng nàng sau lưng mỗi một cái đội viên trên mặt, còn sống trở về. Đúng. Đợt, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 52, giao chiến chương 52, giao chiến lạnh băng dầu đi hế gen động cơ phát ra trầm thấp anh mình, hai chiếc trải qua trọng độ cải tiến quân dụng xe bọc thép, tại tĩnh mịch phế tích trong ép ra vết bánh xe. Dạ nhận cùng Hắc Vũ tiểu đội một chiếc xe, Hàn Nhã bọn hắn một chiếc xe. Hàn Nhã bọn hắn chiếc xe này toa xe bên trong, giờ phút này, bọn hắn không còn có trước đó cố kia hưng phấn, thay vào đó là đúng không biết căng thẳng cùng sợ hãi. Rốt cuộc bọn hắn tại tận thế giáng lâm trước chỉ là người bình thường, không giống Quỷ Ảnh bọn hắn là quân nhân, cho dù bọn hắn cầm trong tay vũ khí nóng, nhưng ở sắp đứng trước biến dị thú lúc, vẫn không tự chủ được cảm thấy căng thẳng cùng sợ hãi. Đều đừng căng thẳng. Có Huyền Vũ ở đây, sợ cái gì? A Cường hít sâu một hơi, cố gắng nói cái gì để cho mình không khẩn trương như vậy. Nhưng cầm M95 súng trường hai tay, lại bởi vì căng thẳng cùng mồ hôi mà có chút trượt. Chẳng qua lời này lại làm cho toa xe trong mọi người tâm tình khẩn trương hòa hoãn không ít. Thực tế khi bọn hắn xuyên thấu qua toa xe hậu phương chật hẹp cửa sổ quan sát, nhìn thấy Huyền Vũ kia thân ảnh khổng lồ lúc, càng là như vậy. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy tận mắt Huyền Vũ ra tay, nhưng đều nó kia hình thể khổng lồ, như vậy đủ rồi. Huống chi, bọn hắn là Huyền Vũ từ Hủ Thi Chu xảo huyệt cứu ra, như Huyền Vũ không đủ cường đại, sao có thể đem bọn hắn cứu ra đâu? Kiểm tra tần số truyền tin, báo cáo riêng phần mình trạng thái. Đúng lúc này, Hàn Nhã kia thanh lãnh âm thanh, thông qua trong nón an toàn chiến thuật tai nghe, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Vị trí số 1 bình thường, vị trí số 2 bình thường, tam hảo vị, có chút nghĩ đi tiểu. Một cái mang theo thanh âm nức nở vang lên, đưa tới một hồi cười nhẹ, không khí khẩn trương lập tức tan thành mây khói. Hàn Nhã không có trách cứ, chỉ là lạnh nhạt nói, nghẹn lấy. Và chiến đấu kết thúc, ta phê ngươi nửa ngày nghỉ, để ngươi đi tiểu cái đủ. Lời vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được nữa phá lên cười, Hàn Nhã vậy không kèm được. Người kia đành phải mặt đỏ bừng nhìn mọi người. Đội xe tiếp tục tiến lên. Thành cây kho lúa kia to lớn mà trầm mặc hình dáng, ở trên đường chân trời ngày càng rõ ràng. Đó là một tòa do màu xám bê tông đổ bê tông mà thành kiến trúc khổng lồ nhóm, đất trống chung quanh bên trên, tán lạc không ít bị cắn nuốt được chỉ còn lại khung xương vứt bỏ cỗ xe, cùng một ít sớm đã hong khô biến thành màu đen nhân loại hài cốt. Trong không khí tràn ngập một cấu ngũ cốc hư thối mùi nấm mốc, hỗn hợp có như không mùi tanh tưởi hôi thối, khiến người ta buồn nôn. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta đã bước vào mục tiêu khu vực. Giọng Hàn Nhã vang lên lần nữa, lần này mang tới một tiếng ngưng trọng. Từ giờ trở đi, hai người một tổ, luân chuyển điểm hộ, chú ý quan sát chung quanh mỗi một cái góc. Đúng. Tòa xe bên trong vang lên đều nhịp tiếng vọng cùng kéo động thương xuyên răng rất thanh. Cùng lúc đó, Dạ Nhận đội trưởng Vị Ảnh cùng Hắc Vũ đội trưởng Ô Nha chính thông qua riêng phần mình trong xe chiến thuật cứng nhắc, cộng hưởng lấy thiên không máy bay không người lái chuyển về thời gian thực hình tượng, cùng với Hàn Nhã tiểu đội tất cả thành viên dấu hiệu sinh tồn theo dõi. Một đám tân binh đạt tử, nhịp tim tất cả đều báo tố qua 102. Ô Nha nhìn trên màn ảnh những tia chập trùng bất định nhịp tim đường cong, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, âm thanh khàn khàn được như là kim loại ma sát. Quỷ Ảnh không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn màn ảnh. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng nhiều mà dừng lại tại Hàn Nhã gái kia bình ổn được gần như dị thường nhịp tim đường cong bên trên. Nữ nhân này, không đơn giản. Két két, tiếng thắng xe chói tai vang lên, đội xe tại khoảng cách kho lúa cửa lớn hẹn 200m địa phương dừng lại. Xuống xe, tạo dựng sơ bộ phòng tuyến. Trinh sát tổ, trước ra trinh sát. Hàn Nhã dẫn đầu nhảy xuống buồng xe, tỉnh táo hạ đạt chỉ lệnh. 20 tên đội viên nhanh chóng tản ra, dựa vào lấy 3 chiếc xe bọc thép, bày ra một cái tiêu chuẩn hình khuyên trận hình phòng ngự. Hai tên thân thủ nhất là nhanh nhẹn đội viên, thì hóp lưng lại như mèo, như là hai con li miêu, lặng yên không một tiếng động hướng phía kho lúa phương hướng sờ lên. Tất cả đều có điều có thứ tự, ngay ngắn trật tự. Ô Nha nhìn một màn này, ánh mắt bên trong khinh miệt qua loa bất phóng túng đi một chút, thay vào đó là một tia kinh ngạc. A, không ngờ rằng bọn này tân binh chiến thuật tố dưỡng, đảo còn ra dáng. Cái đó nữ đội trưởng là cái nhân tài. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, hưu, 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 mấy đạo màu đen ảnh tử, không có dấu hiệu nào từ kho lúa khía cạnh một cái không đáng chú ý ống thoát nước đạo trong như thiểm điện thoát ra, lao thẳng tới kia hai tên đang trước ra trinh sát đội viên. Là thiết sĩ cự thử. Bọn chúng hình thể không lớn, chỉ có mèo nhà lớn nhỏ, nhưng tốc độ nhanh đến kinh người, vẽ ra trên không trung kể ra tàn ảnh. Cẩn thận. Hậu phương trên trận địa có người lên tiếng kinh hô, theo bản năng mà muốn giơ súng xạ kích. Nhưng này hai tên đội trinh sát viên phản ứng so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Chỉ thấy một người trong đó đột nhiên một cái bên cạnh nào quay cuồng, tránh đi công kích đồng thời, trong tay súng trường đã thay đổi phương hướng, một cái tinh chuẩn vô cùng ba phát liên tục điểm xạ. Đi đi đi, họng súng phun ra ngọn lửa, ba phát viên đạn dường như trong cùng một lúc, tinh chuẩn trúng đích kia mấy cái thiết sĩ cự từ đầu. Phốc phốc. Huyết hoa hoành tạc, kia mấy cái đánh lén quái vật ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền ngã rầm trên mặt đất, co quắp hai lần, hết rồi tiếng động. Tất cả quá trình, nước chảy mây trôi, gọn gàng. Làm tốt lắm. Trận địa hậu phương, bạo phát ra một hồi đẻ nén reo hò. Hàn Nhã trên mặt, vậy lộ ra một tia khen ngợi. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp vui vẻ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên không đúng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kho lúa cái kia đen ngòm cửa lớn. Dường như cùng một thời gian, kia hai phiến trầm trọng thép tấm chế thành to lớn miệng cống, lại một hồi rợn người cách âm thanh bên trong, chậm rãi hướng hai bên trở ra. Vô số song tinh hồng quang mang con mắt, ở mảnh này trong bóng tối sáng lên. Xa 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 xa. Sau một khắc, làm cho người da đầu bắn nổ dậy đặc cạo xoa tiếng vang lên, kia từng đôi lóe ra tinh hồng con mắt chủ nhân giống như nước thủy triều từ bên trong cửa tuôn ra. Toàn thể chú ý, chuẩn bị nên địch. Hàn Nhã đồng tử bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, những quái vật kia chính là thiết sĩ tự thử. Khai hỏa. Cộc 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 cộc. 20 chi M95 súng tự động đồng thời phun ra phẫn nộ ngọn lửa, dày đặc mưa đạn đem xông vào trước nhất đầu thiết sĩ cự thử, cho đánh thành tổ ong bỏ vẽ. Dòng máu màu xanh lục cùng thịt vụn tàn chi bắn tung tóe đến khắp nơi đều là, nhưng mà, cái này máu tanh một màn, không những không thể ngăn cản thử chiều mảy may, ngược lại triệt để kích phát chúng nó thực chất bên trong hung tính. Hậu phương thiết sĩ cự thử hung hãn không sợ chết mà dẫm lên đồng bạn sền sệt thi thể, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng lên đến, tinh hồng trong đôi mắt tiêu đốt lên đối với huyết nhục nguyên thủy nhất khát vọng. Bèn, ầm ầm, hai cánh trái phải Dạ Nhận cùng Hắc Vũ tiểu đội xe tải súng máy hạng nặng cùng máy phóng lựu đạn vậy đồng thời khai hỏa. Mỗi một lần nổ tung đều có thể tại thử chiều trong thanh ra một mạng lớn trống không, nhưng trong chớp mắt, kia phiến trống không liền sẽ bị hậu phương nhiều hơn nữa thiết sĩ cự thử chỗ lấp đầy, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Chương 53, ác chiến cùng tán thành. Chương 53, ác chiến cùng tán thành. Kho lúa ngoại, tràn ngập tiếng súng cùng tiếng nổ hỗn tạp thiết sĩ cự thử bén nhọn tiếng ngựa hí, người nghe cực không thoải mái. Đám người bốn phía khắp nơi đều là nóng hổi bạo đạn. Trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng cùng thiết sĩ cự thử bị viên đạn xé rách sau bắn tung tóe ra dòng máu màu xanh lục chỗ hỗn hợp hôi thối, dường như khiến người ta ngạt thở. Huyền Vũ Thành người tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này, trong bọn họ thật nhiều người liền trong tay M95 súng tự động đều bởi vì sợ mà kém chút bắt không được, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để bọn hắn kiên trì tới hiện tại. Do ba chiếc xe bọc thép tạo thành giản dị hình khuyên trận địa, giờ phút này đã tràn ngập nguy hiểm. Đổi đạn hộp, nhanh đổi đạn hộp. Không ít người khàn cả giọng mà gầm hét, bọn hắn đem đánh hụt hộp đạn tiện tay quăng ra. Từ chiến thuật trong áo lót rất nhanh lấy ra một cái mới, vì trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cái này động tác đơn giản không ít người lặp lại 2-3 lần mới thành công. Thậm chí có người vì quá căng thẳng, đổi đạn lúc kẹt xác. Một đầu lọt lưới thiết sĩ cự thử bay lên không bật lên, sâm bạch răng nhọn mắt thấy là phải cắn đứt cổ của người nọ. Ầm. Một tiếng vang trầm, cự thử đầu giữa không trung vênh tạc. Là Hàn Nhã. Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ là đang chỉ huy khoảng cách trong trở tay nã một phát súng, liền giải quyết đầu kia thiết sĩ cự thử. Thời điểm chiến đấu thất thần, người muốn chết sao? Đúng. Thật xin lỗi. Đội trưởng, kia đội viên sợ tới mức một cái giật mình, sắc mặt trắng bệnh, nếu là không Hàn Nhã một thương kia, đoán chừng hắn hiện tại đã mệnh tang tại chỗ. Chiến đấu đã kéo dài gần nửa giờ. TT, tựa hồ là đánh lâu không xong, nhường đàn chuột trở nên càng thêm nóng nảy. Thế công của bọn nó đột nhiên trở nên so trước đó càng thêm điên cuồng. Tính ra hàng trăm thiết sĩ cự thử lại liều lĩnh phát khởi tự sát thức công kích, dùng huyết nhục của bọn nó thân thể, gắng gượng treo lên tam phương lưới hỏa lực đẩy về phía trước tiến. Oeng, một quả lựu đạn tại đàn chuột trong oanh tạc, nhấc lên mảng lớn huyết nhục cùng tàn chi. Nhưng hậu phương cự thử lại không chút nào dừng lại mà dẫm lên đồng bạn sền sệt thi thể, tiếp tục hướng phía trước. Thử chiêu giống như vô cùng vô tận loại hướng phía bọn hắn bên này vào tới, liền xem như trang bị tinh lương dạ nhận cùng hắc vũ tiểu đội, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực. Phong tuyến bị từng chút một mà áp xúc. Mà Huyền Vũ thành này 20 tên tân binh càng là hơn sớm đã gần như cực hạn. Bọn hắn thể lực tiêu hao rất lớn, mỗi lần bóp cò súng, cánh tay đều trận trận tê dại, hổ khẩu bị sức giật chấn động đến đau nhức, gần như sắp cầm không được vũ khí trong tay. Cứ theo đà này, nhân viên thương vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng không ai lui lại. Mỗi người bọn họ trong lòng đều nghẹn lấy một cỗ khí, một cỗ không chịu thua khí. Huống chi, nhiệm vụ lần này thế nhưng có 50 cái điểm công hiến, bọn hắn nói cái gì vậy phải kiên trì. Khác một bên xe bọc thép trong, Quỷ Ảnh cùng Ô Nha hai người, chính thông qua riêng phần mình trong xe chiến thuật cứng nhắc, phân tích trước mắt chiến cuộc. A, một đám tân binh đàn tử, còn rất có dũng khí. Ô Nha nhìn trên màn ảnh hiện ra hình tượng, nhếch miệng lên một vòng có chút hăng hái độ cong, lại sống đến bây giờ, còn chưa xuất hiện thương vong, vẫn rất vượt quá dự liệu của ta. Quỷ Ảnh không có phản bác, ánh mắt của hắn lại càng nhiều mà dừng lại tại Hàn Nhã trên người. Hắn biết rõ, Huyền Vũ thành người mặc dù có vẻ vô cùng chật vật, phòng tuyến nhưng thủy chung không có băng, nữ nhân này chí ít chiếm 7 thành công lao. Hai người đối với Huyền Vũ thành chi này tìm kiếm tiểu đội cảm quan giữa bất chi bất giác đã xảy ra sửa đổi, từ ban đầu khinh thường đến bây giờ bước đầu tán thành. Đám người này có thể chiến thuật tố dưỡng còn vô cùng non nớt, kinh nghiệm chiến đấu vậy thiếu nghiêm trọng. Nhưng trên người bọn họ cố kia không sợ chết huyết tính, cố kia để tin niệm mà chiến tinh khí thần, là chân chính chiến sĩ mới có đồ vật. Súng máy hạng nặng tủ, hỏa lực hướng bên phải cánh kéo dài 30 mét, cho bọn hắn giảm bớt áp lực. Quỷ Ảnh đột nhiên cầm lấy máy truyền tin, lạnh lùng ra lệnh. Ừm. Bên cạnh Ô Nha nghe vậy sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quỷ Ảnh nhưng không có giải thích, tiếp tục chầm chậm vào trên tay chiến thuật cứng nhắc nhìn lại. Chiến trường cái bấy thế, càng thêm giằng co. Thiết sĩ cự thử số lượng giống như vô cùng vô tận, chúng nó dường như vậy đã nhận ra những người trước mắt này loại đã là cường nỗ chi mạn, thế công càng thêm điên cuồng. Phốc phốc. Một tên Huyền Vũ thành đội viên né tránh không kịp, bắp chân bị một đầu cự thử hung hăng căn trúng, sắc bén kia răng thậm chí trực tiếp xuyên thủng cứng cỏi quân dụng tác chiến đến dày, thật sâu khảm vào huyết đục trong. A. Kịch liệt đau nhức nhường hắn hét thảm một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Một sáng ngã xuống, hắn sẽ tại một giây đồng hồ trong, bị chen chúc mà tới thử chiều gặm đến nỗi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Lao Trương, bên cạnh đồng đội hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng, giơ súng lên nắm đều muốn xông qua giúp đỡ. Nhưng lại tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. TT, một hồi kỳ dị rít lên, mang theo mệnh lệnh nào đó hứng thú, từ kho lúa chỗ sâu truyền đến. Một giây sau, những kia đang điên cuồng tiến công thiết sĩ cự thử, lại giống như nghe được quân lệnh binh sĩ, đồng loạt ngừng công kích, lập tức giống như thủy triều lui về kho lúa cái kia đen ngòm trong cửa lớn. Hô, hô, hô. Thử chiêu tối lui, mọi người nhất thời như là bị rút sạch tất cả khí lực, từng cái sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Như thế nào? Chuyện chúng nó như thế nào đột nhiên đều lui? A Cường lau mặt một cái bên trên vết máu cùng mồ hôi, chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Tất cả mọi người, đừng thả lỏng cảnh giác. Nhanh, kiểm tra đạn dược, xử lý thương binh. Hàn Nhã lại không có chút nào thư giãn, nàng cố nén thân thể mỏi mệt, lớn tiếng chỉ huy mọi người. Trực giác nói cho nàng, sự việc tuyệt không có đơn giản như vậy. Dạ nhận cùng hắc vũ xe bọc thép bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng tới cực điểm. A, nhìn tới, trò hay muốn trình diễn. Ô Nha nhìn kia phiến lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch kho lúa cửa lớn, khàn khàn nói. Quỷ Ảnh trên mặt càng là hơn trước nay chưa có nghiêm túc. Báo tin tất cả mọi người, chuẩn bị nên đón xung kích. Hai người bọn họ tiểu đội có xa so với Hàn Nhã đám người phong phú hơn cùng biến dị thú nhóm tác chiến kinh nghiệm, trước mắt một màn ma quái chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đua của bọn chúng muốn đăng tràng. Quả nhiên, vừa dứt lời, đông, 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 một hồi nặng nề mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ kho lúa chỗ sâu truyền đến, mỗi một cái đều giống như trọng truy loại đánh tại trái tim của mọi người bên trên. Mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ. Một cái khổng lồ âm ảnh chậm rãi từ cổng tỏ vào trong đi ra. Đó là một đầu hình thể chừng cao hơn 2 mét, gần dài 8 mét cự hình lão thử. Nó toàn thân da lông hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng, một đôi cùng hình thể hoàn toàn không hợp mắt nhỏ trong, lóe tàn nhận ánh sáng màu đỏ. Mà nó kia hai viên mang tính tiêu chí răng cửa, như là hai thanh mài sáng dao lưỡi cong, tại sắc trời hạ lóe làm người sợ hãi hàn mang. Thử Vương, tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra ý nghĩ này. GS, sách mới cầu thúc canh, cầu cất giữ. Chương 54, Huyền Vũ ra tay, thu hoạch khổng lồ. Chương 54, Huyền Vũ ra tay, thu hoạch khổng lồ. Thử Vương thân thể cao lớn cứ như vậy lặng lặng mà đứng lặng tại kho lúa cửa trong bóng tối, liền cho mọi người mang đến to lớn cảm giác áp bách. Nó không có ngay lập tức công kích, cặp kia lóe xảo trá ánh sáng màu đỏ con mắt, chậm rãi quét mắt trên chiến trường tất cả. Trong ánh mắt, lại là không che giấu chút nào khinh miệt cùng sát ý, nó như cái lao luyện thợ săn, trước khi động thủ, trước ước định mỗi cái con mồi uy hiếp. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào Hàn Nhã và trên thân thể người. Thử Vương giữ tận khỏe miệng lại hướng lên nhếch lên một cái, lộ ra một vòng tàn nhẫn giễu cợt. Ầm. Mọi người ở đây bị đầu này thử vương khí thế khủng bố chấn nhất lúc, một tiếng trầm muộn súng vang lên không có dấu hiệu nào vang lên. Là Dạ Nhận tiểu đội đang tập kích. Hắn tiềm phục tại vài trăm mét có hơn một chỗ vứt bỏ lầu cao đỉnh, tại thử vương hiện thân mấy mắt, cũng đã thông qua ổ nhắm, gắt gao khóa chặt đầu lâu của nó. Là chỗ tránh nạn đứng đầu nhất tay bắn tỉa, hắn cũng không cần chờ đợi mệnh lệnh, chiến cơ chớp mắt là qua, nắm lấy cơ hội, quả quyết khai hỏa, này sớm đã là khắc vào hắn thực chất bên trong bản năng. Một viên do đặc thù hợp kim chế tạo chuyên môn dùng để đối phó trọng giáp đơn vị đạn xuyên giáp, lấy mấy lần vận tốc âm thanh tinh chuẩn đánh phía thử vương mi tâm. Oeng! Một vành lửa tại thử vương cái trán oanh tạc. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người trái tim đều đột một nhịp. Sương mù tan đi, thử vương thân thể cao lớn lại không nhúc nhích tí nào. Nó cứng rắn như sắt trên trán, chỉ lưu lại một cái móng tay lớn nhỏ bé đấn. Lông tóc không thương. Hững. Thử vương dường như vậy sửng sốt một chút, nhưng một giây sau, một cỗ lửa giận ngập trời từ đó dâng lên mà ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, một thương này mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến nó, lại triệt để chọc giận nó. Tiếp theo, kho lúa trong, nước thủy triều đen kịt, lần nữa tuôn ra. Nhưng mà lần này, những kia thiết sĩ cự thử không còn như trước đó như thế ngốc nghếch chính diện công kích. Chúng nó lại lấy thử vương làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra, hóa thành mấy chục cỗ cỡ nhỏ dòng lũ, từ mỗi cái xảo trá góc độ, hướng phía ba chi đội ngũ trận địa bọc đánh mà đến. Không tốt, chúng ta bị bao vây. Tiểu này phân tán thức công kích, để bọn hắn trong nháy mắt lâm vào được cái này mất cái kia quẫn cảnh, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu hỏa lực đan sen. Dạ Nhận cùng Hắc Vũ xe bọc thép bên trong, ủy ảnh cùng Ô Nha sắc mặt, vậy ngưng trọng tới cực điểm. Xuất sinh này, thành tinh. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, đầu này thử vương trô đáng sợ, không gần như chỉ ở tại nó kia kinh khủng lực phòng ngự, càng ở chỗ nó kia đủ để sánh ngang trí tuệ của nhân loại. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một mực trầm mặc đứng lặng tại chiến trường hậu phương Huyền Vũ, cuối cùng động. Hững. Một giây sau, kỳ tích xuất hiện. Oeng, long, long. Cứng rắn bê tông lộ diện, lại tại thời khắc này, như là mềm mại thảm loại, bị một cỗ không thể kháng cự cự lực đột nhiên hướng lên nhấc lên. Đúng vậy, nhấc lên. Ngay tiếp theo phía trên hàng trăm hàng ngàn con điên cuồng công kích thiết sĩ cự thử, cứ như vậy bị gắng gượng lật ra cái mặt, sau đó nặng nề mà chụp trở về. Phốc phốc. Vô số thiết sĩ cự thử, ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, liền bị bất thình lình trên trời rơi xuống chính nghĩa sống sờ sờ mà ép vào lòng đất, cùng bùn đất cùng đá vụn, hòa thành một thể. Tất cả quá trình, không đến 10 giây liền kết thúc. Trên chiến trường, chỉ còn lại đầu kia duy trì bọn tới trước tư thế, lại cứng tại chỗ to lớn tử vương. Thân làm thú vương, nó có được vượt xa phổ thông sinh vật biến dị cảm giác. Ngay tại vừa nãy, nó cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ làm nó linh hồn đều tại run sợ khí tức khủng bố. Đó là đến từ sinh mệnh tầng thứ bên trên tuyệt đối áp chế. Chạy, nhất định phải ngay lập tức chạy trốn. T. Thử Vương phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, thân thể cao lớn đột nhiên xoay người một cái, hóa thành một tia chớp màu đen, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng kho lúa cửa lớn điên cuồng chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy. Một. Huyền Vũ thành bên trên, Lâm Việt nhìn đạo kia bỏ mạng chạy trốn màu đen tàn ảnh, trên mặt lộ ra một vòng lạnh băng ý cười. Hắn thật không dễ dàng mới đưa nó bước đi ra. Làm sao có khả năng nhường này đến miệng điểm năng lượng bay? Huyền Vũ, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hững. Huyền Vũ phát ra một tiếng trầm thấp đáp lại. Một giây sau, thử vương trung quanh kia kiên cố tường bê tông bích cùng mặt đất, giống như được trao cho sinh mệnh. Giao giao, vô số đá vụn cùng cốt thép, trong nháy mắt liền đem nó thân thể cao lớn tất cả bao vây, tạo thành một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn quả cầu đá. TTT. Quả cầu đá nội bộ truyền đến thử vương điên cuồng gào thét cùng dãy rủa. Nhưng tất cả đều là phí công. Quả cầu đá bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ, hướng vào phía trong co vào. Giáp băng, giáp băng. Xương cốt bị từng khúc chen đoạn thanh thúy thanh vang, không ngừng từ quả cầu đá nội bộ truyền ra, nghe được người tê cả da đầu. Rất nhanh, thử vương dãy rủa càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Quả cầu đá vậy ngưng có vào, cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung. Bành! Theo một tiếng vang nhỏ, to lớn quả cầu đá ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời bụi mù. Tại chỗ, chỉ để lại một bãi đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai hình dạng, hỗn hợp có giáp sắt mảnh vỡ cùng nội tạng bánh thịt. Chiến đấu, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong kết thúc. Không biết qua bao lâu, mọi người cuối cùng từ to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Khi bọn hắn đi vào tòa kia to lớn kho lúa nội bộ, so trong tưởng tượng càng thêm bừa bộn. Khắp nơi là bị gặm vô dụng bao tải cùng chất như núi thử phân, trong không khí hư thối cùng mùi tanh tưởi hỗn hợp hôi thối, dường như có thể đem người hôn bỏ tay. Nhưng mà, khi bọn hắn thanh lý mất bên ngoài tạp vật, mở ra một cái trầm trọng thép tấm da cố qua nội bộ kho cửa lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Từng dãy to lớn kệ hàng bên trên, là từng túi xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề lương thực. Lúa mì, bắp nô, gạo. Chúng nó bị chân không đóng gói tại dày đặc trong túi nhựa, dường như không có nhận bất luận cái gì ô nhiễm. Ông trời ơi, cái này cần có bao nhiêu lương thực? Nhanh, nhanh, kiểm kê số lượng. Trải qua sơ bộ kiểm kê, chỗ này kho lúa bên trong lại còn có gần 5000 tấn lương thực không có nhận ô nhiễm. Đây là một cái khái niệm gì? Nhiều như vậy lương thực đủ để cho 4 vạn người, áo cơm không lo mà chống đỡ dòng dã một năm. Nhóm này lương thực ý nghĩa chiến lược, không thể đánh giá. Lâm tiên sinh, chúng ta. Quỷ ảnh đi đến Lâm Việt trước mặt, vừa muốn nói gì? Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Việt lại khoát tay, thu hoạch lần này rất không tồi, Huyền Vũ thành chỉ cần 100 tấn. Còn lại, các ngươi mang về chỗ tránh nạn đi. Dứt lời, không cho quỷ ảnh cơ hội nói chuyện, hắn liền quay người rời đi. Tại Huyền Vũ mặt đất khống chế năng lực dưới, dễ như trở bàn tay mà liền đem kia 100 tấn lương thực đưa vào Huyền Vũ thành trong mới xây trong kho hàng. Làm thành nội cư dân nhìn thấy kia chất như núi kho lúa lúc, tất cả Huyền Vũ thành đều sôi trào. Trên mặt mọi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười sáng lạ. Có những thứ này lương thực, bọn hắn rốt cuộc không cần là bữa tiếp theo cơm mà phát sầu. Màn đêm buông xuống, đống lửa lần nữa dâng lên. Lâm Việt đem lần này tham dự chiến đấu 20 tên vệ đội thành viên, toàn bộ triệu tập đến phòng chỉ huy trước. "Hôm nay, biểu hiện của các ngươi, ta rất không hài lòng."